Chương 234, các phe có ý đồ. Quỷ lệ. Chương 234, các phe có ý đồ. Quỷ lệ. Trung thổ, huyện Ung Sơn, đây là một trấn nhỏ ở hướng gần Quỷ Vương Tông. Huyện Ung Sơn là nơi qua lại, vẫn có một trấn nhỏ, lấy tên theo ngọn núi. Trong đại sảnh khách điếm người đi qua đi lại. Vài người khách lác đác ngồi trên bàn chém gió khoác lác. Này, các ngươi có biết dị tượng mấy ngày trước không?
Biết chứ, ai mà không biết, chúng ta ở đây còn có thể nhìn thấy cột sáng màu đen đó, cũng không biết là do ai làm.
Ai làm? Ai có bản lĩnh lớn như vậy? Hơn nữa mấy ngày nay ta đi Nam về Bắc, nghe nói trên thế giới này xuất hiện năm cột sáng, cảnh tượng đó, quang cảnh đó một thương nhân đang nói với người bạn bên cạnh, ra vẻ như mình đã tận mắt nhìn thấy.
Ngươi đừng có khoác lác nữa, chuyện của ngươi đã lỗi thời rồi.
Người bạn của thương nhân vẻ mặt khinh thường, rồi nhìn quanh bốn phía, sau đó hạ giọng nói, gần đây ta nghe nói Lý thủ tọa của Thanh Vân Môn có liên hệ với ma giáo.
Nghe lời của bạn, mọi người đều kinh ngạc, túi đầu hỏi, thật hay giả?
Một người đáp, thật thật giả giả ai mà nói rõ được, người bán hàng không phải cũng nửa thật nửa giả sao?
Thương nhân nói, này, ta đây gọi là kế sách hiểu không? Nếu không chỉ dựa vào chút tiền bán hàng thật đó, ta đã chết đói từ lâu rồi.
Sao ta không chết đói?
Này, ngươi cứ phải cãi với ta phải không?
Một người khác nãy giờ không nói gì lên tiếng, hai người đừng cãi nữa, có người tới.
Hai người giật mình, im mặt, nhìn về phía sau, thấy người tới là một nam tử mặc hắc bào, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run.
Ba người vội vàng đứng dậy, nói với nam tử mặc hắc bào, không biết vị bằng hữu này có chuyện gì.
Người này vừa nhìn đã biết không dễ chọc, bọn hắn đi lại nhiều năm, sao có thể không có chút nhãn lực này.
Nam tử mặc hắc bào hỏi, chuyện Lý Thanh An của Thanh Vân Môn cấu kết với ma giáo mà các ngươi vừa nói có thể kể chi tiết được không?
Chuyện này chúng ta cũng không rõ lắm, chỉ biết trong lời đồn Lý Thanh An này và người của Quỷ Vương Tông tên là gì nhỉ?
Bích đang lúc người bạn của thương nhân sắp nói xong, người bạn bên cạnh đột nhiên kéo tay áo hắn, rồi vội vàng ra hiệu.
Người bạn lập tức hiểu ý, im bặt, nói, chúng ta cũng chỉ biết có vậy, vị bằng hữu này nếu muốn tìm hiểu, sao không đi hỏi thăm thử?
Thấy mọi người không định nói nữa, nam tử mặc hắc bào cũng không nói gì, ném xuống một nén bạc rồi quay người rời đi.
Thấy nam tử mặc hắc bào rời đi, thương nhân tức giận mắng, ta thấy ngươi điên rồi, ở địa bàn này mà còn dám nói thiếu tông chủ của người ta, có mấy cái đầu mà dám làm càn như vậy.
Người bạn cũng cười gượng, không dám nói gì, gọi mấy người vội vàng thu dọn đồ đạc, định rời khỏi nơi này.
Ma giáo không phải là thứ dễ trọng.
Mấy canh giờ sau Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông, nơi làm việc của Quỷ Lệ. Nam tử mặc hắc bào ngồi ở ghế trên, thì ra người vừa hỏi chuyện chính là Quỷ Lệ.
Lúc này, sắc mặt hắn không đổi, nhưng cả đại sảnh im phăng phắc, chỉ có tiếng nói của một người.
Một lát sau,
tại sao tin tức này không ai nói cho ta biết?
Quỷ Lệ lạnh lùng quát đệ tử trước mặt.
Đệ tử cúi đầu, không dám nhìn thẳng Quỷ Lệ, "Phó tông chủ, chuyện này là do tông chủ quyết định, lúc đó ngài đang ở Nam Cương chưa trở về, nên không thông báo cho ngài."
Đồng tử Quỷ Lệ co rụt lại, hắn nhíu mày, trong lòng có dự cảm không lành.
Đây là cố ý tránh mình, để mình không báo tin trước được sao?
Tiến Hồi đứng bên cạnh, thấy Quỷ Lệ trầm tư, liền vẫy tay với đệ tử kia, bảo hắn ra ngoài, rồi tự mình đóng cửa lại.
"Phó tông chủ, chuyện này có chút không ổn."
Nghe vậy, Quỷ Lệ ngẩng đầu, nhìn thuộc hạ mà hắn luôn tin tưởng này,
nói rõ ra.
Tiến Hồi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, nói, về tin tức của Lý Thanh An kia, truyền đi quá nhanh. Trong môn đều biết phó tông chủ và người kia trước đây là sư huynh đệ, nhưng lần này tông chủ không biết vì sao lại nhân lúc ngài và Bích Giao tiểu thư ra ngoài, đã truyền tin tức Lý Thanh An cấu kết với thánh giáo ra ngoài.
Theo lý mà nói, muốn truyền tin đi khắp nơi, với thực lực của Quỷ Vương Tông chúng ta, vẫn cần rất nhiều thời gian, nhưng bây giờ chỉ mới 5-6 ngày đã truyền khắp Thần Châu rồi.
Hơn nữa, theo tin tức của đệ tử báo về, tin tức truyền đi còn có chút khác biệt.
Quỷ Lệ tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, nói, tin tức truyền đi trong Quỷ Vương Tông là gì?
Lý Thanh An có quan hệ với Bích Giao tiểu thư, còn cấu kết với phó tông chủ ngài để gây thiệt hại nặng cho phần hương cốc.
Hừm.
Quỷ Lệ có chút nghi hoặc, điều này không khớp với tin tức hắn nghe ngóng được từ bên ngoài, thiếu mất Kim Bình Nhi của Hợp Hoa phái.
Hơn nữa, tại sao lại có tin tức phần hương cốc bị thiệt hại nặng?
Tuy rằng cũng đúng là như vậy, nhưng hắn và Lý Thanh An rất ít khi gặp mặt, cũng chỉ là để hắn thu hút một chút thù hận mà thôi.
Quỷ Vương đoán, hay là thật sự đã nhận được tin tức?
Thế nhưng, Quỷ Lệ có thể khẳng định, trong chuyện này chắc chắn có kẻ đục nước béo cò, thậm chí còn có cùng suy nghĩ với Quỷ Vương, chỉ không biết là thế lực nào.
Xem ra, hắn cần phải ra ngoài báo tin cho sư minh, để hắn đề phòng.
Quỷ Lệ thầm nghĩ.
Mà bên kia, Hồ Kỳ Sơn, Hồ Tâm Đỉnh.
Quỷ Vương vừa nghe xong báo cáo của thuộc hạ, thấp giọng lẩm bẩm, người rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, Quỷ Lệ?
Lúc hắn ở Thông Thiên Thần Mục ra hiệu cho Quỷ Lệ ra tay, Quỷ Lệ hoàn toàn không có ý định ra tay.
Trong lòng Quỷ Vương có một cái gai, bất kể Quỷ Lệ là nội gián hay thật sự bị đuổi ra ngoài, không nơi nương tựa.
Hai khả năng này chỉ nằm trong một ý niệm của hắn, cũng xác định hắn là nhập ma hay tu chính.
Vốn dĩ, Quỷ Vương rất tự tin, cho rằng dưới sự ăn mòn của Nhiếp Hồn Đồng, lại được thánh giáo hung đúc, Quỷ Lệ chắc chắn sẽ nghiêng về phía thánh giáo.
Nhưng bây giờ hắn có chút không chắc chắn.
Thêm vào đó, mối quan hệ giữa Cổ Sáng Năm Màu và Lý Thanh An càng khiến Quỷ Vương như gặp phải đại địch. Bây giờ hắn mới chỉ thu thập được hai con linh thú, trong đó một con còn là Hắc Thủy Huyền Xà thay thế cho Hoàng Điểu, còn chưa biết có thể phát huy tác dụng hay không.
Thứ linh huyết trận vẫn còn xa vời.
Điều này khiến hắn không lúc nào dám lơ là, sợ rằng một ngày nào đó Lý Thanh An sẽ đến Hồ Kỳ Sơn dùng một trận pháp diệt Quỷ Vương Tông, rồi mang Bích Giao đi, chỉ để lại hắn, một lao giả cô độc.
Cũng vì vậy, hắn nhân lúc Quỷ Lệ không có ở đây, Bích Giao và U Cơ cũng đã đến Nam Cương.
Trong lòng bắt đầu tính toán tiết lộ một chút về mối quan hệ giữa Lý Thanh An và Bích Giao.
Một là, cố gắng gây ra nội loạn trong Thanh Vân môn, để bọn hắn không còn chăm chăm vào Quỷ Vương tông, cho bọn hắn có cơ hội tìm kiếm Trúc Long và Thao Thiết. Hai là, truyền tin tức của Bích Giao ra ngoài, để hai nữ tử trong Thanh Vân môn gây phiền phức cho Lý Thanh An. Ba là, vì Bích Giao. Chỉ là, hắn cũng không ngờ, tin tức này như có người đứng sau thúc đẩy, lan truyền nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng. Biết còn ai nhúng tay vào không? Quỷ Vương quay người, nhìn Thanh Long, nói: "Các thế lực thánh giáo đều không nhúng tay, nghi là thế lực trong chính đạo." Chính đạo? Quỷ Vương thầm niệm trong lòng, mắt nhìn về phương nam. Dám đổ nước bẩn cho Thanh Vân môn, ngoài Thiên Âm tự ra cũng chỉ có phần hương cốc. Mà Thiên Âm tự không có động cơ, phần hương cốc thì rất có khả năng. Xem ra, cuộc tranh đấu giữa chính đạo cũng sắp bắt đầu rồi. Thế nhưng, không ngờ, hắn lại có lúc làm áo cưới cho người khác, làm bia đỡ đạn. Quỷ Vương tự rêu cười một tiếng. Chương 235, Thú Thần Gia. Chương 235, Thú Thần Gia. Nam Cương, phần hương cốc, một cung điện vô danh. Từ sau khi huyền hỏa đàn của Thượng Quan Sách bị phá hủy, hắn liền ở tại nơi này. Thượng Quan Sách khoanh chân ngồi ở ghế trên, Lý Tuân đứng ở phía dưới. Thượng Quan Sư Thúc, tin tức đã được người của chúng ta ở địa bàn ma giáo truyền ra ngoài. Bây giờ qua sự dẫn dắt ngầm của chúng ta, danh tiếng của Lý Thanh An đã lung lay sắp đổ. Trên mặt Lý Tuân đầy vẻ đắc ý, kế hoạch này thật tuyệt diệu. Ngoài việc loại bỏ hiểm nghi của bọn hắn, còn có thể đổ mọi chuyện cho thế lực ma giáo gây ra. Tóm lại, một mũi tên trúng hai đích. Đúng rồi, còn có thể báo thủ, một mũi tên trúng ba đích. Thượng Quan Sách nghe vậy có chút không yên tâm, mới có mấy ngày mà tin tức đã có thể ảnh hưởng đến Lý Thanh An rồi sao? Với số lượng người ít ỏi của phần hương cốc ở địa bàn ma giáo, có thể làm được chuyện này sao? E rằng tên ngu ngốc này lại rơi vào bẫy của người khác rồi. Thế nhưng, hắn không biểu lộ ra ngoài, chỉ nghe Lý Tuân nói. Đúng như câu nói ba người thành hổ. Tin đồn về Lý Thanh An, qua không ngừng lan truyền, đã sớm có rất nhiều phiên bản. Có người nói Lý Thanh An khi sư diệt tổ, có người nói giết người phóng hỏa, còn có người nói hắn cướp đoạt phụ nữ nhà lành, vân vân. Cứ như thế, Lý Thanh An là một kẻ xấu bẩm sinh. Loại người ăn cơm không trả tiền. Mà về Kim Bình Nhi và Bích Giao của ma giáo, lại ít người bàn luận. Đúng như câu nói tìm lành tránh giữ. Lý Thanh An là người chính đạo. Nói hắn vài câu cũng không có vấn đề gì, dù sao một chuyện nhỏ cũng không thể giết bọn hắn được, cũng không phải bọn hắn truyền đi. Nhưng người của ma giáo thì khác, nếu ngươi dám tung tin đồn bậy, sáng nghe đạo, tối có thể chết. Sáng biết đường đến nhà ngươi, tối nhà ngươi có thể bị xóa sổ. Với uy danh của ma giáo như vậy, người tung tin sao dám nói? Không muốn sống nữa sao? Nghe xong, Thượng Quan Sách mới mở miệng nói, chuyện này không cần quản nữa, cứ để thuận theo tự nhiên là được, để tránh bị bắt được thoát. Lý Tuân gật đầu, vẻ mặt đầy phấn khích. Lý Thanh An, ngươi cũng có ngày hôm nay, cho dù thực lực của ta mọi mặt đều không bằng ngươi, nhưng chỉ cần khiến ngươi tự tuyệt với chính đạo, thì tất cả những gì ngươi đang có bây giờ đều là của ta. Lý Tuân tự sướng trong đầu, dường như đã nghĩ đến thảm cảnh sau này của Lý Thanh An. Chỉ tiếc là hai người này đều không nghĩ tới Lý Thanh An có được địa vị như vậy, một phần nhờ tông môn, bảy phần nhờ hệ thống, hai phần nhờ nỗ lực. Chẳng qua chỉ là chút danh tiếng mà thôi, có ảnh hưởng gì đến Lý Thanh An chứ? Ngay cả Quỷ Vương cũng chỉ muốn gây thêm chút rắc rối cho Thanh Vân môn, cho hắn thêm chút thời gian để tìm đủ bốn linh thú. Mà lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Thượng Quan Sư Thúc, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Vào đi. Đệ tử phần hương cốc chán đẫm mồ hôi, chạy một mạch tới đây, chắp tay hành lễ với Thượng Quan Sách. Sư Thúc không hay rồi, sau khi Miêu tộc bị Lê tộc tấn công, cốt ngọc và cốt trượng mà bọn hắn quản lý đã biến mất. Theo lời thám tử của chúng ta cài vào Miêu tộc, hình như hai món thánh khí đó đều bị người ta cướp đi rồi. Cái gì? Thượng Quan Sách vừa rồi còn vẻ mặt bình thản, lập tức sắc mặt đại biến. Nếu hắn nhớ không lầm, thánh khí của ba tộc còn lại cũng đã bị người ta trộm đi. Cũng vì vậy, hắn mới phái đệ tử đến Miêu tộc và Lê tộc để điều tra. Lần này, năm món thánh khí đều đã mất. Đây là điểm đại hung a. Thượng Quan Sách đứng dậy nhìn về phía Vân Dịch Lam, trong lòng thoáng qua một tia cười lạnh và lo lắng. Các ngươi hãy đi điều tra thêm tin tức, ta sẽ bẩm báo chuyện này cho cấp chủ. Thượng Quan Sách nói xong, biến mất tại chỗ. Cũng vào lúc Vân Dịch Lam nghe được tin tức, đang tìm đường lui cho kế hoạch trăm năm bị hủy hoại. Sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, rừng rậm gần Hắc Sơn, ba người nhóm Lý Thanh An nhìn thi thể không toàn vẹn đang nằm trên mặt đất. Thi thể này cánh tay trái bị chặt đứt, vết thương đã được băng bó, mà trên ngực còn có một lỗ máu. Không phải là A Hợp Đài đã trúng một kiếm bình thường của Lý Thanh An đêm đó thì còn là ai? Nhìn bộ dạng của hắn, chắc là bị Hắc Mộc kia giết. Hơn nữa xem thời gian chết, Hắc Mộc kia đã đến Chấn Ma Cổ Động được một lúc rồi. Lý Thanh An nhìn hai cái, rồi ngẩng đầu nhìn về một hang đá dưới chân Hắc Sơn không xa. Mà bên cạnh, Tiểu Bạch và Lục Tuyết Kỳ hai người tiện tay chém giết những con quái thú kỳ dị thân hổ báo, mình lợn gấu xuống tới. Rõ ràng hai người đã gặp rất nhiều lần, đã rất thành thạo. Tiểu Bạch cũng là lần đầu tiên đi sâu vào Thập Vạn Đại Sơn như vậy. Những con quái thú này thật kỳ lạ, giống như được biến dị từ nhiều loại manh thú. Đây chính là năng lực của thú thần trong truyền thuyết Nam Cương, có thể thay đổi núi non, sinh ra trường khí, hóa thành dị thú. Trong tay Lý Thanh An xuất hiện một ngọn lửa, đốt tất cả thi thể xung quanh thành cho bụi, rồi kéo hai người tiến về phía trước. Một lát sau, trước Chấn Ma Cổ Động, ba người lặng lẽ nhìn một pho tượng đá nữ tử lạnh lùng. Đây chính là pho tượng của vu nữ cuối cùng của vu tộc Nam Cương, Linh Lung. Từ miệng Lý Thanh An biết được sự tích của nàng, hai người Tiểu Bạch đối với một kỳ nữ tử như vậy cũng vô cùng kính phục. Không đưa tay ra xúc phạm, đây là pho tượng được vu tộc Nam Cương tôn kính nhất. Lý Thanh An còn định làm 12 nén hương theo quy tắc tế tự của trung thổ. Chỉ thấy hắn vung tay phải về phía rừng rậm, còn chưa kịp nhìn rõ trong tay Lý Thanh An có động tác gì. chỉ thấy một đoạn thân cây đàn hương ngàn năm trong rừng rậm đã biến mất, trong rừng còn thiếu đi một ít lá bách, ngải cứu và các loại thảo dược khác. Những thứ này bay đến trước mặt Lý Thanh An, sau đó tay phải nắm lại, những nguyên liệu đó lập tức hóa thành bột, còn có ngọn lửa đang nhẹ nhàng nướng. Vài hơi thở sau, ngọn lửa biến mất. Trong tay Lý Thanh An xuất hiện 12 nén hương, dài ngắn thô tế đều nhau, vừa nhìn đã biết là hàng thượng phẩm. Lý Thanh An vung tay, đốt hết hương, lại chia cho hai người mỗi người 3 nén, trên tay còn lại 6 nén. Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy không hỏi nhiều, vì tế tự ở trung thổ một người chỉ cần cắm 3 nén hương là được. Còn lại 3 nén hương. Nhưng Lý Thanh An đã làm ra, chắc chắn có lý do của hắn. Đợi hai người cắm hương xong, Lý Thanh An nói, vừa mới ra ngoài, không định cùng chúng ta thắp một nén hương sao? Đồng tử của Tiểu Bạch và Lục Tuyết Kỳ co rụt lại, nếu Lý Thanh An không nói, hai người quả thực không phát hiện ra một vệt sáng đỏ lóe lên trong bóng tối. Một bóng người là một nam tử được bao bọc bởi lụa là vô cùng sặc sỡ. Hắn nhìn về phía Lý Thanh An, từ trong bóng tối đi đến trước mặt Lý Thanh An, sau đó lại nhìn pho tượng. Phía sau hắn có một luồng hắc khí, trong đó tiếng gào thét liên hồi, bóng tối chập chờn, dường như có vô số yêu ma đang điên cuồng gào thét. Dùng thế nào? Đứng trước mặt Lý Thanh An là một thiếu niên cực kỳ tuấn tú, hay có thể nói là yêu diễm. Ngươi vừa rồi nhìn lâu như vậy, hẳn là biết phải làm thế nào. Cứ làm giống như hai người các nàng là được. Lý Thanh An nhàn nhạt nói, hai người như thể rất quen thuộc, nhưng Lý Thanh An quả thực là lần đầu tiên gặp thú thần. Thế nhưng, câu chuyện tình yêu của hắn, đặc biệt là tình cảm yêu mà không được, đều muốn chết, càng khiến người ta rơi lệ. Chỉ tiếc là hành vi cực kỳ cố chấp. Lý Thanh An trước tiên ném 3 nén hương thừa cho thiếu niên, rồi đi lên trước nhẹ nhàng cắm hương của mình xuống dưới pho tượng. Nghe lời của Lý Thanh An, đáy mắt Tiểu Bạch lóe lên một tia kinh ngạc, chính nàng lại không phát hiện ra. Lại một con quái vật giống như Lý Thanh An, e rằng chính là thú yêu trong truyền thuyết, cũng chính là thú thần. Lục Tuyết Kỳ cũng đầy vẻ cảnh giác. Loại yêu tà này, một khi xuất thế, e rằng sẽ gây ra vô số sóng gió tanh máu. Thiếu niên, cũng chính là thú thần, sau khi nhận hương, trước tiên làm một vài động tác kỳ lạ, cuối cùng mới cắm 3 nén hương ở nơi gần pho tượng nhất. Gần hơn cả 3 người Lý Thanh An. Chương 236, năm tộc hợp nhất, vu tộc tái hiện. Chương 236, năm tộc hợp nhất, vu tộc tái hiện. Nam Cương, bên trong tế đàn thất lý động của Miêu tộc. Đại Vu sư Đông Dương có cảm giác không lành, hắn nhìn về phía Đồ Ma Cốt. Chuyện di rời một số tộc dân đã xong chưa? Lời của Đại Vu sư nghe có vẻ có chút tinh thần, nhưng vẫn có thể nghe ra sự lo lắng. Một số tộc dân bình thường đã được di rời hết, còn có một số mầm non có thiên phú tốt cũng đã được đưa đi cùng. Một số tiểu tử biết chúng ta có thể phải đối mặt với quái thú, còn la hét đòi ở lại. Cũng không nhìn xem cánh tay nhỏ bé của bọn hắn, có thể làm được gì. Nói đến đây, Đồ Ma Cốt dường như có chút ý cười. Các tộc dân khác đều là tự nguyện ở lại sao? Đại Vu sư dừng lại một chút, giọng nói đột nhiên có chút khàn khàn. Đồ Ma Cốt không trả lời, chỉ nói một câu, chống lại thú yêu vốn là trách nhiệm ngàn năm của chúng ta. Bây giờ một số bá cánh ở Nam Cương cũng đã được sắp xếp rời đi, bao gồm cả ba tộc Tráng, Thổ, Cao Sơn. Ta đều đã tự ý nhắc nhở bọn hắn, vốn là cùng một tộc. Đại Vu sư nhìn về phía xa, chậm rãi nói, chuyện này ngươi làm rất tốt. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi xem những đứa con ngoan của chúng ta rồi. Đại Vu sư nói xong, thân hình còn lưng chậm rãi đi ra ngoài tế đàn. Dưới tế đàn, tộc dân Miêu tộc ai nấy đều cầm binh khí, trong mắt mang theo sự kính trọng nhìn tế đàn. Mà lúc này, thất lý động mấy ngày trước còn rất náo nhiệt, bây giờ chỉ còn lại gần ngàn người dưới tế đàn. Đại Vu sư, Đại Vu sư. Đột nhiên thấy Đại Vu sư xuất hiện, thất lý động vang lên tiếng hô vang trời. Đại Vu sư dùng tay đẩy tay của Đồ Ma Cốt ra, tự mình đứng vững, đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống tộc dân phía dưới. Tiếp theo hắn nhẹ nhàng vẫy tay. Phía dưới lập tức ngừng hô hoán, chờ đợi chỉ thị của Đại Vu sư. Không biết từ lúc nào Đại Vu sư đã không còn vẻ còng lưng như trước, một đôi mắt quét xuống phía dưới, khá có khí phách của 200 năm về trước. Chỉ là, thời gian làm người ta già đi. Bây giờ thánh khí của năm tộc đều đã mất, thực là điểm đại hung. Miêu tộc ta từ Vu tộc độc lập, nhận mệnh của Vu nữ nương nương, chấn giữ một trong năm khí, nhưng bây giờ chúng ta đã thất trách, hối hận không kịp, chỉ có thể liều mạng, mới không quên đi sơ tâm của chúng ta. Đôi mắt Đại Vu sư như hổ lang, hùng thị bốn phương, thể hiện ra khí thế khiến bốn tộc Nam Cương đều phải khiếp sợ. Các con, các ngươi có quên sơ tâm không? Không quên, không quên. Các con, các ngươi có sợ không? Thế cùng yêu thú quyết một trận tử chiến. Thế cùng yêu thú quyết một trận tử chiến. Thế cùng. Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp thất lý động, thậm chí còn truyền ra ngoài Mã Sơn, khiến người ta không khỏi lòng sôi sục, hào khí dâng trào. Xem kìa, nghe tiếng này, Đại Vu sư người già lòng không giả, trạng thái vẫn còn tốt lắm. Ba người mặc trang phục dân tộc thiểu số khác nhau, nghe tiếng này, cười lớn nói: "Đúng vậy, đúng vậy. Tiếc quá, chuyện lớn như vậy mà lại không báo cho chúng ta. Vẫn là chậm một bước, không tham gia được." Một người tiếp lời: "Này, chúng ta suýt nữa đã liên hợp với Lê tộc để tiêu diệt Miêu tộc, ngươi còn muốn thế nào nữa?" Lời này vừa nói ra, ba người đều im lặng một lát. Ba người chính là tộc trưởng của ba tộc Tráng, Thổ, Cao Sơn, bọn hắn từ khi biết tin từ người do Đồ Ma Cốt phái tới, đều ngồi yên trong phòng một ngày. Ra ngoài xong, liền bắt chước Miêu tộc đưa đi không ít tộc nhân trẻ tuổi, chỉ để lại một số tộc dân thiện chiến. Sau đó, chỉnh đốn đội ngũ và lương thực, cùng nhau đi đến thất lý động. Đến Mã Sơn bên ngoài thất lý động này, mới nghe được lời cổ vũ sĩ khí của Đại Vu sư. Tộc trưởng Tráng tộc có chút hối hận nói, lỗi này là ở chúng ta, nếu không phải chúng ta, năm khí cũng không thể nào mất hết. Tộc trưởng Cao Sơn tộc cổ mồm nói, la hét cái gì? Mất rồi, thì đem mạng ra đền, để tạ lỗi với Vu nữ nương nương trên trời. Trên mặt tộc trưởng Thổ tộc cũng không khỏi có chút hối hận, nói cũng phải, sai thì phải nhận. Đi. Điều chỉnh lại tâm trạng một chút, ba người cùng nói. Trên tế đàn, Đại Vu sư đang cổ vũ sĩ khí. Đại Vu sư, tuy rằng giữa năm tộc chúng ta có mâu thuẫn không ngừng, nhưng đối mặt với thú yêu mà không gọi chúng ta, là có ý sỉ nhục danh tiếng Đại Vu sư Nam Cương của ngài. Một trận cười lớn truyền đến, ba tộc trưởng từ con đường đá đó đi ra, lớn tiếng hét lên. Là các ngươi. Một số chiến binh Miêu tộc nhận ra ba tộc trưởng, lập tức trợn mắt nhìn, rút vũ khí định xông lên. Không cần đâu. Chuyến đi này của chúng ta là đến để nhận lỗi, cũng là đến tìm Đại Vu sư muốn cùng nhau chống lại thú yêu. Tộc trưởng Cao Sơn tộc không định phản kháng, ngược lại nhanh chóng hét lên. Hắn không muốn bị người ta bắt giữ, là một tộc trưởng, hắn cũng cần thể diện. Thanh âm của Cao Sơn tộc tộc trưởng truyền vào tai Đại Vu sư, khiến hắn thất thần một lúc. Một lát sau, Đại Vu sư vung tay, ra hiệu cho các chiến sĩ đang bao vây bọn hắn lui ra. Các ngươi có được giác ngộ này, ta rất vui mừng, điều này cũng chứng tỏ các ngươi không hổ là người của Vu tộc ta. Nếp nhăn trên trán Đại Vu sư dường như cũng giãn ra một chút, vui vẻ nói, nay đại địch trước mắt, chuyện cũ bỏ qua, bây giờ chúng ta phải đồng lòng hợp sức, để cho đám yêu thú xem, dù đã qua bao năm, Vu tộc ta vẫn có hảo hán. Nói đến cuối cùng, Đại Vu sư gần như gầm lên. Hú, hú, hú hú, bên trong thất lý động, tiếng gầm giận dữ vang trời, dường như có thể lật tung cả bầu trời. Đặc biệt là ba vị tộc trưởng, gân xanh trên mặt nổi lên, tiếng gầm giận dữ át cả không ít người. Sau đó, các tộc dân của Cao Sơn tộc và hai tộc khác bên ngoài thất lý động cũng bắt đầu gầm lên. Mà cách thất lý động mấy dặm, Lê tộc tộc trưởng tóc hai sáng trắng, thân hình hơi còn xuống, cúi đầu đủ rũ, hoàn toàn không còn khí phách như lúc tấn công Miêu tộc trước đó. Tộc trưởng, chúng ta. Một chiến sĩ Lê tộc nhìn tộc trưởng, muốn nói lại thôi. Lê tộc tộc trưởng xa xa nhìn về phía thất lý động, mảnh đất mà hắn từng mơ ước này, giờ lại khiến hắn hối hận không thôi. Không đi nữa, chuẩn bị đi, bảo các nhi lang mài sắc binh khí, sai lầm chúng ta phải đòi lại trên người lũ yêu thú. Lê tộc tộc trưởng nói xong, liền xoay người đi về phía Thập Vạn Đại Sơn. Tuân lệnh. Chiến sĩ Lê tộc túi đầu nói. Cả đội quân sát khí đằng đằng, giống như sự quả cảm khi đối mặt với nguy hiểm ở vùng biên thủy ngày trước, mà ở hướng ngược lại với Vu tộc. Trên con đường từ Nam Cương đến Thanh Vân Môn ở trung thổ, những bọc hành lý lớn nhỏ, toàn bộ là người già trẻ em phụ nữ, chỉ có lác đác vài chiến sĩ phụ trách bảo vệ an toàn. Trên mặt các chiến sĩ đầy mồ hôi, không ngừng giúp đỡ những người bị tụt lại phía sau, để họ bắt kịp đội ngũ. Người già và phụ nữ, lòng đầy lưu luyến quê nhà, an ủi con nhỏ của mình, con đồ đạc lỉnh kỉnh đi về một thế giới chưa biết, không biết phải đối mặt với điều gì, cũng không biết sẽ ra sao, chỉ biết nếu không đi thì chính là chết, một cái chết vô nghĩa. Cảnh tượng này lặp đi lặp lại trên cả năm con đường từ Nam Cương đến Trung Thổ. Lúc này bọn hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là Vu tộc cần phải được chuyển thừa. Thậm chí trên đường gặp nhau cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ là nước sông không phạm nước giếng. Duy chỉ có một nơi, một bé gái Miêu tộc, con đồ đạc của mình, lủi thủi đi một mình phía sau, cho đến khi nhìn thấy đội ngũ người già trẻ em phụ nữ của Lê tộc. Ánh mắt cô bé lúc sáng lúc tối, chết lặng đi theo phía sau, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lá cờ của Lê tộc. Mà các thành chủ ở trung thổ, đối mặt với những người giống như dân tị nạn này, cũng không dám sơ suất. Dù sao, trên cổ mình vẫn còn kề một thanh đại đao của chiến sĩ Miêu tộc, mặc cho những người này đi qua. Sau đó các nàng tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi tìm được một nơi khiến các nàng cảm thấy an tâm. Chương 237, lệ khí kỵ sĩ, Tiểu Bạch, Vu nữ mụ mụ lừa gạt tình cảm. Chương 237, lệ khí kỵ sĩ, Tiểu Bạch, Vu nữ mụ mụ lừa gạt tình cảm. Chấn ma cổ động, trước tượng đá linh lung. Người rất khác biệt. Thú thần nhìn Lý Thanh An, thần sắc trong mắt bất định, chậm rãi nói: "Theo tình hình của người trước mắt, đáng lẽ hắn phải sớm biết mình mang ác danh như thế nào, nhưng người này sau khi phát hiện ra mình, lại không giống những kẻ kia hô hào đánh giết, ngược lại còn cứ gọi hắn đến đây cùng tế bái một phen. Hành vi như vậy, hoặc là ngu ngốc, hoặc là trong lòng đã có kế hoạch, cho rằng mình sẽ không giết hắn hoặc là mình không giết được hắn." Thú thần trong lòng tính toán, suy đoán ý đồ của Lý Thanh An. Lý Thanh An không biết thú thần đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy tình cảm của người này và Linh Lung quả thực khiến người ta rơi lệ. Hắn vẫn luôn muốn xem, bây giờ cũng coi như được bại nguyện. Vì sao lại nói như vậy? Lý Thanh An ngồi trước đống lửa, ném một cành cây vào lửa, bên cạnh là Tiểu Bạch và Lục Tiết Kỳ. Nếu để người khác nhìn thấy, e là phải cảm thán một phen. Thủ lĩnh chính đạo lại có thể ở chung một chỗ với yêu ma. Người rất mạnh, nhưng lại cho ta cơ hội ra ngoài. Nhớ lại tình hình mà thuộc hạ của mình vừa kể khi đối mặt với Lý Thanh An, thú thần cũng không thể không nói, nam tử trước mắt rất đáng sợ. Thậm chí hắn và Lý Thanh An mặt đối mặt cũng có thể cảm nhận được, nam tử trước mắt mang đến cho hắn cảm giác uy hiếp nhạt. Hắn ước tính, với trạng thái chưa hoàn toàn hồi phục của mình hiện tại, nếu đánh với Lý Thanh An, e là khó biết ai thua ai thắng. Thú thần đột nhiên cười, như vậy cũng tốt. Có thể để hắn thay Linh Lung xem những người này trong những năm qua đã có tiến bộ gì, có xứng đáng với thế giới mà Linh Lung đã hy sinh bản thân để đổi lấy hay không. Đương nhiên, dù thế nào đi nữa, hắn đều muốn tất cả mọi thứ đều phải chôn cùng Linh Lung, sau đó sẽ đi tìm nàng. Ngươi có chút cố chấp rồi. Nhìn thấy dục vọng hủy diệt thoáng qua trong mắt thú thần, Lý Thanh An rất thành khẩn nói: "Ngươi không hiểu, ngươi và ta không phải cùng một loại người." Thú thần liếc nhìn hai người bên cạnh Lý Thanh An. "Ngươi có người yêu, thực lực lại mạnh, làm sao có thể thấu hiểu được cảm giác giữa hắn và Linh Lung?" Đối với điều này, Lý Thanh An cũng đồng tình gật đầu. Từ khi đến thế giới này, Lý Thanh An khá thuận buồm xuôi gió, ngay cả đối với ranh giới chính ma ngăn cách giữa Lý Thanh An và các hồng nhan tri kỷ, Lý Thanh An cũng chưa bao giờ để trong mắt, thực lực mạnh rồi, tự nhiên có thể nghiền nát tất cả. Vì vậy, Lý Thanh An thật sự chưa từng trải qua thứ tình cảm yêu mà không được của thú thần. Thấy Lý Thanh An không phản bác, thú thần lại nói một câu tương tự, ngươi thật sự rất khác biệt, bất kể là suy nghĩ, hành vi hay các phương diện khác, hoàn toàn khác với những tu sĩ hay những kẻ luôn miệng hô hào chu ma diệt quỷ. Tiểu Bạch ở bên cạnh, không nhịn được trả lời thay Lý Thanh An, ngươi mới ra ngoài bao lâu, mà đã biết người bây giờ rồi. Nàng cũng rất hứng thú với người khiến cả Nam Cương kinh sợ này. Thú thần liếc Tiểu Bạch một cái, rồi lại nhìn Lý Thanh An, rõ ràng không để Tiểu Bạch vào mắt. Chẳng qua chỉ là một con cửu vĩ thiên hồ mà thôi. Ta tuy mới phá phong ấn ra ngoài, nhưng dù qua bao lâu, lòng người cũng sẽ không thay đổi. Bọn hắn chỉ thỏa mãn dục vọng của bản thân, chấp nhất vào cái gì thiên hạ, cái gì chính tà đều là những lời lẽ đường hoàng. Lý Thanh An yên lặng lắng nghe, nghe thú thần nói. Mà Tiểu Bạch và Lục Tuyết Kỳ cũng cảm thấy càng nghe càng không đúng, sao lại cảm thấy người khiến Nam Cương run rẩy lúc này, lại có chút oán giận, thậm chí còn có cảm giác yêu mà không được. Nếu ai bị người này yêu phải thật là. Tiểu Bạch nghĩ đến cảnh tượng đó đột nhiên có chút rùng mình, thật sự có chút đáng sợ. Thú thần nói tiếp, ngươi có nghĩ rằng có người xuất hiện trên thế giới này sẽ là cái gọi là ác nhân không? Lý Thanh An lắc đầu. Hắn là người phụ họa rất tốt, hắn cũng thực sự tò mò về mối tình rối rắm giữa hai người, cười gian. Làm ơn đi, chuyện bắt quái giữa người và lệ khí, không lẽ không đáng tò mò sao? Cũng may Linh Lung không phải là nam, nếu không đã có thể so sánh với mấy vị xà kỵ sĩ, chủng kỵ sĩ nào đó rồi. Trực tiếp thăng cấp thành lệ khí kỵ sĩ, một danh xưng mới. Linh Lung. Ta không phải, ta không có. Hơn nữa câu nói này chẳng phải là học thuyết tính bản ác nổi tiếng của Tuân Tử sao? Con người sinh ra là thiện, hay là ác, hay là một tờ giấy trắng chờ người tô vẽ? Lý Thanh An tỏ vẻ hắn không biết. Thế giới tu tiên lỡ như có người có thể trọng sinh, ai mà biết được chứ? Còn về thú thần, Lý Thanh An chỉ có thể chép miệng. Là một tạo vật mất kiểm soát được Linh Lung tạo ra từ thiên địa lệ khí để cầu trường sinh. Lấy lệ khí làm nền tảng, nói một câu trời sinh là ác, thì không sai một chút nào, được chưa? Thấy Lý Thanh An có phản ứng, thú thần lại nói tiếp, nhưng tại sao, nàng lại không tin chứ? Tại sao còn phải lừa ta, lúc đó ta tin nàng như vậy, kết quả lại gần như lừa ta đến vạn kiếp bất phục. Giọng hắn có chút tạm đạm, cảm xúc sầu muộn bao trùm xung quanh. Nghe những lời này, Tiểu Bạch trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Lúc này, nếu nàng còn chưa phản ứng lại, thì không đáng với danh tiếng sống mấy nghìn năm của mình. Nhìn cái giọng địa bán giận vì yêu mà không được, lại nhìn ánh mắt quyến luyến ngưỡng mộ thỉnh thoảng lại nhìn về phía pho tượng đá trước động. Tất cả những điều này, chẳng phải đều cho thấy, thú thần trong truyền thuyết của Nam Cương lại thích vu nữ mụ mụ Linh Lung của vu tộc sao? Tiểu Bạch thậm chí còn nghi ngờ mình đã đoán sai. Tiểu Bạch sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng, đã biết thú thần có thể cải tạo manh thú, hắn mang theo manh thú xâm chiếm khắp nơi, khiến vô số ba cánh Nam Cương tử vong. Mà vu nữ mụ mụ từ rất lâu trước đây vì để cứu vớt Nam Cương, đã dùng sức một mình phong ấn hắn vô số năm tháng, cho đến bây giờ mới phá được phong ấn. Vì vậy, câu chuyện giữa hai người bắt đầu trong lúc vu nữ mụ mụ cố gắng phong ấn thú thần. Lại nhìn vẻ mặt si tình của thú thần, đã có thể kết luận vu nữ mụ mụ đã lừa gạt tình cảm người khác, hơn nữa còn lừa gạt thú thần hung danh lừng lẫy. Tiểu Bạch đưa ra kết luận cuối cùng. Chìm đắm trong suy đoán của mình, Tiểu Bạch ngây người một lúc, mới nhận ra mình hình như có chút thất lễ. Nàng đội vàng trấn tĩnh lại, xua đi những cảm xúc linh tinh trong đầu. Lúc này, sắc mặt thú thần trở nên lạnh lùng, cũng không nói gì nữa. Lý Thanh An nghe được một hồi bắt quái, chỉ cảm thấy mình hơi to, cũng không nói gì. Trong chốc lát, giữa hai người chỉ còn tiếng lửa trại cháy lách cách. Khi ngọn lửa dần tắt, chỉ còn lại đống tro tàn đang lụi dần, hóa thành một làn khói xanh, dần tan biến, Lý Thanh An và thú thần cũng đã sớm tách ra. Chuyến đi này của Lý Thanh An cũng chỉ là đến xem tình hình, bây giờ không uổng công, tự nhiên phải lên kế hoạch rời đi. Phần hương gốc. Trong thiên hương cư nơi Vân Dịch Lam ở truyền ra 7 tiếng trống trời, âm thanh vang vọng khắp phần hương gốc. Gần như toàn bộ phần hương cốc đệ tử đều ở đúng vị trí của mình, không dám lơ là chút nào, chờ đợi sự xuất hiện của cốc chủ Vân Dịch Lam. Mà trong sơn hà điện của phần hương cốc, do Thượng Quan Sách, Lữ Thuận dẫn đầu, Lý Tuân và các đệ tử khác xếp sau. Mọi người đều đứng song song trước điện, kiên nhẫn chờ đợi. Thượng Quan Sách dẫn đầu mặc một bộ hắc y liễu, thần thái ung dung, chỉ là ở nơi mọi người không nhìn thấy, đáy mắt hắn lóe lên tia sáng lạ. Đối với hắn, Vân Dịch Lam xuất quan không phải là chuyện tốt. Những năm này hắn gặp Vân Dịch Lam đều cách một tấm bình phòng, chỉ có thể nghe thấy giọng nói giàn mua của hắn, thậm chí ngày càng giàn mua. Nhưng hôm nay đột nhiên biết tin Vân Dịch Lam sắp xuất quan, đây không khác gì xét đánh ngang tai, phải biết những năm nay hắn nắm đại quyền, đã làm không ít chuyện. Thượng Quan Sách càng nghĩ trong lòng càng phiền muộn, thấp thỏm không yên. Mà trái ngược với Thượng Quan Sách là Lý Tuân, là đệ tử của Vân Dịch Lam và được hắn đặt nhiều kỳ vọng, trong thời gian Vân Dịch Lam bế quan, người có thể bái kiến Vân Dịch Lam cũng chỉ có hai người. Bây giờ Vân Dịch Lam xuất quan, địa vị của hắn không nghi ngờ gì sẽ lại tăng vọt, lời nói có trọng lượng hơn hẳn. Hơn nữa điều quan trọng nhất là Vân Dịch Lam xuất quan, cộng thêm kế hoạch mà hắn và Thượng Quan Sách đã bí mật tiến hành trước đó, nguyện vọng của hắn có lẽ đều có thể thực hiện được. Chương 238, phần hương cốc rời khỏi Nam Cương, cuối cùng cũng trở lại bình thường. Chương 238, phần hương cốc rời khỏi Nam Cương, cuối cùng cũng trở lại bình thường. Đông đông đông. Trong thiên hương cư đột nhiên có tiếng trống du dương truyền đến, khiến mọi người tinh thần phấn chấn. Lý Tuân vội vàng chỉnh lại y phục, lòng đầy vui mừng chờ đợi, giống như một con thú cưng đang chờ người khác đến phán xét. Chỉ thấy một bóng đỏ lóe lên, một bóng người từ từ hiện ra. Một bộ y phục màu đỏ rực, là trang phục từ trước đến nay của phần hương cốc cấp chủ. Lý Tuân và mấy người không cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng nào, nhưng lại cảm thấy trước mắt đỏ rực, dường như người trước mắt là một ngọn lửa, cứ thế thong thả đi tới. Đợi đến khi Thượng Quan Sách nhìn rõ người trong ánh sáng đỏ, lập tức kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hắn nhớ mấy năm trước khi Vân Dịch Lam bế quan, đã là một lao già sắp chết, bây giờ lại là một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi. còn có một mái tóc đỏ rực rỡ và phong tình, tóc đỏ xóa trên vai, mang một cảm giác phiêu dật phóng đãng. Những người còn lại cũng nhìn nhau, ngoài kinh ngạc ra, càng không biết nên nói gì. Ngược lại, Vân Dịch Lam lại như không có chuyện gì, đi đến trước mặt mọi người trong Sơn Hà Điện, ánh mắt có thần, giọng nói cũng không còn vẻ chết chóc như trước. Sao? Không nhận ra ta nữa à? Lý Tuân phản ứng nhanh nhất, quỳ xuống đất, vẻ mặt vui mừng khôn xiết, đệ tử cung nên sư tôn xuất quan, chúc mừng sư tôn chân pháp đại thành. Mọi người lập tức tỉnh ngộ, cũng ào ào hành lễ. Vân Dịch Lam trông không vui không buồn, đáp một tiếng, bảo mọi người đứng dậy. Hắn lặng lẽ nhìn, ánh mắt từ mọi người chuyển sang người thượng quan sách. Những năm nay, để sư đệ thay ta quản lý việc vặt trong cốc, vất vả rồi. Thượng quan sách lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ vừa phải, để sư minh chê cười rồi, mấy lần đều xảy ra sai sót, ta. Vân Dịch Lam cười một tiếng, ngắt lời thượng quan sách, sư đệ hà tất phải canh cánh trong lòng, ngày sau còn dài, cứ từ từ tính toán là được. Thượng quan sách trong lòng giật thót, Vân Dịch Lam nói như vậy, rõ ràng là có chút không đúng. Nhưng những ngày này, hắn thực sự không nghe được tin tức gì. Lẽ nào? Dường như để chứng thực suy đoán của thượng quan sách, Vân Dịch Lam quay đầu nhìn Lý Tuân. Lý Tuân hiểu ý, tiến lên một bước, lấy ra một phong thư, túi người nói, thư trả lời của Thanh Vân môn trưởng môn đạo huyền chân nhân. Vân Dịch Lam nhận lấy, liếc nhìn phong bì, rồi hỏi, gần đây Nam Cương còn có động tĩnh gì khác không? Lý Tuân lại nói, gần đây, không biết vì sao, Nam Cương có một lượng lớn bá tánh rời khỏi nơi này, đi đến trung thổ. Trong đó đại diện là Nam Tộc Miêu, Lê, Tráng, đã mang đi khoảng 8 thành bá tánh của Nam Cương. Sắc mặt Vân Dịch Lam ngưng lại, điều này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Đặc biệt là Nam Tộc, theo dự đoán của hắn, bọn hắn đáng lẽ phải liều chết với thú thần đến cùng mới đúng. Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu? Tuy nói, bá tánh Nam Cương rời đi không ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của hắn, nhưng nếu phần hương cốc bọn hắn rời đi sau bá tánh, chẳng phải sẽ trông giống như không đánh mà chạy, trái với đạo nghĩa chính đạo sao? Điều này đối với danh tiếng của phần hương cốc và kế hoạch sau này của hắn đều có chút ảnh hưởng. Vân Dịch Lam trầm ngâm một lát, cố gắng nghĩ ra một biện pháp. Lý Tuân và thượng quan sách cùng mọi người yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, Vân Dịch Lam hoàn hồn, lớn tiếng nói với mọi người, Nam Cương có biến, bá tánh lưu lạc, phần hương cốc ta tự nhiên phải dẫn dắt đệ tử hộ tống bá tánh đến trung thổ. Vân Dịch Lam lại dừng một chút, sau hôm nay, các ngươi trở về chuẩn bị, ta sẽ dẫn dắt các đệ tử xuất sắc của phần hương cốc, bảo vệ bá tánh và đến bái kiến hai phái Thanh Vân môn và Thiên Âm tự. Mọi người kinh ngạc. Rõ ràng không ngờ Vân Dịch Lam sau khi xuất quan, lại đưa ra một quyết định lớn như vậy. Nhưng Vân Dịch Lam từ trước đến nay hy vọng rất lớn, mọi người trong phần hương cốc cũng không nghĩ nhiều. Rất nhanh, mọi người cũng rời đi, chỉ còn lại Lý Tuân. Hai người ở riêng trong Sơn Hà Điện, thương nghị một số chuyện. Đặc biệt là chuyện mà Lý Tuân quan tâm nhất. Một lúc lâu sau, Lý Tuân từ trong Sơn Hà Điện rời đi, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Mà trong điện, nụ cười trên mặt Vân Dịch Lam dần biến mất. Hắn nhìn về phía nam, hướng về Thập Vạn Đại Sơn khiến vô số người Nam Cương khiếp sợ. Vài giây sau, hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, "Nếu ngươi muốn ra ngoài, ta sẽ để cả thiên hạ này cả ngươi. Muốn ta một mình gánh cả trách nhiệm, hì hì, ta không ngốc đến thế đâu." 3 ngày sau, cách Thanh Vân môn 5000 dặm về phía nam, trên con đường cổ từ Nam Cương ra trung thổ, giữa hoang dã mênh mông, đúng là lúc có cây tươi tốt. Chỉ có điều, đoàn người kéo dài mấy dặm, giống như những đàn kiến đang làm việc, đã phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này. Một quán trà có thể cho người ta nghỉ chân, trà nước đã sớm bán hết. Nhưng vẫn có 3 người, một nam một nữ đang ngồi trong quán trà đó. "Ngươi thật sự muốn đến tiên trận phong của ta xem thử?" Nam tử chính là Lý Thanh An. Hắn nhìn Tiểu Bạch Nghi hoặc hỏi. Từ sau khi bọn hắn gặp thú thần một lần, đã chuẩn bị rời khỏi Nam Cương. Mà trạng thái của Lý Thanh An, từ lúc ở Thông Thiên Thần Mục đến bây giờ chuẩn bị rời Nam Cương, kéo dài gần hơn 1 tháng, cuối cùng cũng đã tốt hơn nhiều. Việc biểu đạt cảm xúc đã hoàn toàn không có vấn đề gì. Tự nhiên, Lý Thanh An cũng lên kế hoạch chuẩn bị trở về Thanh Vân Môn. Dù sao, nếu đại thế không thay đổi, phần hương cốc vẫn sẽ đến Thanh Vân Môn, mà Thanh Vân Môn chính là sân nhà của hắn. Đến lúc đó, tuy ngại tình nghĩa bề mặt, Lý Thanh An không thể ra tay trong Thanh Vân Môn. Nhưng lỡ như đám người phần hương cốc đó, đầu óc ngu muội thì sao? Lý Thanh An chẳng phải sẽ có cớ chính đáng, có thể tìm bọn hắn gây phiền phức. Tuy nhiên, Lý Thanh An định trở về Thanh Vân Môn, Tiểu Bạch thấy Nam Cương cũng không còn gì vui, liền muốn đi cùng Lý Thanh An. Nàng còn chưa từng đến Thanh Vân Môn xem thử. Nàng muốn xem Thanh Vân Môn danh truyền ngàn năm rốt cuộc có gì khác biệt. Tuy nhiên, nàng nhìn vẻ mặt có chút kinh ngạc của Lý Thanh An, lại hỏi, "Sao, Lý thủ tọa không chào đón ta đến tham quan ạ?" Lục Tuyết Kỳ vẫn luôn ngồi bên cạnh Lý Thanh An, nghe những lời này sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn không nói gì. "Nào dám chứ? Cửu Vĩ Thiên Hồ đường đường muốn đến thiên trận phong của ta, đó tự nhiên là rồng đến nhà tôn." Lý Thanh An nói những lời khách sáo. "Ừ, thế còn tạm được." Tiểu Bạch cười nhẹ, nhìn Lý Thanh An khác với trước đây có chút kinh ngạc. Nàng là hồ ly mấy nghìn năm rồi, tình huống của Lý Thanh An quả thực chưa từng thấy. Tuy nhiên, so sánh hai người, vẫn là Lý Thanh An hiện tại ở chung thoải mái hơn. Ít nhất, không khiến người ta tức giận như vậy. Nàng vẫn còn nhớ, Lý Thanh An trước đây ở Thiên Thủy Trại, nói nàng giống một bà lão. Nàng đã ghi nhớ rất lâu. Nếu không phải lúc đó vội đi tìm Tiểu Lục bọn hắn, nàng nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Lý Thanh An. Vẫn là Lý Thanh An hiện tại trông thoải mái hơn. Tiểu Bạch thầm nghĩ. Nhìn ánh mắt của Tiểu Bạch, Lý Thanh An đột nhiên bật cười. Chuyện Tiểu Bạch có thể nhớ, bản thân hắn đương nhiên cũng nhớ, hắn bây giờ vẫn còn nhớ sắc mặt Tiểu Bạch lúc đó thay đổi nhanh như thế nào. Hừm. Nghe thấy tiếng cười, Tiểu Bạch dường như cảm thấy bị xúc phạm, Tiểu Hùng nói, "Ngươi có ý gì?" Lý Thanh An vội vàng nín cười, xua tay, nghĩ đến một số chuyện buồn cười, trước đây trạng thái của ta không đúng, cảm xúc tích tụ quá lâu, đột nhiên cười một tiếng cũng bình thường mà. Lý Thanh An giải thích. Những lời này nghe có vẻ rất có lý, nhưng Tiểu Bạch luôn cảm thấy có gì đó không đúng, ánh mắt nghi ngờ lướt qua khuôn mặt kiên định của Lý Thanh An.
Chương 239, Lý Tuân lên Thanh Vân. Lý Tuân đồ lừa đảo.
Chương 239, Lý Tuân lên Thanh Vân. Lý Tuân đồ lừa đảo.
Thanh Vân môn, Thông Thiên Phong.
Trong Bích Thủy Hàn Đàm trước đại điện Ngọc Thanh Điện, Linh Tôn Thủy Kỳ Lân nằm trên một khoảng đất trống bên cạnh, thân hình to lớn, tạo thành một khung cảnh độc đáo, thu hút người xem. Lý Tuân của Phần Hương Cốc mỉm cười hàn huyên vài câu với Tiêu Dật Tài. Tiêu Dật Tài tuy lần trước từ Nam Cương trở về đã không có cảm tình với Lý Tuân, nhưng Lý Tuân là khách đến, tự nhiên vẫn phải tiếp đãi chú đáo. Tiêu Dật Tài đưa tay làm thế mời, hướng về đỉnh núi nói, "Mời." Lý Tuân giả vờ khiêm nhường một lúc, cùng Tiêu Dật Tài đi lên đỉnh núi. Tiêu Dật Tài cảm thấy Lý Tuân đến đây có lẽ không có chuyện gì tốt, bèn chủ động mở lời hỏi, "Không biết Lý sư huynh lần này đến đây có việc gì?" Lý Tuân cười nói, "Cũng không có chuyện gì, chỉ là gia sư xuất quan, có một phong thư muốn ta giao cho Đạo Huyền chân nhân. Mà gia sư gần đây cũng muốn ôn lại chuyện cũ với bạn bè, gần đây có thể sẽ đến bái phỏng." Sắc mặt Tiêu Dật Tài biến đổi, trong lòng đập thình thịch mấy cái, một cảm giác không lành xuất hiện. Hắn vội vàng khách sáo hàn huyên vài câu, dẫn Lý Tuân đến Ngọc Thanh Điện. Lý Tuân và Tiêu Dật Tài vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng nhẹ giọng hỏi, "Tiêu sư huynh, không biết trước đây Thanh Vân môn phái Lục Tuyết kỳ sư muội đến Nam Cương?" Tiêu Dật Tài trong lòng la lớn không ổn, thái dương càng giật mạnh, hắn biết ngay tên này không có ý tốt. Mẹ nó, lại dám có ý đồ với nữ chủ nhân tương lai của Thiên Trận Phong đã được các đệ tử Thanh Vân môn công nhận. Quả thực đáng chết. Cũng may Tằng Thư Thư không ở bên cạnh, nếu không ít nhiều gì cũng phải văng mấy câu chửi thề. Thứ cấp bậc gì, ngươi cũng xứng sao? Tiêu Dật Tài nghiêm mặt nói, về chuyện của Lục sư muội, tại hạ cũng không rõ, chúng ta vẫn nên đến Ngọc Thanh Điện trước đi. Ngay sau đó, Tiêu Dật Tài lại dẫn Lý Tuân nhanh chân đi về phía Ngọc Thanh Điện. Lúc này, trong Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền ngồi ở vị trí cao nhất, trong lòng đang cân nhắc ý nghĩa của phong thư kia của Vân Dịch Lam. Phong thư mà Vân Dịch Lam bảo Lý Tuân truyền đến, chỉ nói Nam Cương có thể có đại nạn, hắn cần cùng Thanh Vân môn thương nghị đại sự. Còn lại, không nói một chữ. Không còn cách nào, Đạo Huyền cũng chỉ có thể đoán mò trả lời, nói những lời như người hiền gặp lành, Phần Hương Cốc cơ nghiệp ngàn năm, nhất định có thể gặp dự hóa lành. Dù sao vẫn luôn không nói sẽ giúp đỡ, cứ thế đùn đẩy. Chỉ không ngờ, Vân Dịch Lam lại còn phái Lý Tuân đích thân đến. Đây là có ý gì? Rất nhanh, Tiêu Dật Tài đã dẫn Lý Tuân đến trong Ngọc Thanh Điện. Trong điện, bảy vị thủ tọa của bảy mạch đều có mặt, chỉ có ghế của mạch thứ 8 vẫn còn thiếu người. Tang Thúc Thường và những người khác đều thường cảm thán, Lý Thanh An không ở đây, Thanh Vân môn này cũng mất đi mấy phần thú vị. Tiêu Dật Tài tiến lên, nói với Đạo Huyền chân nhân, "Sư phụ, Lý Tuân Lý sư huynh của Phần Hương Cốc đã đến." Đạo Huyền nhìn qua, Lý Tuân vội vàng nghiêm mặt hành lễ, "Vãn bối Phần Hương Cốc Lý Tuân, bái kiến Đạo Huyền chân nhân." Khi Lý Tuân cúi người, khóe mắt liếc thấy chiếc ghế trống, lập tức hiểu đó là ghế của Lý Thanh An. Thấy Lý Thanh An không có ở đây, mình bây giờ lại đang cầm thư cầu thân của hai phái, trong lòng không khỏi có chút may mắn và đắc ý. Đạo Huyền mỉm cười, "Lý Tuân hiền chết, đứng dậy đi." Lý Tuân đứng dậy, lại nhìn những người xung quanh chắp tay hành lễ, "Vạn bối Lý Tuân, ra mắt các vị tiền bối sư thúc Thanh Vân." Điền Bất Dịch và những người khác chưa biết ý đồ của hắn, mỉm cười gật đầu ra hiệu. Đường Phân cách Đạo Huyền hỏi chuyện, Đạo Huyền nhận lấy phong thư do Vân Dịch Lam viết, được Lý Tuân chuyển tới, trầm ngâm một lát, xé niêm phong, lấy ra một tờ giấy mỏng, xem một lượt từ đầu đến cuối. Xem một lượt này không xong rồi, từ hàng đầu tiên đến hàng cuối cùng, lòng Đạo Huyền càng lúc càng chịu nặng. Mẹ nó, đây là tới để làm gì? Tìm vài cái cớ, đã muốn chia rẽ cặp đôi mà Thanh Vân môn ta xem trọng nhất. Mặt dày thế sao? Còn nói cái gì mà Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ bối phận không hợp, Lý Thanh An có khả năng cấu kết với Ma giáo. Đạo Huyền càng xem càng đau đầu, phong thư này nếu để Lý Thanh An nhìn thấy, nếu mình còn không từ chối ngay lập tức, Lý Thanh An chắc chắn sẽ cầm vọng tiên từ Thiên Trận Phong đến Thông Thiên Phong tìm hắn. Nhưng bây giờ hắn quả thực không tiện từ chối thẳng mặt. Thứ nhất, đây chẳng qua chỉ là một loại ý hướng, còn chưa đề xuất, nếu hắn nói trước, chẳng phải là rơi vào thế hạ phong sao? Thứ hai, chuyện tình cảm nam nữ, một trưởng môn như hắn sao có thể quyết định được? Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, Vân Dịch Lam đã nói muốn tới Thanh Vân môn thường nghị đại sự. Hắn với tư cách là trưởng môn, không thể nào vả mặt Phần Hương Cốc như vậy được, đợi Vân Dịch Lam tới rồi mới là thời điểm tốt nhất. Cũng chính lúc Đạo Huyền đang cân nhắc lợi hại, quyết định tạm thời ém nhẹm tin tức, không tỏ thái độ. Lý Thanh An, được, được, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Cũng chính lúc Đạo Huyền xem thư, Lý Tuân cũng đang cẩn thận nhìn Đạo Huyền, trong lòng có chút thất vọng. Hắn biết quan hệ giữa Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ không tầm thường, thậm chí có thể đã bàn đến chuyện cưới gả rồi. Nhưng hắn chính là không cam lòng, lúc nói cho Vân Dịch Lam tin tức về Lục Tuyết Kỳ, đều là nói một nửa giấu một nửa. Sợ Vân Dịch Lam không đồng ý, còn về việc sư phụ của mình bị mất mặt ư? Lý Tuân cảm thấy, lớn thế này rồi, còn đột phá cảnh giới, chút thể diện có là gì? Bây giờ hắn thấy Đạo Huyền lại không lập tức phản đối. Lẽ nào, Lý Thanh An bọn hắn còn chưa tới bước đó, hoặc là, thực lực của Lý Thanh An đã uy hiếp đến Đạo Huyền, hay là, Lý Thanh An thật sự có cấu kết với Ma giáo? Vì thế mới có tình hình hiện tại. Đầu óc Lý Tuân suy nghĩ nhanh chóng, nghĩ xem nên thừa cơ xen vào từ đâu. Nhưng, hắn nghĩ nửa ngày, vẫn chỉ có thể thao tác từ việc Lý Thanh An cấu kết với Ma giáo, cộng thêm quan hệ bối phận giữa Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ. Đạo Huyền trầm ngâm hồi lâu, không biết nên mở lời thế nào, ánh mắt lại nhìn về phía Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt dường như có cảm giác, nhíu mày. Đạo Huyền thu hồi ánh mắt, nhìn Lý Tuân phía dưới, nói: "Lý Hiền Chất, sư phụ ngươi viết thư nói nhiều nhất 3 ngày nữa sẽ đến trung thổ, trước đó, ngươi cứ ở lại Thanh Vân đi." Dật Tài, ngươi tiếp xúc với Lý Tuân Hiền Chất nhiều, cứ do ngươi dẫn hắn đi dạo trong Thanh Vân môn. Tiêu Dật Tài tiến lên một bước, chắp tay nói: "Vâng." Lại qua một lúc, Tiêu Dật Tài cũng dẫn Lý Tuân lui xuống. Thấy không còn người ngoài, Đạo Huyền lúc này mới nhíu mày, nhìn mấy người xung quanh nói, lần này, Vân Dịch Lam dẫn đệ tử rời Nam Cương, e là có ẩn tình khác. Điền Bất Dịch quản lý một số sự vụ trong môn, nói, mấy ngày trước có đệ tử gửi thư, nói ở Nam Cương có lượng lớn ba cánh rắc díu gia đình đến trung thổ, giống như phía sau có hồng thủy manh thú vậy. Mà khi các đệ tử hỏi thăm, những ba cánh đó cũng nói, Nam Cương có đại biến, đại vu sư của bọn hắn có chỉ thị, bảo bọn hắn rời khỏi Nam Cương, tìm nơi che chở. Tăng Thúc Thường mấy người đưa mắt nhìn nhau, liên tiếp nói, xem ra, Phần Hương Cốc e là đến để tị nạn. Vân Dịch Lam này vừa mới xuất quan đã hành sự như vậy, chẳng có chút đảm đương nào của chính đạo cả. Chư vị sư đệ thận trọng lời nói. Đạo Huyền lắc đầu, trên mặt có chút phiền muộn, chuyện này ta ngược lại không lo, ta lo là Vân Dịch Lam hắn dường như muốn thay Lý Tuấn kêu cầu hôn Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong. Cái gì? Nghe được tin tức động trời này, tất cả những người có mặt ở đây đều nhíu mày. Đặc biệt là Thủy Nguyệt, ánh mắt trong đôi mắt hạnh vừa lạnh thấu xương vừa đầy áp bức. Nàng nhìn Đạo Huyền, thẳng thắn nói, ta không đồng ý. Nếu sư huynh nhất quyết muốn đồng ý, vậy thì trước tiên hãy miễn chức thủ tọa Tiểu Trúc Phong của ta đi, rồi tự mình đi nói với Lý Thanh An và Tuyết Kỳ. Nàng cho rằng Đạo Huyền không từ chối ngay mặt, trong lòng có lẽ đã có chút suy nghĩ. Nhưng nàng và Lục Tuyết Kỳ tình như mẹ con, sao có thể đồng ý chuyện này? Nàng hiểu Lục Tuyết Kỳ, cũng hiểu Lý Thanh An. Đạo Huyền thấy mọi người phản ứng dữ dội, đang định giải thích. Nào ngờ, Thủy Nguyệt nói xong câu này, cũng không nghe Đạo Huyền nói thêm, trực tiếp xoay người rời đi. Đạo Huyền sững sờ, trong lòng càng thêm bất đắc dĩ, ngẩng đầu định gọi Thủy Nguyệt lại, muốn nói cho rõ. Chương 240, các vị thủ tọa, sư minh, chúng ta sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Chương 240, các vị thủ tọa, sư minh, chúng ta sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Đợi Thủy Nguyệt chút giận xong, sau khi rời đi, Điền Bất Dịch, người những ngày này luôn xử lý sự vụ trong môn, cũng lên tiếng. Sư minh, ta cũng không đồng ý. Ta không cần biết ngươi có suy nghĩ gì, muốn nói thế nào, muốn chúng ta đồng ý chuyện này, trước tiên hãy miễn chức thủ tọa Đại Trúc Phong của ta đi. Điền Bất Dịch nói xong, cũng trực tiếp rời đi. Không phải, ta. Đạo Huyền sững sờ, thấy mình bị hiểu lầm, trong lòng nổi giận, định đập bàn gọi mấy người quay lại. Kết quả không ngờ, lại bị cắt ngang. Tăng Thúc Thường lại lên tiếng, sư minh, cho dù ngươi có đập bàn cũng vô dụng, chuyện này chúng ta sẽ không đồng ý đâu. Tăng Thúc Thường nói xong nhìn về phía mấy vị thủ tọa còn lại, mấy người cũng gật đầu. Hơn nữa, bây giờ ngươi tốt nhất nên nghĩ xem làm thế nào để giải thích với Lý sư đệ đi. Tăng Thúc Thường mấy người, hừ nhẹ một tiếng, phất tay áo rời đi. Chỉ để lại một mình Đạo Huyền ngây người trong Ngọc Thanh Điện. Cảnh tượng này từ khi hắn trở thành trưởng môn Thanh Vân môn, chưa từng xuất hiện. Không ngờ, hôm nay lại xuất hiện. Đạo Huyền thầm chửi một tiếng, nếu hắn thật sự có suy nghĩ đó, thì cũng thôi đi. Nhưng hắn thật sự không có suy nghĩ đó, chỉ là nghĩ đến việc tối đa hóa lợi ích, trước tiên cứ kéo dài. Đợi Vân Dịch làm đến, rồi từ miệng hắn ta biết được tin tức chính xác ở Nam Cương, sau đó từ chối cũng vậy thôi, chẳng qua là thời gian muộn hơn một chút. Chắc cũng không đến mức như vậy chứ. Mà tin tức sáu mạch thủ tọa đều không vui rời khỏi Ngọc Thanh Điện, nghi là có mâu thuẫn với trưởng môn, cũng trong một ngày bị người có lòng truyền khắp toàn bộ Thanh Vân môn. Đặc biệt còn có lời đồn nói, Lý Tuân của Phần Hương Cốc đến cầu hôn Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong, sáu mạch thủ tọa đều không đồng ý, chỉ có trưởng môn đồng ý, chuyện này đang lặng lẽ lan truyền. Mà ngọn nguồn của tất cả những điều này, tự nhiên là do bạn tốt của Lý Thanh An, Tăng Thư Thư chủ đạo. Hắn quan hệ tốt, có thể truyền tin, phụ thân lại là thủ tọa, tin tức cũng chính xác. Cũng khiến mọi người sau khi biết tin, lại không hề nghi ngờ. Người nghi ngờ, cũng chỉ là nghi ngờ, có phải Đạo Huyền đầu óc có vấn đề rồi không? Mà nhân vật chính của chúng ta, Lý Thanh An đang ở trong một sơn động bí mật gặp một người. Người gặp chính là Quỷ Lệ. Hắn từ khi nhận được tin tức trong ma giáo bắt đầu lan truyền Lý Thanh An cấu kết với ma giáo, trước tiên giả vờ bế quan tu luyện, âm thầm đến con đường phải đi qua từ Nam Cương đến Trung Thổ, để lại một ký hiệu liên lạc mà hắn và Lý Thanh An đã hẹn. Lý Thanh An, người vẫn luôn cùng Lục Tuyết Kỳ, Tiểu Bạch trên đường, sau khi thấy vậy, cũng để hai người rời đi trước. Hắn một mình đi gặp Quỷ Lệ. Dù sao, trên đường đi, hắn cũng không phải không nghe được một số lời đồn về mình. Cấu kết với Quỷ Lệ, Bích Giao, Kim Bình Nhi ba người của ma giáo, gây họa cho Phần Hương Cốc. Những tin tức này, lần đầu tiên Lý Thanh An nghe được, còn tưởng mình đã bị lộ. Tên gián điệp ma giáo nào mà trâu bò như vậy, lại có thể ở xung quanh hắn mà thần không biết quỷ không hay lấy được những tin tức này, sau khi hắn đã tu thành Thái Thanh cảnh. Quả là có chút đáng sợ. Đang lúc nghi hoặc, hắn liền nhìn thấy ký hiệu Quỷ Lệ để lại, cũng liền đến sân động. Sau khi nghe Quỷ Lệ nói xong đầu đuôi câu chuyện mà hắn biết, Lý Thanh An cũng có chút không ngờ tới. Quỷ Vương đây là muốn chính thức lên sàn đấu một trận với hắn sao? Hay là cho rằng quan hệ giữa mình và Bích Giao không tệ, liền nghĩ rằng mình sẽ nhượng bộ. Tạm thời chưa nói đến vấn đề của hắn ở đây, chỉ riêng việc Bích Giao sau khi biết tin, cũng đủ cho Quỷ Vương uống một bình rồi. Lý Thanh An đoán rất đúng, lúc này Quỷ Vương đang bị Bích Giao yêu đến mụ mị đầu góc làm ầm ĩ hỏi tại sao. Làm gì có nhiều tại sao như vậy, chẳng qua chỉ là lợi ích chính ma mà thôi. Lý Thanh An nhìn rất rõ. Nhưng, dù sao đi nữa, Quỷ Vương hiển nhiên không muốn làm một nhạc phụ có ấn tượng tốt nữa rồi. Sau này Lý Thanh An, tự nhiên cũng không cần nương tay, chỉ cần đảm bảo hắn ta còn lại một mạng, sau đó sống hết tuổi trời. Ngoài ra, Quỷ Lệ dường như cũng bị các đệ tử xa lánh. Trừ đi cái danh phó tông chủ, những ngày này, hắn chưa từng tham gia bất kỳ hội nghị nội bộ nào của Quỷ Vương Tông. Mà Lý Thanh An sau khi biết được, cũng không nói nhiều. Vừa hay Quỷ Vương Tông không tìm hắn nữa, để Quỷ Lệ đến Thiên Âm tự tu học, hoàn toàn hợp lý. Lý Thanh An trong lòng tính toán. Đợi Quỷ Lệ tu xong Thiên Thư quyển thứ tư, cũng gần như có thể không cần mượn tĩnh tâm chú, hoàn toàn áp chế được phệ hồn đồng rồi. Đến lúc đó, dù là rời khỏi ma giáo, trở về Thiên Trận Phòng, hay là đi du ngoạn khắp nơi đều được. Quỷ Lệ cũng đem những suy đoán của mình toàn bộ nói cho Lý Thanh An, để Lý Thanh An tự mình đi điều tra. Sau đó, vừa hay trời tối, Lý Thanh An cũng đã lâu không được nếm món ăn do Quỷ Lệ làm. Lý Thanh An liền kéo hắn đến một khu rừng gần đó, săn chút thú rừng để nếm thử. Cho đến ngày hôm sau, hai người nói với nhau một tiếng bảo trọng, rồi lại lần nữa tách ra. Mà Lục Tuyết Kỳ sau khi tách khỏi Lý Thanh An, nóng lòng muốn biết trong môn định đối xử với tin tức Lý Thanh An cấu kết với ma giáo như thế nào. Cũng không đợi hắn, dẫn theo Tiểu Bạch, một đường phi nhanh, thẳng tiến đến Thanh Vân môn. Ngay cả Tiểu Bạch cũng có chút cả lời. Không thể nào, với thực lực này của Lý Thanh An, còn cần phải sợ đạo huyền bọn hắn đối xử không tốt với hắn sao? Phải là bọn hắn sợ Lý Thanh An đối phó với hắn mới đúng. Tiểu Tuyết Nhi này quả thực là lòng hoảng thì loạn, hoàn toàn là chuyện không cần thiết. Chỉ là không có cách nào, ai bảo nàng cảm thấy Lục Tuyết Kỳ là thuận mắt nhất chứ? Ngay cả Kim Bình Nhi mà nàng đã dạy dỗ mấy lần, cũng không thuận mắt bằng Lục Tuyết Kỳ. Trong nháy mắt, Lý Tuân lên Thanh Vân môn đã được 3 ngày. Hôm nay chính là lúc Vân Dịch Lam đến bái phòng. Vốn dĩ đạo huyền nên vui mừng đi nên đón người bạn cũ của mình, nhưng rốt cuộc là ai đang tung tin đồn bậy, nói hắn có ý định gả Lục Tuyết Kỳ cho Lý Tuân của phần hương gốc? Vu khống trắng trợn. Đạo huyền dù là người đứng đầu một phái, cũng có chút không chịu nổi lời phỉ báng này. Danh tiếng là thứ yếu, mệt tâm quá. Bây giờ, hắn ra khỏi Ngọc Thanh Điện, đón nhận chính là ánh mắt khác thường của các đệ tử Thanh Vân môn. Hắn bao giờ phải chịu cái tức này, lại bị cả môn phái cô lập? Có đạo lý hay không chứ? Hắn là đạo huyền, hắn là trưởng môn của Thanh Vân môn, là một trong những nhân vật hàng đầu của Thần Châu Đại Lục hiện nay. Không ngờ, lại có một ngày gặp phải tình huống này trong môn. Quan trọng là, hắn với tư cách là trưởng môn, cũng không tiện cúi đầu giải thích với các đệ tử. Nếu không, thì còn ra thể thống gì nữa, còn có quy củ hay không? Không còn cách nào, hắn đành phải tìm 6 mạch thủ tọa khác, cộng thêm tiểu ngốc ngốc của Thiên Trận Phong. Cố gắng nói rõ ràng mặt đối mặt. Nhưng đạo huyền không ngờ, lại không ai thèm để ý đến hắn, chỉ phái đệ tử gửi thư nói phải tu luyện, không có thời gian. Mà Tô Nguyệt tiểu ngốc ngốc càng bá đạo hơn, trực tiếp dùng trận pháp đóng cửa Thiên Trận Phong, người đạo huyền phái đến vào cũng không vào được, chỉ có thể nhìn trận pháp mà thở dài. Cứ như vậy, 3 ngày rồi, tin tức này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Hậu quả mang lại chính là, vốn dĩ các đệ tử còn có chút không tin, cho rằng là hiểu lầm. Nhưng không ngờ, 3 ngày rồi, một lời giải thích cũng không có. Đây là ý gì? Đây là ngầm thừa nhận rồi, lần này khiến cho các đệ tử Thanh Vân môn tức điên lên. Lý Thanh An vốn đã truyền cho bọn hắn tụ linh trận, lại dạy bọn hắn một số kiến thức trận pháp cơ bản, ngày thường còn rất hòa ái. Biết Lý Thanh An hiểu biết nhiều, một số đệ tử nhìn thấy đều chào hỏi, còn có một số đệ tử còn tìm Lý Thanh An thỉnh giáo vấn đề. Ngày qua ngày, uy vọng của Lý Thanh An chính là như mặt trời ban trưa. Đạo huyền cũng không che giấu được. Thêm vào đó, Lục Tuyết Kỳ là tuyệt thế thiên kiêu của Thanh Vân môn hắn, tồn tại như tiên tử. Cũng là vì bọn hắn cũng kính phục Lý Thanh An, tâm phục khẩu phục, nếu không những đệ tử theo đuổi Lục Tuyết Kỳ phải xếp hàng từ Tiểu Trúc Phong đến Hà Dương Thành. Bây giờ tin tức lan truyền ra ngoài, không nghi ngờ gì là đã chọc giận đám đông. Chương 241, hóa ra đạo huyền chân nhân và phần hương cốc mới là một phe ạ. Chương 241, hóa ra đạo huyền chân nhân và phần hương cốc mới là một phe ạ. Mọi người đối mặt với tin tức này rất bất đắc dĩ, nhưng không còn cách nào, người truyền ra tin tức này là đạo huyền, là trưởng môn Thanh Vân môn. Bọn hắn có thể làm gì, chẳng phải chỉ có thể bày tỏ sự bất mãn của mình sao? Lại bị uy vọng mấy trăm năm chấp trưởng Thanh Vân môn của đạo huyền đè nén, bọn hắn không dám gây sự, chỉ có thể khi nhìn thấy đạo huyền, hơi dùng ánh mắt để bày tỏ sự bất mãn. Sau đó, lại đi tìm phiền phức cho Lý Tuân của phần hương cốc. Lại nói về Lý Tuân, 3 ngày trước, hắn thấy thái độ không nóng không lạnh của đạo huyền, lại nghĩ đến địa vị của Lý Thanh An trong Thanh Vân môn. Hắn liền biết lý do mình nói không thuyết phục được đạo huyền. Ý tưởng của hắn vẫn là lâu đài trên không, không thể thực hiện được. Nhưng cũng phải, việc hắn nói Lý Thanh An cấu kết với ma giáo, dù sao cũng không có bằng chứng thực sự. Mà vấn đề chênh lệch bối phận giữa Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ, trong thế giới tu tiên, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cũng không thuyết phục được đạo huyền. Vì vậy, đúng lúc Lý Tuân đang suy nghĩ thêm vài bằng chứng cho việc Lý Thanh An cấu kết với ma giáo, thêm vào đó, sự thuyết phục của sư phụ hắn là Vân Dịch Lam, nói không chừng còn có 1-2 phần hy vọng. Hắn liền sốt ruột ở Thông Thiên Phong yên tâm chờ Vân Dịch Lam đến. Ai ngờ, chỉ một ngày, thái độ của cả Thanh Vân môn đối với hắn dường như đã thay đổi. Đầu tiên là đệ tử Thông Thiên Phong đến tìm hắn thỉnh giáo, sau đó là Long Thủ Phong, Chiêu Dương Phong, rồi các mạch khác trừ Tiểu Trúc Phong và Thiên Trận Phong đều có đệ tử đến thỉnh giáo hắn. Hắn muốn vì sĩ diện, cũng vui vẻ chấp nhận, kết quả không ngờ người đến thách đấu sau đó ngày càng nhiều. Cũng chỉ vì bọn hắn còn kiêng dè Lý Tuân là khách của phần hương cốc, không dám quá phận. Nếu không đã sớm đánh hội đồng rồi, nhưng mấy ngày nay cũng không khác là bao. Hắn nên chiến một người, còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại có một đệ tử khác đến. 2 ngày, hắn giao đấu với gần 100 đệ tử. 30-40 người đầu tiên, còn có thể đánh qua lại, sau đó tinh lực, nguyên khí của hắn đều hao tổn, tự nhiên là đánh không lại. Có lúc bị đè ra đánh. Lý Tuân nổi giận, đang định chất vấn đạo đái khách của Thanh Vân môn. Đột nhiên nghĩ đến, tại sao những đệ tử Thanh Vân môn này lại đến thách đấu mình? Đây chẳng phải rõ ràng là không hài lòng với việc hắn đến cầu hôn Lục Tuyết Kỳ sao? Vậy vấn đề là, hắn không phải vẫn chưa cầu hôn được sao? Sao lại có phản ứng lớn như vậy? Hắn trước tiên âm thầm dò la, phát hiện mấy ngày nay đệ tử và thủ tọa Thanh Vân môn rất không hài lòng với đạo huyền, thậm chí đã có dấu hiệu bắt đầu chống đối đạo huyền. Hắn lúc này mới đoán, có lẽ ngày đó đạo huyền nhận được thư, chỉ là vì nể mặt mấy mạch thủ tọa, không biểu thị sự ủng hộ của mình ngay tại chỗ. Sau đó, chắc chắn là đạo huyền đã đồng ý chuyện giữa hắn và Lục Tuyết Kỳ bị tiết lộ ra ngoài, muốn xem tình hình trong môn. Kết quả, không ngờ tiếng nói phản kháng trong môn quá lớn. Hy vọng của Lý Thanh An cũng quá cao, khiến Đạo Huyền bây giờ đang ở trong một tình thế rất khó xử. Nghĩ đến đây, Lý Tuân liền cảm thấy cơ hội đã đến. Nếu hắn là trưởng môn, đối mặt với người có thể uy hiếp địa vị của mình như vậy, phản ứng của hắn chỉ có một từ, đó là chèn ép. Mà Lý Thanh An là một ngọn núi độc lập, cũng không có gì để chèn ép. Chỉ có một phương pháp, đó là ngăn cản chuyện tốt giữa Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ. Bây giờ tiểu tử của Phần Hương Cốc đưa lên một cái cớ, chẳng phải là chuyện tốt cho cả đôi bên sao? Lý Tuân cảm thấy mình đoán rất đúng, bởi vì không một ai có thể chịu đựng được hy vọng cao như vậy của Lý Thanh An, sắp đè bẹp cả hy vọng của một trưởng môn trên danh nghĩa rồi. Lý Tuân vì thế mà vui mừng cả một ngày, hóa ra Đạo Huyền Chân Nhân và Phần Hương Cốc mới là một phe ạ. Cái gì mà mạch thứ 8, cái gì mà Lý Thanh An, đều không thân bằng Đạo Huyền và Phần Hương Cốc. Lý Tuân khóc giọng, cũng bắt đầu vui vẻ chấp nhận thách đấu của đệ tử Thanh Vân môn, thậm chí còn cười mà chấp nhận, dù bị đánh cũng cười. Hắn thích nhìn bộ dạng những người này không ưa hắn, mà lại không làm gì được hắn. Mà bộ dạng Lý Tuân cười toe toét chịu đòn, càng khiến cho đệ tử Thanh Vân môn trong lòng bốc hỏa, cho rằng Phần Hương Cốc có thể đã hẹn ước với Đạo Huyền, mới có thể để hắn ở Thông Thiên Phong ngang ngược như vậy. Vì vậy, người đến tìm hắn nườm nượp không dứt, hơn nữa còn không hẹn mà cùng nâng tay. Dù sao nhìn bộ dạng Lý Tuân hưởng thụ bị đánh, liền biết hắn sẽ không từ chối thách đấu. Vừa hay cũng để cho các đệ tử Thanh Vân môn đều đến xả giận, đợi xả giận xong, mới xách quần rời đi, sau đó trong lòng nổ một bãi nước bọt vào hắn. Đến trước khi Vân Dịch Lam lên núi, Lý Tuân vẫn còn trong bộ dạng mặt mũi bầm dập. Nhưng Lý Tuân bây giờ tự cho mình và Đạo Huyền là một phe, tự nhiên không thể mặt mũi bầm dập đi xuống nên đón Vân Dịch Lam, tránh cho Đạo Huyền và Vân Dịch Lam xảy ra xung đột, gây ảnh hưởng không tốt đến kế hoạch sát thành. Cũng chính lúc Lý Tuân rời khỏi Thanh Vân môn, xuống núi mấy chục dặm để nên đón Vân Dịch Lam. Đạo Huyền đang tìm bạn kiếm nhất, người duy nhất trong Thanh Vân môn có thể tâm sự để trò chuyện. Thông Thiên Phong, tổ sư Từ Đường. Bạn kiếm nhất nằm trên ghế tựa, thần thái ung dung, trên mặt còn mang theo nụ cười như có như không. Trước mặt hắn, Đạo Huyền vẫn là bộ dạng của vị cao nhân đắc đạo kia, chỉ là người quen thuộc hắn có thể phát hiện, trong mắt hắn có chút ưu sầu. Thế nào? Cảm giác bị các đệ tử vu khống ra sao? Vạn Kiếm Nhất vẫn cười nhạo, hắn đối với hành vi lần này của Đạo Huyền cũng rất xem thường. Nếu là hắn, quan hệ giữa Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ đã bày ra rõ ràng rồi. Hắn không tin người của Phần Hương Cốc không biết. Xem ra, chưa nói đến những chuyện Đạo Huyền cân nhắc, chỉ nói Phần Hương Cốc biết rõ mà vẫn cố ý phái người đến, hắn đã cảm thấy Phần Hương Cốc có ý đồ xấu. Rõ ràng là muốn ly gián Thanh Vân môn và Lý Thanh An. Nếu là hắn, đã sớm một kiếm chém về phía cái tên Lý Tuân chết tiệt kia rồi. Cái thứ cấp bậc gì? Lại nói đến Đạo Huyền, bây giờ lại còn để ý đến cái thể diện trưởng môn chết tiệt kia, không chịu giải thích với các đệ tử. Được, cho dù không giải thích với đệ tử, chủ động đến cửa chào hỏi Thủy Nguyệt bọn hắn, không được sao? Chẳng lẽ điều này còn có thể làm tổn hại đến thể diện trưởng môn của ngươi? Vạn Kiếm Nhất cười khẩy một tiếng, quá nhỏ mọn, thật sự là làm trưởng môn lâu rồi, không biết làm thế nào để hạ mình. Cho nên, ngươi chính là đã suy nghĩ thiệt hơn, không giải thích ngay lập tức. Nhìn bộ dạng của Đạo Huyền, Vạn Kiếm Nhất nói, nhưng bây giờ quan trọng nhất là, bây giờ ầm ĩ lớn như vậy, ngươi định giải thích với tiểu tử kia thế nào đây? Vạn Kiếm Nhất có chút hả hê. Theo hắn thấy, Lý Thanh An chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho dù Đạo Huyền không có suy nghĩ đó. Nói không chừng, Lý Thanh An còn có thể dạy dỗ Đạo Huyền một trận. Trong 10 năm này, hắn cũng không phải ngồi không, Lý Thanh An có lúc ở chán, liền đến tổ sư Từ Đường tìm hắn hoạt động gân cốt. Cho nên, hắn vẫn biết thực lực của Lý Thanh An ở tầng thứ nào, cộng thêm hình như lại nghe nói, Lý Thanh An ở Tử Trạch có đột phá. Người khác không biết Lý Thanh An đột phá đến cảnh giới nào, hắn còn có thể không biết sao? Thực lực hiện tại của Lý Thanh An, e là Đạo Huyền cũng không phải đối thủ đâu. Vạn Kiếm Nhất nhìn bầu trời xanh biếc, cảm khái. Vừa hay, đợi Lý Thanh An trở về, tìm Đạo Huyền đánh nhau, cũng coi như giúp hắn xả được cơn tức mấy trăm năm trước. Đạo Huyền nhìn bộ dạng ung dung của Vạn Kiếm Nhất, không khỏi có chút hâm mộ. Hắn cũng đã lâu không được ung dung rồi. Lần này quả thực là hắn sai rồi, có lẽ là hắn đã già, không còn thích hợp làm trưởng môn nữa. Đợi thêm chút nữa, đợi hắn trưởng thành thêm một chút. Đạo Huyền nhìn về phía Thiên Trận Phong. Chương 242, Nam Cương Loạn, Đại Vu Sư chết. Vân Dịch Lam, yêu ma hiện thế. Chương 242, Nam Cương Loạn, Đại Vu Sư chết. Vân Dịch Lam, yêu ma hiện thế. Biên thủy Nam Cương, thất lý động. Không khí nghiêm nghị, sát máu lan tràn ở nơi đây, những chiến sĩ Miêu tộc còn lại đứng trên núi cao cảnh giác nhìn một phía. Những ngày này, bọn hắn cũng đã nhận ra sự hỗn loạn trong Thập Vạn Đại Sơn. Tráng tộc, Cao Sơn tộc các ba tộc khác cũng đang trấn thủ gần đó, hình thành thế cục tương trợ lẫn nhau. Người chủ đạo tất cả những điều này tự nhiên là Đại Vu Sư đã hơi tán sức kiệt. Hắn ngồi ngay ngắn trên tế đàn, nhắm mắt, dường như đang nghỉ ngơi. Thời gian của hắn không còn nhiều, đại khái cũng chỉ trong mấy ngày này. Nhưng hắn rất may mắn, khi về già, không phải chết giả, mà là chết trên chiến trường chống lại yêu thú. Điều này đối với hắn, người đã đánh mất Hắc Ngọc Cốt Trượng, sao lại không phải là chỗ tội chứ? Tộc trưởng Đồ Ma Cốt cũng luôn im lặng, ở bên ngoài tế đàn, luôn chú ý đến động tĩnh ở phía nam. Có lẽ là thời gian đã đến. Cũng chính vào khoảnh khắc Đại Vu Sư mở mắt, ngoài tế đàn, từ xa xa truyền đến một tiếng thét dài. Tiếng thét này dường như đến từ chân trời, liên miên không dứt, lại như đến từ cửu u vô tận, tràn đầy sát phạt chi khí, càng có hung lệ chi khí vô tận cuồn cuộn kéo đến. Trong nháy mắt, trong phạm vi 10 dặm quanh thất lý động, tiếng quỷ khóc vang trời, vô số tiếng gầm giống của manh thú cuộn trào kéo đến, như sấm sét cuồn cuộn, lại như sóng lớn biển cả, chấn động lòng người. Sắc mặt Đồ Ma Cốt biến đổi, đội vàng xoay người tiến vào tế đàn. Mà Đại Vu Sư cũng run rẩy đứng dậy, thấy Đồ Ma Cốt định đỡ hắn. Hắn xua tay, tự mình đi ra ngoài. Bước chân của đại vu sư, thân thể của hắn dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, giống như 100 năm trước. Đi như hổ gầm gió cuốn, tốc độ nhanh đến mức ngay cả đồ ma cốt cũng không đuổi kịp. Trên mặt đồ ma cốt mang theo vẻ bị thương, bước nhanh theo sau. Đại vu sư ra rồi. Đại vu sư ra rồi. Đại vu sư từ ngoài tế đàn đi ra, thất lý động vu tộc chiến sĩ lập tức có thêm dũng khí, lớn tiếng hô. Tiếng hô hoán, ngay cả tiếng rít chói tai kia cũng không che lấp được. Đại vu sư nhìn những đứa con trai ngoan ngoãn phía dưới, lại đưa mắt nhìn về phía dưới đám mây đen kia. Tiếng bước chân trong mây đen đã đến gần, trên đỉnh núi xa xa cũng xuất hiện một bóng người khổng lồ. Bộ xương trắng toát vô cùng chói mắt, ba đôi cánh sặc sỡ sau lưng càng thêm quái dị, đó chính là một con yêu xà ba trượng toàn thân chỉ có xương trắng. Mà phía sau bạch xà, trong tiếng quỷ khóc vô tận, vô số yêu thú quái dị tràn ra, nhe răng cười, gào thét, hướng về phía cứ điểm thất lý động. Đại vu sư nhìn những đứa con vu tộc coi cái chết nhẹ tựa lông hồng phía dưới, trên mặt không khỏi lộ vẻ bi thương, lớn tiếng hét về phía mọi người, các con, chiến. Âm thanh như tiếng chuông vang vọng bên tai, vang vọng trong tai mỗi người. Chiến, chiến, chiến. Miêu tộc chiến sĩ cũ vung vẩy vũ khí, giận dữ gào thét, vung vẩy, chạy như bay, không chút dừng lại mà xông về phía đại quân yêu thú đã tiến vào thất lý động. Máu tươi chảy tràn lan nơi đây, men theo những con mương tới tiêu ruộng đồng của bọn hắn, từ bên này sang bên kia, rồi lại từng chút một thấm vào lòng đất, nuôi dưỡng hạt giống cho năm sau. Có lẽ năm sau, hoặc có lẽ sau này nữa, mảnh đất này lại là một mảnh ruộng tốt, đủ để con cháu bọn hắn không phải lo ăn lo uống, cất cao chén rượu hô vang, xoay quanh đống lửa, trên mặt tràn đầy sự hưởng thụ cuộc sống. Nghĩ đến đây, các vu tộc chiến sĩ, đao trên tay dường như cũng có thêm sức mạnh. Trên tế đàn, đại vu sư nhìn thảm cảnh phía dưới, trong mắt chảy ra một giọt nước mắt vừa đủ. Hắn chân không ngừng múa trên tế đàn, giống như đang ăn mừng một mùa bội thu, cầu nguyện cho một tương lai tốt đẹp. Mỗi một điệu múa của hắn đều tràn đầy sức mạnh, tràn đầy nhịp điệu. Dần dần, thân thể hắn càng thêm cong xuống, trên cánh tay chỉ còn một lớp da mỏng, tóc trắng cũng bắt đầu rụ. Thế nhưng, ánh mắt của hắn lại càng thêm sáng ngời, lấp lánh hồng quang. Dần dần, hắn dường như không còn sức lực, cũng không múa nổi nữa, chỉ có thể dừng lại. Đại vu sư lúc này trên mặt mang theo nụ cười, dường như nhớ lại những ngày tháng 300 năm trước. Đột nhiên, trên người đại vu sư bỗng xuất hiện hồng quang ngút trời, hồng quang lại hóa thành vô số hạt mưa, rơi xuống mảnh đất này. Yêu thú bị hạt mưa dính vào, giống như bị ăn mòn, phát ra tiếng xèo xèo. Miêu tộc, cao sơn tộc các vu tộc chiến sĩ hiện tại, sau khi nhìn thấy món quà cuối cùng này của đại vu sư, lập tức cảm thấy sức lực tăng vọt, trong lúc nhất thời vậy mà đã ngăn chặn được thế công của yêu thú. Mà trên tế đàn, đại vu sư cảm thấy mí mắt mình hình như có chút nặng, có chút buồn ngủ. Thế nhưng, vẫn còn thiếu một bước cuối cùng. Hắn sờ sờ cái đĩa tròn lấp lánh huyết quang trong ngực mình. Các con vu tộc, chiến! Đại vu sư cuối cùng phát ra một tiếng gầm giận dữ trầm thấp mà khàn khàn. Âm thanh truyền đến hai những người phía dưới, sĩ khí đại chấn. Bùm, một tiếng động trầm đục đột nhiên vang lên ở phía sau mọi người. Đồ ma cốt quay đầu nhìn lại, trên tế đàn đã sớm không còn bóng dáng của đại vu sư, chỉ còn lại một lớp quần áo. Tung hoành nam cương, đè ép năm tộc 300 năm, miêu tộc đại vu sư uy danh lừng lẫy. Chết! Hốc mắt đồ ma cốt đỏ bừng, cũng không quay đầu lại, chỉ một mực xông về phía trước. Thấy vậy, những đứa con vu tộc cũng theo sát bước chân của tộc trưởng. Mà lúc này, trên bầu trời, âm phong vẫn đang gào thét, mơ hồ chuyển đến một câu nói. Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Thanh Vân Môn, Thông Thiên Phong, trên Ngọc Thanh Điện. Đạo Huyền ngồi ở ghế chủ vị, ánh mắt quét nhìn phía dưới. Các vị thủ tọa đều quay đầu không nói, ngay cả một vài đệ tử cũng như vậy, đối mặt với ánh mắt của Đạo Huyền, đều cúi đầu xuống. Các ngươi cái bộ dạng này, bảo ta giải thích thế nào đây? Đạo Huyền bất đắc dĩ thầm nghĩ trong lòng. Không đợi Đạo Huyền suy nghĩ nhiều, tiếng trung đỉnh du dương trên đỉnh Thanh Vân Sơn truyền đến, vang lên năm tiếng. Mọi người có mặt đều nhìn ra ngoài điện. Xa xa, lại có một giọng nói truyền đến. Phần Hương Cốc cốc chủ, Vân Dịch Lam tiên sinh bái sơn. Khoảnh khắc giọng nói vừa dứt, một bóng người như lửa xuất hiện ở cửa Ngọc Thanh Điện. Ha ha, Đạo Huyền sư minh, đã lâu không gặp, thật là nhớ chết ta rồi. Hồng Y Điệp, sạch sẽ gọn gàng, Vân Dịch Lam mặt mày tươi cười, sải bước đi vào, mà sau lưng hắn chính là Lý Tuân và Thượng Quan Sách, Lữ Thuận cùng một đám Phần Hương Cốc trưởng lão đệ tử đi ra nghênh đón. Hiển nhiên, hắn không để lại một nhân vật lợi hại nào ở cứ điểm Phần Hương Cốc tại Nam Cương. Đạo Huyền vừa nhìn thấy bộ dạng của Vân Dịch Lam, liền biết thực lực của hắn đã tăng mạnh, dung mạo đã từ mái tóc bạc trắng của chi khí biến thành bộ dạng bây giờ. Trong đám người Thanh Vân Môn, càng có vài tiếng kinh ngạc. Điều này không khớp với Vân Dịch Lam trong ấn tượng của bọn hắn. Mọi người lại nghe Đạo Huyền nói, "Vân sư minh, ngươi và ta nhiều năm không gặp, không ngờ đạo pháp của các hạ đã đại tiến, vậy mà lại từ Phần Hương Ngọc Sách lĩnh ngộ được Ngọc Dương cảnh giới, thật đáng mừng, đáng mừng." Mọi người lúc này mới hiểu ra, thì ra đây là chỗ dựa để Lý Tuân giám đến sao. Khuôn mặt tươi cười của Vân Dịch Lam lập tức cứng đờ, trong mắt có chút kinh ngạc, rồi lại khách sáo lần nữa. Sắc mặt Đạo Huyền cũng không thay đổi, tiến hành một màn tân bước xã giao thường thấy. Sau một hồi hàn huyên, Đạo Huyền cười nói, "Không biết Vân cốc chủ, lần này đến đây là vì chuyện gì?" Câu hỏi này của Đạo Huyền lập tức thu hút ánh mắt của những người trong điện của Thanh Vân Môn, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, không chắc chắn và cả bất mãn. Vân Dịch Lam khẽ nhíu mày, cảm thấy tình hình hình như có chút không đúng. Thế nhưng, sự việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể ho khan một tiếng nói, "Không giấu gì chư vị, ta lần này đến đây là có hai việc muốn nhờ chư vị Thanh Vân. Việc thứ nhất, liên quan đến một trận đại kiếp hiếm thấy trong mấy trăm năm qua." Thấy sắc mặt mọi người thay đổi, Vân Dịch Lam nói tiếp, "Chư vị không biết, một tháng trước, trong Thập Vạn Đại Sơn mà Phần Hương Cốc ta vẫn luôn trấn giữ, đã có tuyệt thế yêu ma xuất thế." Chương 243, Tàng Thư Thương, ta chưa từng thấy kẻ vô liêm sỉ như ngươi. Chương 243, Tàng Thư Thư, ta chưa từng thấy kẻ vô liêm sỉ như ngươi. Tuyệt thế yêu ma. Đạo Huyền mặt người, dường như hiểu được sự nghi hoặc của mọi người, Vân Dịch Lam thở dài một tiếng, tuyệt thế yêu ma đó, tự xưng là thú thần, cũng không biết từ lâu đến, thời gian tồn tại, đã sớm không thể tra ra được. Chỉ biết năm đó gây họa cho thế gian, tàn sát vô số chúng sinh thấy là nói chuyện chính, sắc mặt Điền Bất Dịch hơi dịu lại, hỏi, với đạo hạnh của Vân Cốc chủ, cộng thêm thực lực trên dưới của phần hương cốc, chẳng lẽ còn không đối phó được với yêu ma này sao? Vân Dịch Lam sắc mặt ảm đạm, nói, yêu ma này thực lực phi phàm, lại có thể dẫn vô số quái thú công thành, không phải một mình phần hương cốc ta có thể chống đỡ. Vì vậy mới mạo muội đến thăm, hy vọng chân nhân nghệ tình bá tánh Nam Cương ta, nghệ tình bá tánh thiên hạ, ra tay tương trợ, hô một tiếng, thiên hạ cùng nhau tấn công, mới có cơ hội chiến thắng. Vân Dịch Lam không chút kiêng dè mà tân bốc Đạo Huyền, bởi vì hắn biết tính cách của Đạo Huyền, trong những chuyện đại sự như thế này sẽ không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Đây cũng là lý do hắn cảm thấy có cơ hội để Đạo Huyền đồng ý chuyện của Lý Tuân, hợp tác chẳng phải cần có cầu nối sao? Chuyện cứu vớt toàn bộ thương sinh thiên hạ, ngươi Thanh Vân có làm không? Phải làm. Có cần phần hương cốc ta giúp không? Nhưng nếu hai phái không có cầu nối, thì phần hương cốc ta cũng khó mà làm được. Hoàn hồn lại, bên kia. Nghe được tin này, mấy người Điền Bất Dịch trong lòng kinh hãi, cũng đè nén chuyện của Lý Tuân xuống, quay đầu nhìn Đạo Huyền. Vốn dĩ đang yên đang lành, đột nhiên có tin tức nói có đại họa sắp đến, còn phải cả thiên hạ cùng nhau chống đỡ, mới có hy vọng. Điều này bọn hắn làm sao có thể tin được? Đạo Huyền cũng bị tin tức này làm cho kinh ngạc, trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hỏi, Thanh Vân môn đệ tử ta được biết, một thời gian trước bá tánh năm tộc Nam Cương di rời đến trung thổ, có phải là vì chuyện này không? Vân Dịch Lam gật đầu, đúng là vì chuyện này. Ta vốn còn định sau khi thương nghị với chân nhân lần này, sẽ cho đệ tử hộ tống bọn hắn rời đi, nhưng rời đi sớm cũng tốt, tránh cho Nam Cương sinh linh đổ thán. Vân Dịch Lam ra vẻ bị thiên mẫn nhân, nhưng trong lòng lại vô cùng bất mãn với kẻ đã phá vỡ kế hoạch của hắn. Muốn để Thanh Vân môn hô một tiếng, để thiên hạ hưởng ứng, thì phải để bọn hắn nhìn thấy hậu quả. Hắn vốn định lấy cớ mình dẫn người của phần hương cốc rời khỏi Nam Cương, để mặc cho yêu thú tấn công năm tộc. Tốt nhất là giết sạch năm tộc không còn một ngống, như vậy mới có thể thể hiện được sự tà ác của thú thần và sự chính đạo của phần hương cốc hắn. Cũng để cho Thanh Vân môn đề cao cảnh giác, với tư cách là người lãnh đạo, chống lại thú thần, thêm một mùi lửa. Phần hương cốc hắn mới có thể tiếp tục đục nước méo cò ở phía sau. Tốt nhất là để Thanh Vân môn và thú thần lưỡng bại câu thương. Như vậy, phần hương cốc hắn mới có thể leo lên ngôi vị đệ nhất chính đạo. Quả là một mũi tên trúng hai đích. Thế nhưng, cũng không biết là ai đã khiến năm tộc thay đổi suy nghĩ, khiến Vân Dịch Lam có chút phát điên. Dù sao thì như vậy, cũng không biết chuyện miêu tộc chống lại thú yêu có thể kích thích được lòng bảo vệ ba tánh của mọi người nữa không. Đạo Huyền nghe những lời Vân Dịch Lam nói, gật gật đầu. Mặc dù có chút khác biệt so với những gì đệ tử dò hỏi được. Ví dụ như, ba tánh năm tộc rời đi trước vài ngày, sau đó phần hương cốc mới có đệ tử đi hộ tống. Thứ tự này không giống nhau. Chuyện bên trong cũng không giống nhau. Nhưng năm tộc rời khỏi Nam Cương đã cho thấy Nam Cương đã xảy ra vấn đề lớn. Một lát sau, Đạo Huyền quyết đoán nói, nếu chuyện này thật sự như lời Vân Cốc chủ nói, đại kiếp sắp đến. Bọn ta là người tu đạo, lại tự xưng là chính đạo, tuyệt đối không thể ngồi yên không quan tâm. Ba phái chúng ta đương nhiên phải liên thủ cùng chống lại yêu ma, lát nữa ta sẽ chuyển tin cho Phổ Hoàng đại sư của Thiên Âm tự, mời ngài ấy đến Thanh Vân môn thương nghị. Vân Dịch Lam thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay cười nói, như vậy rất tốt, có Đạo Huyền lao ca chủ trì, bọn ta mới có thể yên tâm đi đối kháng yêu ma. Đạo Huyền từ chối nói, ấy, Vân Cốc chủ nói đùa rồi. Yêu ma này từ Nam Cương đến, đương nhiên phải lấy Vân Cốc chủ làm đầu mới phải, không được không được, tiểu đệ thực lực thấp kém, sao có thể vượt mặt Đạo Huyền sư minh. Trong mắt Vân Dịch Lam lóe lên một tia kinh ngạc, với tính cách của Đạo Huyền sao lại từ chối? Nếu Đạo Huyền không làm, chẳng phải là muốn phần hương cốc hắn xông lên phía trước sao? Vừa tiếp tục từ chối, lại vừa chuyển chủ đề. Chuyện này vẫn là đợi Phổ Hoàng đại sư đến rồi hãy tính. Nghe vậy, Đạo Huyền dường như cũng phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ hối hận, đội bằng nói, đúng vậy, là do ta suy nghĩ không chu toàn. Chuyện này khẩn cấp, ta bây giờ sẽ đi viết thư mời Phổ Hoàng đại sư đến đây. Đạo Huyền nói xong, liền nháy mắt với Tiêu Giật Tài, bảo hắn lấy giấy bút. Mà hắn cũng đứng dậy, định rời đi, hoàn toàn không để ý đến Vân Dịch Lam vẫn còn trong điện. Không còn cách nào khác. Bây giờ Vân Dịch Lam đã nói xong việc thứ nhất, việc thứ hai chắc chắn là chuyện của Lục Tuyết Kỳ. Hắn dám hỏi không? Không dám hỏi. Thà rằng, xem có thể đục nước béo cò rời đi trước, cắt ngang lời nói sau đó của Vân Dịch Lam không. Nếu không, Đạo Huyền cảm thấy, bất kể là mình mở miệng hỏi, hay là Vân Dịch Lam tự mình nói ra việc thứ hai là gì, chuyến ra ngoài, Thanh Vân đệ tử không nghi ngờ gì nữa đều sẽ cho rằng hắn đang làm nền cho phần hương gốc. Đến lúc đó, hắn có miệng cũng không nói rõ được. Nhìn thấy hành động của Đạo Huyền, mấy người Điền Bất Dịch cũng ngẩn ra. Từ khi quen biết Đạo Huyền đến nay, hắn khi nào lại có hành động không thỏa đáng như vậy? Khách vẫn còn ở đây, chưa nói xong chuyện đã muốn rời đi. Đây chẳng phải là đang đuổi khách sao? Mấy người Điền Bất Dịch suy nghĩ một chút, trong lòng liền hiểu ra. Chẳng lẽ Đạo Huyền thực ra không muốn đồng ý chuyện của Lục Tuyết Kỳ và phần hương gốc? Nhưng ba ngày nay, Đạo Huyền cũng không giải thích hay tiết lộ tin tức gì cho bọn hắn. Trong lòng mấy người dấy lên nghi hoặc. Ngay cả Vân Dịch Lam trên mặt cũng có chút không giữ được nữa. Tình hình gì đây? Đây là tình hình gì? Hắn không phải nói có hai việc sao? Còn một việc nữa chưa nói mà. Ánh mắt hắn liếc nhìn Lý Tuân, theo như lời Lý Tuân nói với hắn, Đạo Huyền hẳn là vì hy vọng của Lý Thanh An nên muốn tắc thành cho hai phái. Chẳng lẽ không phải? Trong lòng Vân Dịch Lam lóe lên ngàn vạn lời nói, cuối cùng đứng dậy vội vàng cười nói, "Đạo Huyền sư minh, chuyện này không đổi, ta còn một việc muốn thương lượng." bước chân đạo huyền thực lại, dừng lại, quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ bừng tỉnh nói, đúng đúng, là do ta vì yêu ma kiêm mà nhất thời nóng nổi, lại quên mất. Đạo huyền ngồi lại vào ghế, nhìn Vân Dịch Lam, giả vờ tò mò nói, để Vân Cốc chủ chê cười rồi, không biết việc thứ hai là gì, chẳng lẽ lại là một trận đại kiếp nữa. Ngay sau đó, hắn lại vây tay với Tiêu Dật Tài, ra hiệu cho hắn tiếp tục đi lấy giấy bút. Ánh mắt Vân Dịch Lam lóe lên, nhìn sâu vào đạo huyền, hắn nhạy bén cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn mở miệng nói, không phải, việc thứ hai này lại là một chuyện tốt. Trên mặt đạo huyền không dám lộ ra một chút vui mừng nào. Thế nhưng, các thanh vân đệ tử có mặt, nghe được lời của Vân Dịch Lam, đều xa sầm mặt mày. Không ngoài dự đoán, chính là chuyện đó. Đặc biệt là Tằng Thư Thư, Đỗ Tất Thư mấy đệ tử chơi thân với Lý Thanh An. Trong mắt bọn hắn gần như muốn phun ra lửa. Vân Dịch Lam mỉm cười nói, việc thứ hai, chính là vì đệ tử phái ta Lý Tuân, đến quý phái cầu hôn Lục Tuyết Kỳ. Còn chưa đợi Vân Dịch Lam nói xong. Ngay sau đó, trong đám thanh vân môn đệ tử truyền đến một tiếng quát giận dữ, Lý Tuân, ta chưa từng thấy kẻ vô liêm sỉ như ngươi. Chương 244, đệ tử chấn động. Lục Tuyết Kỳ trở về. Chương 244, đệ tử chấn động. Lục Tuyết Kỳ trở về. Nghe được lời nói từ trong đám thanh vân môn đệ tử truyền ra, trong Ngọc Thanh Điện lập tức như ong vỡ tổ. Vô số ánh mắt nhìn về phía thanh vân môn đệ tử dũng cảm lên tiếng kia, trong mắt tràn đầy kính phục. Người dám lên tiếng chính là Tằng Thư Thư. Lúc này, trên mặt hắn tràn đầy tức giận. Có lẽ hắn còn biết chừng mực, lời nói của hắn chỉ nhắm vào Lý Tuân. Lúc này hắn nhìn Lý Tuân, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thực ra cũng đúng là khinh thường. Chưa nói đến chuyện của Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ, ai cũng biết, chỉ riêng tu vi cảnh giới của Lục Tuyết Kỳ, Lý Tuân thực lực kém xa, cũng dám nói muốn cưới Lục Tuyết Kỳ. Gan chó gì thế, hắn cũng xứng. Cũng chỉ là nhân lúc Lý Thanh An không có ở đây, nếu không trong thanh vân môn, ai dám hé răng nửa lời. Ba ngày trước, sau khi hắn biết tin từ miệng Tằng Thúc Thường, đã tức không chịu nổi. Là bạn thân nhất của Lý Thanh An, hắn sao có thể không giúp hắn chút giận. Ngày đó, nếu không phải cha hắn ngăn lại, hắn đã tổ chức đệ tử đến ngoài Ngọc Thanh Điện uy hiếp rồi. Những ngày này, chuyện đạo huyền có chút đồng ý với Lý Tuân, cũng là do hắn tung tin ra. Thậm chí, việc ngăn cản đệ tử đi thách đấu Lý Tuân cũng là do hắn làm. Bây giờ, nghe được lời của Vân Dịch Lam, hắn lập tức không nhịn được nữa. Ngay cả Lâm Kinh Vũ bên cạnh hắn cũng không kéo lại được. "Thằng sư minh, ngươi làm gì vậy?" Lâm Kinh Vũ nhìn ánh mắt của những người xung quanh, hai tay ôm eo Tằng Thư Thư, thấp giọng nói. Tằng Thúc Thường nghe được lời nói quen thuộc này, quay đầu nhìn sắc mặt của đạo huyền, sau đó lại nhìn đứa con trai cưng của mình, trong mắt mang theo vài phần hài lòng. Đối với những thủ tọa như bọn hắn, việc Lý Thanh An trở thành trưởng môn nhiệm kỳ tiếp theo đã là chuyện rõ như ban ngày. Con trai mình vốn đã thân thiết với Lý Thanh An, lại thêm cái tình nghĩa trượng nghĩa chấp luôn này, không cần nói nhiều, Tằng Thư Thư sau này ở Thanh Vân môn có thể đi ngang. Ngay cả Điền Bất Dịch cũng không khỏi gật đầu, sau đó lại bất mãn với đệ tử của mình. Người khác còn dám lên tiếng, các ngươi không dám. Đạo Huyền ngồi ở ghế chủ vị, không tiện nói. Mà không xa, sắc mặt của Vân Dịch làm cũng âm trầm xuống, còn chưa đợi hắn nói, Lý Tuân Tử trong đám phần hương cốc đệ tử bước ra, mặt mang sắc khí, nhanh chóng đi đến trước mặt thanh vân môn đệ tử. Không biết là vị sư minh nào nói, có dám ra đây nói chuyện. Toàn trường lập tức yên tĩnh lại. Thanh vân môn đệ tử mắt không liếc ngang, dường như không biết là ai nói, giả vờ không biết. Lý Tuân hít sâu một hơi, ta thường nghe nói thanh vân môn là danh môn đại phái, bây giờ vậy mà cũng là tiểu nhân dám làm không dám nhận sao? Đợt mờ, cái thứ chó chết này, còn dám ở thanh vân môn nói năng sảng bậy. Tằng Thư Thư trong lòng chửi một câu cực kỳ tục tĩu. Ngay sau đó, hai tay đẩy các vị sư minh đang vây quanh mình ra, đi đến trước mặt Lý Tuân. Lý Tuân ngẩng đầu nhìn Tằng Thư Thư cao hơn hắn một chút, "Là ngươi?" Giọng nói của hắn rất nghiêm túc, nhưng sự chênh lệch chiều cao lại khiến người ta có chút buồn cười. Tằng Thư Thư mặt mày nghiêm túc, gật đầu, "Là ta, có việc gì?" Thấy bộ dạng lý lẽ hùng hồn của Tằng Thư Thư, Lý Tuân tức không chịu nổi, khó khăn lắm mới có cơ hội, bây giờ lại bị một người phá đám. Hắn hít sâu một hơi, nghiến răng, đè nén lửa giận, ôn tồn nói, "Vị thanh vân sư đệ này, tại sao lại sỉ nhục ta?" Càng đến lúc này, càng phải bình tĩnh, những người này chính là không ưa hắn, nếu hắn động thủ hoặc chửi người, thì chắc chắn là hoàn toàn hết hy vọng. Dù sao, đây là thanh vân môn, không phải phần hương cốc. Tằng Thư Thư khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói, tại sao, tự người biết. Ngươi, Lý Tuân trong mắt lạnh đi, nếu bị sư đệ này đã coi thường ta như vậy không bằng ngươi và ta giao đấu một phen. Cũng để ta lĩnh giáo cao chiêu của thanh vân môn. Tằng Thư Thư trong lòng vui mừng, 10 năm qua hắn cùng Lý Thanh An, không phải là chỉ chơi bời, chỉ riêng thanh vân môn đạo pháp dưới sự chỉ dẫn của Lý Thanh An, hắn trong thế hệ trẻ của thanh vân môn, cũng là hàng đầu. Cộng thêm, học được một số kiến thức trận pháp nông cạn từ Lý Thanh An. Trên mặt hắn trước tiên lộ ra một tia khó xử, dường như có chút không muốn giao đấu với Lý Tuân. Lý Tuân thấy vậy trong lòng cười lạnh một tiếng, không có thực lực còn dám kiêu ngạo như vậy. Sao, vị sư minh này không dám? Cũng ngay lúc hắn nói ra câu đó, trong mắt Vân Dịch Lam lóe lên một tia thất vọng. Điều cấp bách là đưa mọi chuyện trở lại quỹ đạo, chứ không phải là cứ mãi vướng bận chuyện giao đấu. Lý Tuân này hoàn toàn là đầu óc không tỉnh táo. Thế là, ngay lúc khóe miệng Tằng Thư Thư nhếch lên, định đồng ý, Vân Dịch Lam đã lên tiếng. Hắn nhìn đạo huyền ở trên, để đạo huyền trưởng môn chê cười rồi, đệ tử này của ta thật sự lỗ mãng, xin hãy thứ tội. Đạo huyền vẫn đứng dậy, nhìn Vân Dịch Lam với ánh mắt rất hiền hòa, đâu có, đều là vấn đề của đệ tử ta, nhưng người trẻ tuổi đánh nhau cũng là chuyện bình thường. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía Tằng Thư Thư, quát giận, Tằng Thư Thư, còn không mau xin lỗi Vân Cốc Chủ. Tằng Thư Thư cũng không phản bác đạo huyền, lại tiến lên một bước, chắp tay xin lỗi Vân Dịch Lam. Vân Dịch Lam cười như không cười, không cần, đệ tử trẻ tuổi có chí khí là chuyện tốt. Vậy đa tạ Vân tiền bối thông cảm. Thế nhưng, Vân tiền bối, tại hạ còn một việc muốn nhờ. Vân Dịch Lam, ồ, nói xem. Vừa rồi Lý Tuân sư mình muốn cùng ta tỉ thí một phen, tại hạ cũng muốn lĩnh giáo cao chiêu của phần hương cốc. Không biết tiền bối thấy thế nào? Vân Dịch Lam gật đầu, vỗ tay cười lớn, thế hệ trẻ đúng là có chí khí, ta đồng ý, nhưng trận tỉ thí này phải đợi sau hôm nay. Lúc này, Đạo Huyền đột nhiên cười lớn, khiến mọi người nhìn sang. Vừa hay, cứ để trận tỉ thí của bọn hắn mở đầu cho sự hợp tác của hai phái chúng ta. Mọi người vội vàng gật đầu. Mà phía sau, Lý Tuân nắm chặt nắm đấm, nhìn Tăng Thư Thư đã gây rối cho hắn. Vân Dịch Lam ha ha cười một tiếng, ra vẻ không để tâm đến chuyện lúc trước. Thực ra trong lòng đã biết những đệ tử này rất bất mãn với việc mình dẫn Lý Tuân đến cầu hôn. Nếu đã như vậy, Vân Dịch Lam lại chắp tay, mỉm cười nhìn Đạo Huyền, lúc trước tại hạ chưa nói xong, việc thứ hai này chính là thay mặt đồ nhi Lý Tuân của ta đến quý phái cầu hôn Lục Tuyết Kỳ cô nương. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại yên tĩnh lại, nắm đấm siết chặt của Lý Tuân thả lỏng ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tăng Thư Thư mặt mày không vui, hắn vừa rồi gây rối đã thể hiện thái độ của Thanh Vân Môn. Không ngờ, Vân Dịch Lam vậy mà còn có thể mở miệng. Nhưng hắn đã nói một lần rồi, không có lý do gì để gây rối nữa. Chẳng lẽ, phải mắng vào mặt Vân Dịch Lam một câu đồ chó đẻ, hắn mới chịu từ bỏ. Tăng Thư Thư chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, trong lúc nhất thời, có chút oán trách Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ sao còn chưa trở về. Hắn sắp cháy hết rồi. Nếu thật sự mắng Vân Dịch Lam, thì hắn có thể sẽ không ra khỏi Thanh Vân Môn được trước khi Vân Dịch Lam chết. Tăng Thư Thư thở dài một hơi. Mà bên kia, Thiên Trận Phong. Một luồng hồng quang màu xanh, một luồng màu trắng từ xa lướt qua, trực tiếp xuyên qua Thiên Trận Phong hộ phong trận pháp, đến đỉnh Thiên Trận Phong. Trên đỉnh núi, Tô Nguyệt, Tiểu Hoàn, Chu Nhất Tiên ba người đều ở đó. Thế nhưng, tất cả đều mặt mày u rũ. Chuyện Lý Tuân đến cầu hôn, các nàng đương nhiên là biết. Nhưng Lý Thanh An không có ở đây, thực lực của Tô Nguyệt cũng không được, trong môn cũng không có ảnh hưởng gì. Vì vậy, nàng còn đi cầu xin Vạn Kiếm Nhất ở tổ sư từ đường. Mà Vạn Kiếm Nhất chỉ lắc đầu, bảo nàng cứ yên tâm trở về chờ đợi. Nhưng nàng sao có thể yên tâm, hai nhân vật chính đều không có ở đây, lại để một đệ tử như nàng lo lắng. Tô Nguyệt chỉ cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi. Đang lên kế hoạch gây rối, nàng đột nhiên phát hiện có người xuyên qua trận pháp đi vào. Điều này khiến nàng vô cùng vui mừng, phải biết rằng có thể mở toàn bộ trận pháp của Tô Nguyệt, lại không chút trở ngại nào xuyên qua trận pháp, chỉ có 3 cái lệnh bài. Nàng một cái, Lục Tuyết Kỳ một cái, Lý Thanh An một cái. Điều này có nghĩa là một trong hai người đã trở về. Thiên Trận Phong đã có người chủ trì. Chương 245, Lục Tuyết Kỳ, liên quan gì đến ngươi? Chương 245, Lục Tuyết Kỳ, liên quan gì đến ngươi? Thiên Trận Phong, đỉnh núi. Lục Tuyết Kỳ và Tiểu Bạch hiện ra bên cạnh Tây Bách. Trong tay Lục Tuyết Kỳ đang cầm một cái lệnh bài khắc chữ Thiên Trận. Không tệ nha, môi trường này, linh khí dồi dào, môi trường ưu mỹ. Tiểu Bạch nhìn trái nhìn phải, rất tò mò. Trên đường đi, nàng cũng từ miệng Lục Tuyết Kỳ biết được, Thiên Trận Phong này chính là do Lý Thanh An vì lập mạch mà tự mình sử dụng đạo pháp để trường sơn. Thế nhưng, còn chưa kịp để nàng tò mò bao lâu, Tô Nguyệt và Tiểu Hoàn ba người vội vàng chạy về phía cây tùng bách. Hốc mắt đỏ bừng, trong mắt còn đọng nước mắt, da vẻ bị oan ức. Tiểu Bạch mặt người, còn chưa kịp hỏi, Lục Tuyết Kỳ đã nhíu mày, đột nhiên lóe lên đến trước mặt Tô Nguyệt. Thấy thật sự là Lục Tuyết Kỳ đã trở về, Tô Nguyệt liền oa một tiếng khóc nức nở. Những ngày này, áp lực của nàng thật sự quá lớn. Lý Thanh An, Lục Tuyết Kỳ đều không có ở đây, thế mà trong môn lại có tin đồn Đạo Huyền ủng hộ Lý Húc cầu hôn. Nàng không dám tìm Đạo Huyền, chỉ dám tìm Vạn Kiếm Nhất, nhưng lại thấy Vạn Kiếm Nhất nói những lời khó hiểu. Chỉ đành lòng dạ bất an, đi tìm Thủy Nguyệt sư bá của Tiểu Trúc Phong, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, sau đó lại đi tìm sư phụ cũ của Lý Thanh An là Điền Bất Dịch, muốn liên hợp hai mạch lại để phản kháng Đạo Huyền. Trời mới biết, một người sợ phiền phức lại sợ chết như nàng. Sao lại dám liên lạc với các mạch thủ tọa, định phản kháng người mạnh nhất và có quyền thế nhất Thanh Vân Môn là Đạo Huyền. Tóm lại, chính là vô cùng vất vả, lại luôn lo lắng không yên. Lo lắng, hai người Lý Thanh An không về kịp, lỡ như bị Đạo Huyền độc đoán đồng ý luôn thì phải làm sao? Phải biết rằng, nàng bây giờ mới 11 tuổi, đặt ở kiếp trước thì chỉ mới học lớp 5. Bây giờ trụ cột đã trở về, nàng sao có thể không lập tức buông bỏ gánh nặng trong lòng, bật khóc nức nở. Hoa hu hu tiếng khóc làm cho cả Tiểu Bạch cũng phải kinh ngạc, chỉ là về nhà một chuyến, không đến mức phải khóc lóc chào đón chứ. Chỉ có Lục Tuyết Kỳ trong lòng chợt thắt lại, nàng hiểu rõ tính cách kiên cường của tiểu nốc, nếu không phải gặp chuyện đặc biệt khó khăn, lại chịu ấm ức, thì không thể nào thất thố như vậy. Cho nên, trong môn đã có biến cố. Lục Tuyết Kỳ lập tức xác định được suy nghĩ này của mình. Nàng nhìn về phía Nghĩa Muội, cũng là nửa đồ đệ của mình, hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta thấy ngay cả hộ phong đại trận cũng đã mở. Tô Nguyệt nức nở vài tiếng, vội vàng nói, tỷ tỷ, trong môn hình như muốn gả tỷ đi. Tiểu Bạch nghe được tin này, lập tức trừng lớn mắt, kẻ nào to gan như vậy, thật sự không sợ Lý Thanh An tìm đến gây sự sao? Lục Tuyết Kỳ cũng mặt mày lạnh như băng, gả nàng đi. Vậy thì chắc chắn không phải là người của Thiên Trận Phong, mà là người bên ngoài. Nàng chỉ mới rời Thanh Vân Môn hơn một tháng, trong môn lại xảy ra biến cố như vậy. Còn dám động đến chủ ý của nàng, thật sự cho rằng thượng thanh cảnh tam tầng tu vi của nàng là giả, thiên gia trong tay cũng không sắc bén sao. Tiểu Nốc, Tiểu Hoàn, các ngươi đừng hoảng, nói rõ mọi chuyện đi. Tiểu Nốc gật đầu, chuyện là thế này, 3 ngày trước, Lý Tuần của phần Hương Cốc đã đến, còn mang theo thư cho Đạo Huyền, sau đó trong môn liền làm truyền tin đồn Lý Tuần đến là định cầu hôn tỷ, hơn nữa lao chó Đạo Huyền hình như đã đồng ý. Hôm nay, Vân Dịch Lam của phần Hương Cốc cũng đã đến, hiện đang ở Ngọc Thanh Điện. Lục Tuyết Kỳ càng nghe, khí tức quanh thân càng thêm lạnh lẽo, nhìn về phía Thông Thiên Phong, đã không nhịn được sát khí. Lý Tuần, tên ngu ngốc này từ hơn 10 năm trước, gặp một lần đã lại nhải không ngừng. Nếu hắn không chọc tới Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ cũng coi hắn như không khí cho xong. Không ngờ, còn dám xúi dục Phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch Lam đến cầu thân. Hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến tin đồn về mình và Lý Thanh An bên ngoài. Thật đúng là như bọ chét, ghê tởm người ta. Tiểu Bạch ở một bên, nghe xong toàn bộ quá trình, càng thêm khâm phục lá gan của tên Lý Tuần gì đó. Còn khâm phục tài ăn nói của hắn, vậy mà có thể thuyết phục được Vân Dịch Lam giúp đỡ, quả thực là chuyện vô cùng hoang đường. Cần ta giúp không? Nếu đánh nhau, ta giúp ngươi đối phó một trong hai lão chó đạo huyền hoặc Vân Dịch Lam. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, Tiểu Bạch tỷ tỷ cứ ở đây bảo vệ mấy người này, ta đi Thông Thiên Phong xem sao đã. Tính thời gian thì huynh trưởng chắc cũng sắp đến rồi, tốc độ ngự kiếm của hắn nhanh hơn ta. Lục Tuyết Kỳ nói xong, liền ngự kiếm bay về phía Thông Thiên Phong. Bất kể đạo huyền có phải đồng bọn hay không, nàng nhất định phải có một lời giải thích. Đạo huyền, ta thật sự oan uổng mà. Lúc trước tại hạ chưa nói hết, chuyện thứ hai này chính là thay mặt đồ nhi Lý Tuần của ta đến cầu hôn Lục Tuyết Kỳ cô nương của quý phái. Lời của Vân Dịch Lam vang vọng bên tai mọi người. Là sư phụ của Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt lúc này càng thêm mặt mày sắc khí, nhưng cũng không nói gì, rõ ràng là muốn nghe xem đạo huyền rốt cuộc có ý kiến gì. Mà sau lưng nàng, Văn Mẫn vốn có quan hệ tốt với Lục Tuyết Kỳ, cũng sắc mặt không vui, thấp giọng nói, sư phụ, chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể đồng ý. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Thủy Nguyệt lướt qua hai người Vân Dịch Lam và Lý Tuần, sau đó lại rời đến trên mặt đạo huyền, chuyện này ta có định đoạt. Văn Mẫn nhận được lời chắc chắn cũng thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt xinh đẹp dần dịu lại, nhưng cũng nắm chặt tiên kiếm, chuẩn bị trở mặt bất cứ lúc nào. Bên kia, Tằng Thư Thư lại muốn mở miệng, nhưng đã bị Lâm Kinh Vũ nhanh tay lẹ mắt ngăn lại. Sau đó lại thấy cha mình cũng ra hiệu cho hắn, hắn liền ngậm miệng không nói, nhìn về phía Lý Tuần. Trong lòng càng quyết tâm, nếu tình hình thật sự không ổn, mình sẽ chửi chết tên con hoang Vân Dịch Lam này. Nếu chửi Lý Tuần không ngăn được, vậy thì thử xem Vân Dịch Lam có thật sự có thể nổ nước bọt tự khô hay không. Nếu hắn thật sự có sự nhẫn nhịn như vậy, thì hắn quỳ xuống xin lỗi cũng nhận. Dù sao sau này lúc Lý Thanh An thành hôn, hắn không ngồi vào bàn, khách khứa cũng không dám động bữa, nghĩ lại cũng thấy khá hay. Không đợi Tằng Thư Thư nghĩ nhiều, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa rời về phía đạo huyền. Ánh mắt của đạo huyền nhìn khắp những người có mặt, sự nghi hoặc của các thanh vân môn đệ tử, hảo cảm của tên Lý Tuần ngu như heo, sự thành khẩn trong mắt Vân Dịch Lam và cả sự dò xét trong mắt các sư đệ sư muội của mình, tất cả đều thu vào đáy mắt. Đạo huyền thở dài một hơi, nói: đa tạ hảo ý của Vân cốc chủ, nhưng Lục Tuyết Kỳ trong môn ta đã cùng sư đệ Lý Thanh An của ta tình định chung thân. Đúng là đã phụ tấm lòng chân thành của Lý Tuần. Đạo huyền nói rất uyển chuyển, nhưng Vân Dịch Lam lại có chút bất mãn. Không chỉ đối với đạo huyền, mà còn đối với Lý Tuần. Từ khi hắn xuất quan, mọi tin tức đều nghe từ miệng Lý Tuần, đặc biệt là chuyện của Lục Tuyết Kỳ. Từ miệng Lý Tuần biết được cũng chỉ là Lục Tuyết Kỳ và Lý Thanh An có quan hệ tốt, là quan hệ huynh muội, hơn nữa đạo huyền dường như có ý tắc thành chuyện tốt. Đây cũng là một trong những lý do hắn lại đề xuất chuyện này. Không ngờ, lại bị đạo huyền quả quyết từ chối. Nhưng chuyện đã đến nước này, sao có thể dễ dàng buông lời. Vân Dịch Lam nhíu mày, có chút không cam lòng nói lại, ta nghe nói thủ tọa mạch thứ 8 của quý phái là Lý Thanh An, cùng Lục Tuyết Kỳ là quan hệ huynh muội, hơn nữa Lý Thanh An sư đệ là với Lục Tuyết Kỳ sư điện, về bối phận và quan hệ này. Nói rồi, Vân Dịch Lam còn liếc nhìn 6 vị thủ tọa phía trên, toàn là những gương mặt quen thuộc, cũng không thấy Lý Thanh An, lại nói ra cũng thú vị, gần đây đệ tử của ta ở Nam Cương Trung Thổ này đều nghe ngóng được, vị Lý thủ tọa này dường như có cấu kết với ma giáo, hơn nữa còn không chỉ một. Sắc mặt của đạo huyền và các thanh vân môn đệ tử đều thay đổi. Quan hệ giữa ta và huynh trưởng của ta thì liên quan gì đến ngươi? Huynh trưởng của ta có quan hệ với ma giáo hay không, lại liên quan gì đến ngươi? Còn chưa kịp nói, từ ngoài điện đã truyền đến một tiếng quát lớn, trong giọng nói tràn ngập sự bất mãn. Chương 246, Lạc Huyền, hay là Phần Hương Cốc chọn một nữ đệ tử liên hôn với đệ tử phái ta? Chương 246, Lạc Huyền, hay là Phần Hương Cốc chọn một nữ đệ tử liên hôn với đệ tử phái ta? Theo giọng nói trong trẻo lạnh lùng đó vang vọng trong Ngọc Thanh Điện, sắc mặt vốn lạnh lùng của Thủy Nguyệt dần trở nên ôn hòa, các đệ tử Tiểu Trúc Phong sau lưng trên mặt không giấu được vẻ kích động. Có lẽ là vì cơn thịnh nộ của Lục Tuyết Kỳ chưa tan, lúc này nàng đến Ngọc Thanh Điện lại là ngự không mà đến, sau đó dừng lại ở ngoài điện. Mà nàng vừa đến ngoài Ngọc Thanh Điện, đã nghe được những lời Vân Dịch Lam nói. Trong lòng đối với chuyện tiểu ngốc nói, càng tin hơn quá nữa. Vì vậy giọng điệu càng thêm gay gắt. Khi Lục Tuyết Kỳ xuất hiện trước mặt mọi người, các thanh vân môn đệ tử càng thêm xôn xao. Chính chủ cuối cùng cũng đã về kịp, nếu không về nữa, bọn hắn cũng hết cách rồi. Theo lý mà nói, chính chủ không có ở đây, bọn hắn không cần phải lo lắng như vậy. Nhưng ai có thể biết được đạo huyền rốt cuộc có đồng ý chuyện này hay không? Nếu không, bọn hắn đang ở phía trước kháng chiến, phía sau lại truyền đến tin tức hoàng đế của mình đã đầu hàng. Vậy thì thật xấu hổ biết bao. Thêm vào đó, bọn hắn cảm thấy Lý Tuần thật sự trơ tráo, biết chuyện của Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ, còn dám đề xuất, quả thực là coi thường Lý Thanh An. Hai chuyện này cộng lại, bọn hắn tự nhiên là cùng nhau phản kháng cả đạo huyền. Lục Tuyết Kỳ xuất hiện, trước tiên hành lễ với Thủy Nguyệt, sư phụ. Sau đó, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào đạo huyền phía trên, lạnh lùng nói một tiếng trưởng môn. Nghe được lời này, đạo huyền trong lòng cười khổ không thôi. Chỉ vì một niệm sai lầm, lại gây ra chuyện như vậy. Hà tất chứ? Lúc này trong lòng Lý Tuần càng thêm thắt lại. Hắn biết với thái độ coi hắn như không khí của Lục Tuyết Kỳ, chắc chắn sẽ không đồng ý, hy vọng trong lòng hắn đều là nhờ hắn đã truyền đi khắp thiên hạ tin xấu của Lý Thanh An, và sự tin tưởng mà đạo huyền vẫn luôn im lặng mang lại cho hắn. Trong mắt Vân Dịch Lam lóe lên một tia lạnh lẽo, đây đã là lần thứ hai bị bà mặt. Hắn cũng không hề che giấu cảm xúc của mình, nói với đạo huyền bên cạnh, vị này chính là Lục Tuyết Kỳ của quý phái, vừa rồi không biết vì sao lại nói như vậy. có phải là có chút bất mãn với ta? Không đợi Lục Tuyết Kỳ mở miệng, Đạo Huyền chen vào nói, Vân Cốc chủ nói quá lời rồi, Tuyết Kỳ và Lý Thanh An thủ tọa của phái ta quan hệ cực tốt, nhất thời lỡ lời. Tuy nhiên, chuyện Lý sư đệ cấu kết với ma giáo quả thực còn nhiều nghi vấn, cần thời gian để xác minh. Mong được lượng thứ. Cảnh tượng lập tức yên tĩnh lại, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Hồi lâu, Vân Dịch Lam lại nhìn Đạo Huyền nói, lẽ ra phải như vậy, lẽ ra phải như vậy. Là ta đã vượt quá giới hạn, tiểu đệ ở đây xin lỗi Đạo Huyền chân nhân. Đâu có đâu có, Vân Cốc chủ lòng mang thiên hạ, mới là tấm gương ta nên học hỏi. Đạo Huyền đưa mắt nhìn, Vân Dịch Lam mỉm cười đối diện, một lát sau, hai người nhìn nhau cười lớn. Cảnh tượng lập tức lại trở nên hòa hoãn. Lục Tuyết Kỳ khẽ nhíu mày, có chút không phân biệt được tình hình. Thấy không ai nhắc đến chuyện cầu hôn gì đó, Lục Tuyết Kỳ cũng không muốn nhắc lại để làm mình ghê tởm, liền quay về sau lưng Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt nhìn ra ngoài điện, xác định không có ai đến nữa, thấp giọng hỏi, tên tiểu tử Lý Thanh An đâu rồi? Trong lòng nàng có chút không vui, chuyện như thế này, sao Lý Thanh An lại không trở về? Lục Tuyết Kỳ cung kính nói, huynh trưởng, lúc này đã đang trên đường rồi. Thủy Nguyệt nhíu mày, nếu Lý Thanh An vẫn chưa đến, e là phần Hương Cốc vẫn sẽ không từ bỏ, sẽ dùng chuyện liên minh để gây áp lực. Lý Tuần thấy Lục Tuyết Kỳ đột nhiên xuất hiện, trong lòng vô cùng tức giận. Chỉ một chút nữa thôi, rõ ràng chỉ một chút nữa thôi. Cứ như vậy, hắn thật sự không cam lòng. Hắn nhìn về phía Tằng Thư Thư, nếu không phải hắn đã gây nhiễu một lúc, e là đã thật sự thành công. Lý Tuần đang mơ ngộng. Vừa hay, Tằng Thư Thư cũng quay đầu lại đối mắt với Lý Tuần. Tằng Thư Thư thấy bộ dạng tức giận của Lý Tuần, khẽ cười một tiếng, tỏ vẻ vô cùng khinh thường hắn. Miệng khẽ mở, nói ra năm chữ. Lý Tuần nhíu mày, tuy không biết có ý gì, nhưng chắc chắn không phải lời hay ho gì. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc bực bội xuống. Từ khi hắn gặp Lý Thanh An đến nay, chưa từng gặp chuyện gì tốt đẹp. Bây giờ một đệ tử không có tên tuổi, cũng dám khiêu khích mình. Quả thực là thúc có thể nhịn nhưng thím không thể nhịn. Lý Tuần mở miệng định rời trận đấu với Tằng Thư Thư đến hôm nay. Một giọng nói đã cắt ngang hắn. Lý Tuần. Vân Dịch Lam quay đầu nhìn Lý Tuần phía dưới, nghiêm nghị nói. Đệ tử có mặt. Chuyện hôm nay, ngươi cũng đã thấy rồi. Nhưng Tuyết Kỳ cô nương cũng ở đây, nếu ngươi vẫn còn ý, có thể hỏi thẳng mặt. Nói xong, Vân Dịch Lam lại quay đầu nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Nhân vật như thế này, trách không được. Đạo Huyền chân nhân, đệ tử này của ta tuy không thành tài, nhưng vị trí cốc chủ tương lai của ta là muốn chuyển cho hắn, dung mạo cũng không tệ. Tô Như thấy Lục Tuyết Kỳ xuất hiện liền yên tâm, lại nghe Vân Dịch Lam nói, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ là một phần Hương Cốc cốc chủ, nói cứ như ai sau này cũng không phải vậy. Mà Đạo Huyền thấy chính chủ đã trở về, Vân Dịch Lam còn nói với mình những chuyện này, chẳng phải là muốn mình đẩy một tay sao? Nhưng hắn có dám không? Hay là có thể phạm vào sự tức giận của mọi người không? Đạo Huyền lắc đầu, Vân cốc chủ, chuyện này nên để bọn hắn tự quyết định, nhưng cũng xin chúc mừng Vân cốc chủ đã có người kế vị. Cũng vào lúc Đạo Huyền và Vân Dịch Lam đang khách sáo, Lý Tuần trong lòng có chút thất vọng, tiến lên một bước, nhìn Lục Tuyết Kỳ định nói. Trong mắt Lục Tuyết Kỳ lạnh lẽo đến cực điểm, như một khối băng ngàn năm, mang theo áp lực của thượng thanh cảnh, nhìn Lý Tuần. Lý Tuần há miệng, sau lưng đột nhiên mồ hôi lạnh túa ra, dưới áp lực ánh mắt của Lục Tuyết Kỳ, lại không nói nên lời. Hai phái đệ tử vẫn luôn chú ý đến hai người, sắc mặt khác nhau. Sự phấn chấn và ánh mắt xem kịch của các thanh vân môn đệ tử, sự ngỡ ngàng và kinh ngạc của các phần Hương Cốc đệ tử, dường như đang thắc mắc tại sao Lý Tuần bị Lục Tuyết Kỳ chừng một cái đã không nói nên lời, không khỏi quá mất mặt rồi. Ngay cả Đạo Huyền và Vân Dịch Lam phía trên cũng ngừng đối thoại, nhìn cảnh này. Một lát sau, xác nhận Lý Tuần không dám gây rối nữa, Lục Tuyết Kỳ nói với Đạo Huyền phía trên một cách bình thản, "Trưởng môn, ta sớm đã có người trong lòng, hơn nữa hắn chắc cũng sắp đến rồi." Lục Tuyết Kỳ hiếm khi không gọi Lý Thanh An là huynh trưởng, chỉ đơn giản trần thuật. Đạo Huyền lại không biết vì sao lại nghe ra một tia uy hiếp từ trong đó. Trong lòng có cảm giác không tốt, Đạo Huyền nhìn về phía Vân Dịch Lam. Vân Dịch Lam cũng nghiêm nghị, dường như có chút bất mãn với biểu hiện của Lý Tuần. Vân Dịch Lam và Đạo Huyền hai người cảnh giới cao thâm, tự nhiên có thể nhìn ra cảnh giới của Lục Tuyết Kỳ đã đạt đến thượng thành cảnh tam tầng. Có thể so với tu sĩ thế hệ trước, tư chất này quả thực là tuyệt thế vô song. Nếu liên hôn, sự giúp đỡ đối với phần Hương Cốc tuyệt đối là to lớn, nhưng không ngờ Lý Tuần lại không có chí tiến thủ như vậy, bị người khác chừng một cái, đã không dám nói lời nào. Lại một lúc sau, Vân Dịch Lam mới tiếp lời, "Hôm nay, chúng ta đúng là đã đường đột, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến việc liên minh của hai phái chúng ta. Nếu không gây ra chuyện không vui thì không hay. Dù sao yêu ma thế lớn, chúng ta tự nhiên phải cùng tiến cùng lùi, không thể sinh lòng khúc mắc." Các trưởng lão đệ tử phần Hương Cốc sắc mặt tái xanh. Điền Bất Dịch ngồi bên cạnh hừ lạnh một tiếng, đây là đang uy hiếp ai vậy? Tuy hắn không hiểu tại sao, Nam Cương là địa giới của phần Hương Cốc, mà Thanh Vân môn của hắn lại ở trung thổ. Lẽ ra phải là phần Hương Cốc cầu cạnh bọn hắn, kết quả phần Hương Cốc lại như có chỗ dựa. Thật sự khiến người ta không hiểu nổi. Đây cũng là lý do hắn vẫn luôn không nói nhiều. Hắn muốn xem phần Hương Cốc rốt cuộc đang có âm mưu gì. Bây giờ, âm mưu chưa thấy, sự kiêu ngạo của phần Hương Cốc thì đã thấy rõ ràng. Ngay cả Đạo Huyền cũng sắc mặt lạnh nhạt xuống, người đáng lẽ phải hoảng nhất bây giờ, lại là người kiêu ngạo nhất. Đúng là thú vị. Chẳng lẽ Vân Dịch Lam cho rằng tu thành Ngọc Dương cảnh giới trong phần Hương Ngọc Sách là có thể đối đầu với Thanh Vân Môn. Nhưng những năm gần đây, nhờ sự giúp đỡ của Lý Thanh An, thực lực đệ tử Thanh Vân Môn ngày càng tinh tiến. Phần Hương Cốc lấy đầu ra tự tin? Hay là Vân Dịch Lam thật sự đã tìm ra được điểm yếu của Thanh Vân Môn? Đạo Huyền thần sắc nghiêm lại, Vân Cốc chủ nói đùa rồi, chuyện liên quan đến thiên hạ thường sinh như thế này, chính đạo chúng ta vốn nên chung tay tương trợ, Vân Cốc chủ tuyệt đối không thể nói những lời này. Đạo Huyền đột nhiên như lại nhớ ra điều gì, tiếp lời, tuy nhiên, nếu Vân Cốc chủ muốn chúng ta có một chuyện vui trước đại địch, cũng không phải là không thể.
Chương 247, Thằng Thư Thư, đệ tử không muốn.
Chương 247, Thằng Thư Thư, đệ tử không muốn.
Tuy nhiên, nếu Vân Cốc chủ muốn chúng ta có một chuyện vui trước đại địch, cũng không phải là không thể.
Nghe được lời này, Lý Tuần mắt sáng lên.
Chẳng lẽ, đồng đội tốt của bọn hắn là Đạo Huyền sắp ra tay rồi.
Ngay cả trong Thanh Vân môn, mọi người cũng đều biến sắc, lại một lần nữa dấy lên cảnh giác đối với Đạo Huyền.
Ngay cả Lục Tuyết Kỳ cũng như vậy.
Tuy nhiên, không đợi mọi người phản ứng, Đạo Huyền nói, nếu chuyện của Lý Tuần Hiền chất và Tuyết Kỳ không thành, vậy hay là Phần Hương Cốc chọn ra một nữ đệ tử ưu tú, trong môn ta có không ít đệ tử ưu tú.
Vân Dịch Lam,
Lý Tuần,
đây là đầm sau lưng đúng không?
Thanh Vân môn đệ tử, Đạo Huyền sư bá là nội gián.
Tuy nhiên, ai dám cưới nữ đệ tử của Phần Hương Cốc chứ?
Tiêu ngạo như vậy, đây chẳng phải là tự tìm khổ sao?
Cũng vào lúc mọi người đang bàn tán xôn xao,
Đạo Huyền lại nói, ta nghe nói Yến Hồng của quý phái dung mạo rất đẹp, tu vi cũng không tệ, mà trong số đệ tử phái ta, thực lực của Tằng Thư Thư lại là một trong những người đứng đầu thế hệ trẻ, sau này cũng sẽ kế nhiệm phong hồi phong, rất không tệ.
Vân Cốc chủ có muốn xem xét không?
Tằng Thư Thư sau lưng lạnh toát, vẻ mặt mở mịt.
Mình bị bán rồi sao?
Chẳng lẽ là vì ba ngày trước mình đã tiết lộ chuyện này ra ngoài, Đạo Huyền bắt đầu truy cứu trách nhiệm.
Tằng Thư Thư thầm nghĩ trong lòng.
Bẩm trưởng môn sư bá, đệ tử không muốn.
Tằng Thư Thư từ trong hàng ngũ Thanh Vân môn đệ tử bước ra, lắc đầu như chống bỏi, trong mắt tràn đầy vẻ không muốn.
Phản phất như Yến Hồng mà Đạo Huyền nói là một con hồng thủy manh thú.
Sắc mặt Đạo Huyền âm trầm xuống, ta thấy Tằng sư điệt ngày thường rất hoạt bát, chắc là có thể tiếp xúc tốt với đệ tử Phần Hương Cốc.
Sao lại không muốn, cho ta một lý do.
Tằng Thư Thư trong lòng đã chắc chắn, Đạo Huyền chính là thủ giai.
Hắn thản nhiên cười, coi lời của Đạo Huyền như không khí, nhìn về phía cha mình là Tằng Thúc Thường.
Sau vài lần ra hiệu, Tằng Thúc Thường bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, nói, cái này, sư minh à, nghịch tử tính tình không đoan chính, thật sự không thích hợp làm cầu nối giữa hai phái.
Cuộc đối thoại như trốn không người của Đạo Huyền và Tằng Thư Thư, khiến sắc mặt của mọi người Phần Hương Cốc càng thêm tái xanh.
Đây là không coi đệ tử Phần Hương Cốc của bọn hắn ra gì.
Trong lúc nói chuyện, cứ như vì nữ đệ tử Phần Hương Cốc của hắn như một món hàng,
thật sự khiến người ta không thể chịu đựng được.
Sắc mặt vốn còn giữ được bình tĩnh của Vân Dịch Lam, lúc này đã biến thành vẻ lạnh lùng.
Tiến Hồng cũng được coi là đệ tử của hắn, hơn nữa còn là đệ tử có tư chất thực lực mạnh nhất trong Phần Hương Cốc ngoài Lý Tuần.
Để nàng gả vào Thanh Vân môn, chẳng phải là bánh bao thịt ném cho chó, có đi không có về sao?
Huống hồ, người đó còn là Thanh Vân môn đệ tử đã vả mặt hắn.
Hắn sao có thể đồng ý Vân Dịch Lam, Đạo Huyền chân nhân, chuyện này không cần đâu.
Theo ta được biết, hai người này tính cách không hợp, thật sự không ổn.
Đạo Huyền vẻ mặt tiếc nuối, lắc đầu, thẳng thắn nói không ổn.
Chuyện này sẽ không dẫn đến việc hợp tác giữa hai phái chúng ta không thuận lợi chứ?
Sẽ không.
Hai phái chúng ta sẽ không gây ra chuyện không vui chứ?
Không nên.
Giữa chúng ta sẽ không sinh lòng khúc mắc chứ?
Không thể nào.
Đạo Huyền cứ hỏi, Vân Dịch Lam cứ trả lời.
Cùng với những câu trả lời, mặt của Vân Dịch Lam cũng càng thêm âm trầm.
Cái quái gì đây, chẳng phải là những câu hắn hỏi lúc trước sao?
Một lát sau, Vân Dịch Lam chuyển chủ đề, vừa rồi thấy Lục Tuyết Kỳ của quý phái đã xuất hiện. Không biết thủ tọa mạch thứ 8 Lý Thanh An vẫn chưa xuất hiện bao giờ mới đến.
Ta thường nghe Lý thủ tọa tuổi trẻ thành danh, tu vi tiến triển cực nhanh, không biết có thể gặp mặt một lần không.
Vân Dịch Lam nhìn quanh bốn phía, giả vờ nghi hoặc nói, ta rất tò mò về thanh niên tài tuấn của Thanh Vân môn.
Đạo Huyền, Lý sư đệ thích đi đây đi đó, bây giờ chúng ta cũng không biết ở đâu, chắc là đang trên đường trở về.
Vậy thì thật mong đợi.
Vân Dịch Lam cuối cùng cũng lộ ra ý đồ, nói, ta còn nghe nói, thượng quan sư đệ của ta từng có xung đột với Lý thủ tọa, không biết có thể hóa giải không.
Đạo Huyền không để tâm, chỉ thầm thở dài.
Ngươi còn muốn gặp mặt hóa giải mâu thuẫn?
Hắn gặp mặt không đánh cho ngươi là ngựa, đã là hắn rất khách khí rồi.
Thôi thôi, vẫn là nên nghĩ cách trước, làm sao để Lý Thanh An nguôi giận, không chút giận lên người hắn.
Nếu không, e là hắn cũng khó giữ được mình.
Hắn bây giờ cũng không nắm chắc được thực lực của Lý Thanh An, lúc trước khi giao đấu với Lý Thanh An, mình ngoài Chu Tiên kiếm trận ra, đã dùng hết thủ đoạn cũng không làm gì được Lý Thanh An.
Bây giờ Lý Thanh An ở Thông Thiên Thần Mục thực lực đại tiến, mình có khi còn đánh không lại.
Đây cũng là lý do hắn vẫn luôn lo lắng.
Cũng vào lúc Đạo Huyền đang thầm suy đoán,
trên Thông Thiên Phong, một luồng thanh quang đột nhiên xuất hiện,
chính là Lý Thanh An từ Nam Cương trở về.
Hắn một tay cầm bọc tiền, một tay nâng lạc thư trật bàn, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới.
Sau khi hắn và Quỷ Lệ chia tay ở biên giới Nam Cương, liền một đường phi nhanh về phía Thanh Vân Môn,
vốn định đến giật tâm trai ở Hà Dương Thành xem có sách gì hay không, kết quả sách hay không thấy.
Từ miệng Hàn Buôn biết được, Phần Hương Cốc đã cử người đến.
Đối với việc Phần Hương Cốc đến Thanh Vân Môn, Lý Thanh An không ngạc nhiên, vì hắn đã có dự liệu.
Nhưng lại nghe Hàn Buôn nói, thằng Thư Thư chuyển tin đến thư trai, nói Phần Hương Cốc lại không màng đến tin đồn bên ngoài về Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ,
cố ý đến cầu thân cho Lý Tuần, cuối cùng Hàn Buôn lại còn nói Đạo Huyền cũng muốn đồng ý chuyện này, tác thành cho Lý Tuần và Lục Tuyết Kỳ.
Mẹ nó, Lý Thanh An lập tức nổi giận.
Kiếp trước, đoạn Phần Hương Cốc lên Thanh Vân Môn, Lý Thanh An đã tức điên lên rồi.
Đặc biệt là Đạo Huyền lúc đó,
chỉ có một câu, đợt mở nở cờ trong khoảng thời gian đó, hắn vô cùng căm ghét Đạo Huyền.
Cũng là sau này, Đạo Huyền vì môn phái, vì thiên hạ thương sinh, mở ra thiên cơ ấn.
Lý Thanh An lại cảm thấy hắn cũng được, ít nhất là một trưởng môn đủ tư cách, ác cảm cũng biến mất.
Cho nên, nghe Hàn Buôn nói Đạo Huyền đồng ý, hắn tuy có chút nghi hoặc, nhưng lại thật sự tin.
Dù sao, không có lửa làm sao có khói.
Nếu là giả, tin này không thể truyền đến tai Hàn Buôn, còn nói cho mình biết.
Tất cả những điều này đều cho thấy, Đạo Huyền không có giải thích,
cũng có nghĩa là đạo huyền thật sự có thể đã đồng ý Lý Thanh An trong cơn tức giận, trực tiếp từ Hà Dương thành trở về Thanh Vân môn. Lúc rảnh rỗi, hắn còn lấy cả Vọng Tiên và Lạc Thư trận bàn ra. Không cho một lời giải thích, "Đạo huyền." Lý Thanh An thấy cửa Ngọc Thanh điện đóng chặt, hừ lạnh một tiếng, bay xuống. "Đạo huyền, mở cửa, kiểm tra đồng hồ nước đây." Lý Thanh An rất lịch sự đổi một giọng khác, rồi đập cửa rầm rầm. Hắn muốn cho Đạo huyền một bất ngờ. Âm thanh truyền vào trong Ngọc Thanh điện đang thảo luận, khiến mọi người đột nhiên im lặng, cùng nhau nhìn ra cửa lớn. Tiến tĩnh lắng nghe, "Cái gì vậy?" "Kiểm tra đồng hồ nước." Nước thì bọn hắn biết, đồng hồ nước lại là cái gì? Sắc mặt Đạo huyền càng thêm âm trầm, nhìn về phía cửa lớn. Hắn muốn xem là ai dám nói như vậy. Không cần Đạo huyền lên tiếng, Thanh Vân môn đệ tử ở cửa đã đẩy cửa lớn ra. Khi cánh cửa lớn từ từ mở ra, ánh nắng cũng từ đó chiếu nghiêng vào trong đại điện. Hiện ra trước mắt mọi người, không ai khác chính là Lý Thanh An. Hắn lúc này như khoác trên mình ánh dáng, sắc mặt không buồn không vui, trông lại có chút thần thánh. Tất nhiên, đó là nếu không nhìn thấy Vọng Tiên và Lạc Tư trận bàn trong tay hắn. Có lẽ, Đạo huyền vẫn còn tâm trạng chào hỏi. "Y ho, mọi người đều ở đây à?" Chương 248, Lý Thanh An cuối cùng cũng tới. Chương 248, Lý Thanh An cuối cùng cũng tới. Khi cánh cửa lớn mở ra, Lý Thanh An chậm rãi bước vào trong. Ánh mắt hắn đầu tiên nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, thấy nàng không có vẻ gì là chịu ấm ức, rồi lại nhìn sang Vân Dịch Lam và Lý Tuân cực kỳ phô trương đang đứng bên cạnh Đạo huyền. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Đạo huyền. "Y ho, mọi người đều ở đây à?" Giọng nói của Lý Thanh An đã trở lại bình thường. Thế nhưng, điều này lại khiến Đạo huyền cảm thấy có chút đau đầu. Cái bộ dạng này, vừa nhìn đã biết là kẻ đến không có ý tốt. Mà Thủy Nguyệt, Điền Bất Dịch mấy người bên cạnh, thấy Lý Thanh An đã đến kịp, lại không khỏi lo lắng. Dù sao nếu Lý Thanh An chỉ trích Đạo huyền ngay trước mặt mọi người, vậy thì Thanh Vân môn chắc chắn sẽ mất hết thể diện. Mối quan hệ giữa Đạo huyền và Lý Thanh An cũng sẽ rơi vào bế tắc. Thật sự là lợi bất cập hại. Điền Bất Dịch không khỏi nháy mắt với Lý Thanh An, muốn hắn sau này hãy tìm Đạo huyền tính sổ. Đạo huyền cũng nhìn lại Lý Thanh An. Tuy rằng hắn có chút đối lý, nhưng dù sao hắn cũng là trưởng môn, bị sư đệ của mình áp chế, thể diện của trưởng môn Thông Thiên Phong hắn còn cần nữa hay không? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mãi cho đến khi Vân Dịch làm không biết vì sao, đột nhiên mở miệng nói, "Vị này chính là Lý Thanh An Lý thủ tọa, người đã khai thiên lập địa, một mình sáng lập ra mạch thứ 8 của Thanh Vân môn phải không? Quả thật là thiếu niên anh tài, tương lai không thể lường được." Thấy có người phá vỡ sự im lặng, hai người đồng loạt rời mắt, nhìn về phía Vân Dịch Lam. Trong ánh mắt Đạo huyền nhìn Vân Dịch Lam có chút cảm kích. "Đây là quân ta rồi." Đạo huyền còn chưa kịp mở miệng, Lý Thanh An nhíu mày, liếc nhìn Vân Dịch Lam ra vẻ đạm mạo. Kể từ lúc hắn biết tin, Vân Dịch Lam đã leo lên vị trí đầu tiên trong sổ ghi thủ của hắn. Hơn nữa còn một mình chiếm trọn một trang, có thể nói là vô cùng xa hoa. Nói cách khác, sớm muộn gì hắn cũng sẽ giết chết tên này. Lý Thanh An ngay sau đó lại mở miệng nói, "Vị này chính là Vân Dịch Lam tiền bối, cốc chủ của Phân Hương cốc phải không?" Nghe Lý Thanh An lại gọi mình là tiền bối, Vân Dịch Lam còn ngẩn người một lúc. Ai nói Lý Thanh An khó gần chứ, thế này quá dễ gần rồi còn gì. Hắn đang định gật đầu, lại nghe Lý Thanh An nói tiếp, "Trông ngài thật sự là gừng càng già càng cay, chắc một bữa có thể ăn mấy bát cơm." Lý Thanh An nói đến đây, giọng điệu vô cùng thành khẩn, nếu không thì làm sao có nhiều sức lực từ Nam Cương đến trung thổ như vậy, còn đến cầu hôn cho đệ tử. Cũng không màng đến bá cánh Nam Cương đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Nhưng cũng may, trước đây ta ở Nam Cương, thấy tình hình có biến, đã kịp thời sơ tán hơn nửa bá cánh của năm tộc lớn ở Nam Cương. Cũng không gây ra tổn thất gì quá lớn, coi như cũng giúp quý phái tích lũy được một ít phúc duyên. Sắc mặt Vân Dịch Lam lập tức có chút cứng đờ. Cùng lúc đó, nụ cười bắt đầu chuyển sang trên mặt Đạo huyền. Trong đám Thanh Vân môn đệ tử thậm chí còn vang lên vài tiếng cười khẽ. Tiếng cười này vô cùng chói tai, khiến cho Vân Dịch Lam mấy trăm tuổi cũng có chút không kìm nén được cảm xúc. "Lý Thanh An, ngươi có ý gì?" Lý Tuân bảo vệ sư phụ, nhảy ra chỉ vào Lý Thanh An gần giọng hỏi. "Ý gì ư?" Lý Thanh An khẽ hừ một tiếng, cắm mạnh Vọng Tiên xuống sàn Ngọc Thanh Điện, Vọng Tiên như cắt đậu hũ, dễ dàng cắm sâu vào mặt đất. Hắn tiếp đó thu lại Lạc Thư trận bàn, quay đầu lại, đưa lưng về phía Lý Tuân, đi đến vị trí thủ tọa mạnh thứ 8 còn trống. Sau đó xoay người lại, nhìn Lý Tuân, dõng dạc nói, "Ý của ta rất đơn giản. Thứ nhất, với thân phận là thủ tọa Thanh Vân môn, là đệ tử của trưởng môn Tiên Thành từ đời trước, ngươi, một tên Phân Hương cốc đệ tử, không có tư cách nói chuyện với ta, càng không có tư cách chất vấn ta." Những lời không chút khách khí của Lý Thanh An vang vọng khắp Ngọc Thanh Điện, khiến cho trong điện càng thêm náo loạn, cả sảnh đường xôn xao. Phân Hương cốc đệ tử, sắc mặt càng đỏ như gấc. Là đệ tử của Phân Hương cốc, một trong ba đại phái chính đạo, bọn hắn chưa từng bị người khác coi thường như vậy. Đặc biệt là Lý Tuân, sau khi Vân Dịch Lam xác nhận sẽ truyền lại vị trí Phân Hương cốc cốc chủ cho hắn, ánh mắt hắn nhìn Lý Thanh An đã có thêm một tia ngạo khí. Dường như bao nhiêu bất ức tích tụ nhiều năm đều được giải tỏa, ngay cả tu vi cũng mơ hồ có xu hướng tiến thêm một bước. Thế nhưng, những lời không chút nghệ tình của Lý Thanh An lại như một cái tát vào mặt hắn, khiến hắn nhớ lại một trường vị ý của Lý Thanh An dưới chân Không Tang Sơn, khiến hắn sinh lòng sợ hãi, tấm lưng bốn thẳng tắp dường như cũng cong xuống. Vân Dịch Lam càng đứng bật dậy, ánh mắt mang theo nộ khí ngút trời nhìn Lý Thanh An, "Lý thủ tọa, ngài có ý gì? Chẳng lẽ ngài muốn vào thời khắc quan trọng này, khơi mào tranh chấp giữa hai phái chúng ta, để cho yêu ma ở Thập Vạn Đại Sơn tại Nam Cương được hưởng lợi? Hay là, Lý thủ tọa lại có cấu kết gì với ma giáo, mới ra sức chia rẽ như vậy?" Lý Thanh An quay đầu nhìn Vân Dịch Lam, vô cùng khinh miệt đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng ngắc ngắc, nói, "Vân cốc chủ đừng đợi, ta còn chưa nói đến ngài đâu." Sau đó, Lý Thanh An lại nhìn Lý Tuân, "Chuyện giữa ta và muội muội Lục Tuyết Kỳ, người trong thiên hạ ai cũng biết. Hôm nay ngươi lại đến cầu hôn, chiếu theo điều thứ nhất, đây chính là hành vi bất kính với cường giả. Nếu không phải ngươi là phân hương cốc đệ tử, ngươi đã chết từ lâu rồi. Lý Thanh An cố gắng đè nén sát ý trong lòng, lúc này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Hay nói cách khác, không thể để cốc chủ đời tiếp theo của phân hương cốc là Lý Tuân chết ở Thanh Vân môn hoặc trong tay Thanh Vân môn đệ tử. Theo kế hoạch của hắn, khi Lý Tuân trở lại Nam Cương, đó mới là ngày chết của hắn. Tuy nhiên, trước đó, nếu Lý Tuân giao đấu với người khác bị trọng thương, thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Đủ rồi. Vân Dịch Lam vũ mạnh vào tay vịt, giận dữ. Lý Thanh An đây không phải là đang vả mặt hắn sao? Hắn có chút không hiểu. Với tính cách của Đạo Huyền, sau khi hắn nói ra Nam Cương có yêu ma sắp gây ra thiên địa hạo kiếp, sao có thể để mặc Lý Thanh An phá hoại quan hệ đồng minh giữa hai phái được? Lý Thủ Tọa, chuyện ngài nói có phần phiến diện quá rồi. Phải biết rằng, đệ tử Lý Tuân của ta cũng là phân hương cốc cốc chủ đời tiếp theo, tại sao lại không có tư cách? Lý Thanh An dựa vào ghế, tay phải chống cằm, tay trái nhẹ nhàng vung lên, vọng tiên đang cầm trước mặt Lý Tuân và các phân hương cốc đệ tử khác đông phát ra ánh sáng xanh, khí tức sắc bén mang theo cảm giác các bước, càng ập thẳng về phía phân hương cốc. Trong ánh sáng xanh còn mơ hồ có phủ văn lấp lánh, chiếu rọi vào mắt mọi người. Vân cốc chủ, ngài đến tìm kiếm hợp tác tại sao lại mang đi đông đảo trưởng lão và đệ tử tinh anh, chỉ để lại vài con mèo lớn mèo nhỏ trong môn phái? Lý Thanh An nói một câu không liên quan. Chẳng lẽ là muốn tránh họa sao? Chỉ tội nghiệp cho những bá tánh ở Nam Cương, còn tưởng rằng phân hương cốc sẽ giúp đỡ bọn hắn, không ngờ lại là kẻ chạy trốn đầu tiên. Ngài nói có phải không, Vân cốc chủ? Đồng tử Vân Dịch làm co rụt lại, hoàn toàn không ngờ rằng Lý Thanh An lại quen thuộc với chuyện của phân hương cốc đến vậy, thậm chí còn biết cả suy nghĩ của hắn. Phải biết rằng những suy nghĩ này hắn chưa từng nói với ai, ngay cả lúc xuất quan gọi người đến Thanh Vân môn cũng chỉ nói là đến Thanh Vân thương nghị chuyện quan trọng. Không ngờ Lý Thanh An lại có thể đoán được. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Phân hương cốc đệ tử bàn tán xôn xao, sau đó kiên quyết phản đối. Lý Thanh An, ngươi cũng quá coi thường phân hương cốc đệ tử chúng ta rồi. Chúng ta đâu phải là hạng người tham sống sợ chết. Còn có mấy người tính tình nóng nảy, lập tức tỏ ý muốn bay về Nam Cương triệu tập đệ tử chống lại yêu ma, khiến cho Thanh Vân môn đệ tử nhìn mà ngây cả người. Vẫn là sư thúc Lý Thanh An có thủ đoạn. Chương 249, Lý Thanh An vs Vân Dịch Lam. Chương 249, Lý Thanh An vs Vân Dịch Lam. Thấy trong điện hỏa khí ngày càng lớn, một bộ phận phân hương cốc đệ tử cho rằng Lý Thanh An đang vu khống danh tiếng của phân hương cốc, la lối om sòm rồi định động thủ. Lý Thanh An mắt sáng lên, chờ chính là các ngươi dám động thủ. Trên người Vân Dịch Lam lóe lên hồng quang, đi đến trước mặt phân hương cốc đệ tử. Chuyện này tuyệt đối không thể. Phân hương cốc ta đời đời thủ hộ Nam Cương, đối với việc yêu ma đó khi nào xuất hiện, đương nhiên là biết rõ. Trong mắt Vân Dịch Lam lóe lên tinh quang, tuyệt đối không thể nào bây giờ đã bắt đầu tấn công các nơi ở Nam Cương. Vân Dịch Lam bộ dạng chắc như đinh đóng cột, khiến cho những người xung quanh không tự chủ được mà tin tưởng. Một vị cốc chủ trấn thủ Nam Cương, một vị thủ tọa ở trung thổ, tin ai, tự nhiên không cần phải nói. Lý Thanh An cũng lười tranh cãi, phải hay không ngày mai sẽ có tin tức chuyển đến lúc đó tự khắc sẽ rõ. Tuy nhiên, nghe Lý Thủ Tọa nói, khoảng thời gian trước ngài ở Nam Cương. Vân Dịch Lam dường như vô tình nói, không biết Lý Thủ Tọa có hiểu rõ về biến cố của phân hương cốc chúng ta khoảng thời gian trước không? Lý Thanh An không đáp lời, cũng không muốn giải thích thêm, nếu ta hiểu rõ, Vân cốc chủ có phải lại cảm thấy là ta liên hợp với người của ma giáo thả yêu ma Nam Cương ra không? Lý Thanh An cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Vân Dịch Lam. Vân Dịch Lam nhíu mày, trong lòng lại càng khẳng định Lý Thanh An chính là người đã thả cửu vi thiên hồ trong huyền hỏa đàn ra. Vân Dịch Lam lại khẽ gọi một tiếng, Lý Tuân, nói rõ chuyện của quỷ lệ. Là người ngày đó truy sát quỷ lệ, để hắn kể lại là thích hợp nhất. Hơn nữa, trước đó Lý Thanh An còn nói Lý Tuân về bối phận và thân phận không xứng nói chuyện với Lý Thanh An. Hắn muốn xem rốt cuộc Lý Thanh An có dám động thủ hay không, sau khi Lý Tuân đã nói. Quỷ lệ. Nghe thấy cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc này, các Thanh Vân môn đệ tử có mặt không khỏi đều nhìn về phía vợ chồng Điền Bất Dịch, và Lý Thanh An vẫn luôn không đổi sắc mặt. Một người là sư phụ của quỷ lệ trước khi hắn phản bội, một người là Lý Thanh An đã từng trước mặt đạo huyền thả quỷ lệ đi. Tình hình phức tạp, thật sự không thích hợp để người khác bàn luận. Phân hương cốc bây giờ nói thẳng ra, không nghi ngờ gì là đang vả mặt Thanh Vân môn. Điền Bất Dịch há miệng định nói, Tô Như cũng lộ vẻ đau thương, chuyện Trương Tiểu Phàm phản bội vẫn luôn là chuyện bọn hắn lo lắng nhất. Đặc biệt là, những năm gần đây nghe tin hắn đã trở thành phó tông chủ của Quỷ Vương Tông, càng khiến hai người không biết nói gì. Đạo Huyền ở trên cao càng quay đầu nhìn Lý Thanh An một cái, thấy Lý Thanh An thần sắc thản nhiên, lại thở phào nhẹ nhõm. Đánh nhau với người của phân hương cốc ở Thông Thiên Phòng, chuyện này truyền ra ngoài thật sự không hay ho gì. Đặc biệt là đối với việc Lý Thanh An sau này tiếp nhận vị trí trưởng môn, chẳng phải sẽ ồn ào huyên náo sao? Người khác vừa nhắc đến Thanh Vân môn trưởng môn Lý Thanh An, chính là cái kẻ không nói lý lẽ đã đánh người của phân hương cốc ở Thông Thiên Phòng. Đây là một vết nhơ rõ rành rành. Đạo Huyền quay đầu lại, định nghe Lý Tuân nói xem tình hình thế nào. Tuy nhiên, hắn không để ý rằng, ngay khi hắn rời tầm mắt, trong mắt Lý Thanh An lại lóe lên một tia sắc bén, ngón trỏ tay trái cẳng gõ nhẹ lên tay vịt, phát ra âm thanh trầm đủ. Lý Tuân đứng bên cạnh vui mừng, tiến lên một bước, sau đó nói, nửa tháng trước, quỷ lệ đã xông vào phân hương cốc của ta, hơn nữa còn trộm đi trọng bảo của phân hương cốc. Lúc đó cùng xông vào phân hương cốc có hai người, một người trong đó vẫn chưa biết là ai. Tầm mắt của Lý Tuân dần dần chuyển về phía Lý Thanh An, trong mắt lóe lên vài phần đắc ý khó hiểu. Đối với hắn mà nói, Lý Thanh An không cho hắn nói chuyện, mình có Vân Dịch Lam chống lưng, lại không hề sợ hãi, thậm chí còn có thể vả mặt Lý Thanh An. Thật sự là sướng tê người. Ta từng nghe Lý Thủ Tọa ngày đó hứa sẽ bắt giữ quỷ lệ, nhưng không biết vì sao, bây giờ vẫn để hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Xin đạo huyền chân nhân minh xét, bắt hắn lại, trả lại cho ta. Lý Tuân càng nói càng hưng phấn, mang theo tâm trạng kích động, nói, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt lạnh đi của đạo huyền và sự kinh ngạc trong mắt sư phụ Vân Dịch Lam của mình. Bảo ngươi nói chuyện của Quỷ Lệ, ngươi lại cứ phải lôi kéo Thanh Vân Môn bảo. Dù cho bây giờ đã mất không ít mặt mũi, nhưng hắn vẫn muốn hợp tác với Thanh Vân Môn. Tuy nhiên, chưa đợi hắn lên tiếng ngăn cản Lý Tuân, chỉ thấy Lý Tuân trong điện đang mấp máy miệng, hoàn toàn không nghe thấy một chút âm thanh nào, giống như bị cấm luôn vậy. Lý Thanh An trên đài, trên môi cuối cùng cũng nở một nụ cười, vốn còn không tìm được lý do để ra tay với ngươi, không ngờ lại là một tên ốc, vừa hay đưa tay cầm đến tận tay hắn. Ngón tay Lý Thanh An lại nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt từ đầu ngón tay đó lan ra những gợn sóng vô hình, vọng tiên đang cắm trong điện lập tức tỏa ra ánh sáng xanh lam nhạt, bao phủ lấy Vân Dịch Lam và Lý Tuân. Vũ hành kiếm trận, khi kiếm khí lan tỏa, những người có mặt mới phản ứng lại, bọn hắn thật sự không ngờ Lý Thanh An lại dám động thủ trong Ngọc Thanh Điện. Chẳng lẽ thật sự không cần danh tiếng nữa, đơn giản là không giống một người trong chính đạo, mà giống như một yêu nhân ma giáo hành sự không kiêng kỵ. Phân Hương Cốc đệ tử rút tiên kiếm ra, nhìn Lý Thanh An giận dữ, đạo huyền chân nhân, các ngươi có ý gì? Đây là muốn không chết không thôi với phái ta sao? Đạo huyền càng lóe lên đến trước trận pháp, nhìn Lý Thanh An, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Đối với người coi trọng môn phái như hắn, hành vi của Lý Thanh An là cực kỳ không hợp lý, lợi ích cũng không phải lớn nhất, thậm chí còn ảnh hưởng đến danh tiếng vốn có của Thanh Vân Môn, hoàn toàn là lợi bất cập hại, cho nên hắn mới luôn để mắt đến Lý Thanh An để kịp thời ngăn cản. Kết quả không ngờ, với thực lực hiện tại của hắn, lại hoàn toàn không nhìn ra được dấu vết động thủ của Lý Thanh An. Lý Thanh An e là đã đột phá đến thái thanh cảnh rồi. Đạo huyền nghĩ đến đây, càng cảm thấy không thể để Lý Thanh An động thủ ở đây, nếu không danh tiếng của Lý Thanh An chắc chắn sẽ tụt dốc không thành. Hơn nữa hai phái đối đầu, đối với chính đạo sắp phải đối mặt với Hạo Kiếp bây giờ, là tuyệt đối không thể xảy ra. Đạo huyền nhíu mày, sư đệ, dừng tay. Lý Thanh An nhún vai với đạo huyền. Đối với hắn mà nói, có thể nhẫn nhịn đến bây giờ, đã là tính tình của hắn rất tốt rồi. Nếu không, ai nghe có người đột nhiên đến cầu hôn với nữ nhân đã định chung thân của mình, hơn nữa còn mang theo ý vị uy hiếp, đều sẽ không nhịn được. Cộng thêm, hoán ký trong cốt truyện ban đầu. Lý Thanh An có thể hàn huyên với bọn hắn vài câu, cảm thấy thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Ta có chừng mực, không chết được đâu. Lý Thanh An nói một tiếng, lại nhìn về phía Phân Hương Cốc. Không có Vân Dịch Lam, người đứng đầu tự nhiên là Thượng Quan Sách. Lúc này, Cửu Hàn Ngưng băng tích trong tay Thượng Quan Sách đang tỏa ra hàn khí. Lý Thanh An, người rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì? Lý Thanh An khỏe miệng nở nụ cười. Hắn cũng chỉ là thấy Vân Dịch Lam không vừa mắt, muốn cho hắn nếm chút khổ sở. Còn về Lý Tuân, tuy cũng ghê tởm, vốn hắn cảm thấy không đáng để hắn tự mình ra tay, để Tăng Thư Thư ra tay là được rồi, cuối cùng để hắn chết một cách lặng lẽ ở Nam Cương, nhân quả lần này cũng coi như xong. Nhưng hắn cứ nhất quyết phải nói, vậy thì Lý Thanh An tự nhiên phải ban thưởng cho hắn thật tốt. Không làm gì cả, chỉ là thấy Vân Cốc chủ đã tu thành Ngọc Dương cảnh giới của Phân Hương Ngọc Sách, ta có chút ngứa tay, muốn tỉnh giáo một phen. Lý Thanh An tiến lên một bước, Thượng Quan Sư Minh, không cần lo lắng. Chương 250, sao có thể, ta tu thành Ngọc Dương cảnh mà cũng không phá được. Chương 250, sao có thể, ta tu thành Ngọc Dương cảnh mà cũng không phá được. Bên trong ngũ hành kiếm trận, Vân Dịch Lam thấy mình bị nhốt, sắc mặt khó coi vô cùng, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Tuân. Tên đệ tử này bây giờ đã bị nhiều chuyện che mờ hai mắt, sớm đã không còn thiên tư như trước. Cũng là do hắn không có người nào khác để chọn, nếu không hắn đã có ý định thay đổi người thừa kế rồi. Còn có Lý Thanh An, tên này lại dám to gan như vậy, quả thực là một tên điên. Phải biết rằng giữa ba đại phái chính đạo, cho dù có khúc mắc gì, trên mặt ngoài đều sẽ là một bộ dạng ngươi tốt ta cũng tốt. Chẳng phải Thiên Âm Tự và Thanh Vân Môn quan hệ vẫn như thường đó sao? Đâu có ai như Lý Thanh An, chờ người ta nói sai rồi trực tiếp độc thủ. Nghĩ vậy, Vân Dịch Lam tu sĩ mấy trăm năm, rất nhanh đã định thần lại, quan sát màn sáng xung quanh và cả những luồng kiếm khí sắc bén lơ lửng trên đầu, khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Sư phụ, đây là trận pháp làm nên tên tuổi của Lý Thanh An. Trong mắt Lý Tuân lóe lên một tia kinh hãi, muốn đến gần Vân Dịch Lam hơn một chút, sau đó lại cảm thấy mình quá vô dụng, lại dừng bước. Trận pháp sao? Vân Dịch Lam nhìn trận pháp này, đột nhiên nghĩ đến Bát Hung Huyền Hỏa trận vẫn luôn ở trong Huyền Hỏa đàn. Hắn vung tay trái, một quả cầu lửa màu đỏ rực, như sao băng kéo theo đuôi lửa đập vào màn sáng đó, ngọn lửa bắn tung tóe khắp nơi, mà không thấy trận pháp có chút dao động nào. Vân Dịch Lam nhíu mày, sự vững chắc của trận pháp này có chút vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Cũng chính lúc hắn đang nghi hoặc, Vân Dịch Lam đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng kình phong ập tới, chính là kiếm khí. Sắc mặt hắn biến đổi, đột ngột quay đầu lại, nghiêng người né tránh, sau đó nhanh như chớp ngưng tụ một quả cầu lửa ném về phía luồng kiếm khí đó. Ngọn lửa màu đỏ rực và luồng kiếm khí đó va chạm mạnh, bùng nổ ra những gợn sóng khổng lồ, ngay cả những người bên ngoài trận pháp cũng cảm nhận được. Mọi người của Phân Hương Cốc đội vàng lo lắng nhìn vào trận pháp ngũ sắc đó, ánh mắt nhìn Lý Thanh An, như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Lý Thanh An thản nhiên cười, đừng nhìn ta thấy ánh mắt của mọi người làm ta có chút sợ hãi. Ta mà sợ hãi, sẽ làm ra chuyện gì, chính ta cũng không biết. Lý Thanh An bộ dạng cả lơ phất phơ, khiến mọi người lại càng do dự, có nên động thủ hay không. Thanh Vân Môn đệ tử thấy không đánh nhau, sự lo lắng trong mắt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đầy tự hào. Trước đó biết tin Phân Hương Cốc đến cầu hôn, bao nhiêu bất ức tích tụ đều tan biến. Bây giờ lại tỏ ra thích thú xem phản ứng của Phân Hương Cốc. Đương nhiên, trong đám đệ tử cũng có một người khá sầu não. Hai phái bây giờ tình hình thế này, chắc chắn trong thời gian ngắn không thể khôi phục được, sau này hắn nên xử lý mối quan hệ với Phân Hương Cốc như thế nào đây? Thật là đau đầu. Tiêu Dật Tài nhìn phản ứng của Phân Hương Cốc, trong mắt lóe lên tinh quang, cười thầm trong lòng. Thấy Lý Thanh An chết cũng không chịu được bộ, mọi người lại nhìn về phía trưởng môn đạo huyền của Thanh Vân môn. Đạo huyền ho khan hai tiếng, quay đầu đi. Hắn biết rõ, Lý Thanh An bây giờ còn chưa dùng đến Lạc Thư trận bàn, chắc là để phòng hắn. Nếu hắn dám khuyên một câu, hắn đoán Lý Thanh An sẽ thật sự không nhịn được mà muốn so tài với hắn. Đến lúc đó, thắng thua khó nói, nhưng chắc chắn mặt mũi của hắn sẽ mất sạch. Nặng nhẹ thế nào, hắn vẫn biết. Khóe mắt Lý Thanh An lúc này cũng thu lại từ trên người đạo huyền, thủ lấn chuẩn bị bấm quyết dưới tay áo, cũng bị bỏ. Trước mặt người khác vẫn phải cho vị sư huynh trên danh nghĩa này chút thể diện. Sau lưng thì không cần. Lúc này, bên trong trận pháp, kiếm khí dày đặc như mưa rơi, không ngừng chút xuống. Vân Dịch Lam chống một lớp hộ thuẫn, bảo vệ hai người bên trong. Tuy nhiên, với số lượng kiếm khí như vậy, đâu phải Vân Dịch Lam có thể dễ dàng đỡ được. Huống chi, đây đều là kiếm khí do vọng tiên của Lý Thanh An phát ra. Chỉ trong chốc lát, Vân Dịch Lam đã cảm thấy vô cùng vất vả. Pháp lực của hắn bị tiêu hao cực lớn. Sắc mặt Lý Tuân trắng bệnh, loại cục diện cao cấp này là hắn chưa từng thấy qua. Hơn nữa, nơi đang đứng lại là trong trận pháp của Lý Thanh An. Với cảnh giới Ngọc Thanh cảnh đỉnh phong của hắn, đang kẹt ở ngưỡng cửa đột phá thượng thanh cảnh, đến một kiếm cũng không đỡ nổi. Đụng vào là chết. Lý Tuân mắt dán chặt vào Vân Dịch Lam, không dám cách hắn quá xa. Vân Dịch Lam lúc này cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn trận pháp, trong lòng càng thêm kiêng dè Lý Thanh An, thậm chí còn vượt qua cả sự kiêng dè đối với Đạo Huyền. Đạo Huyền cộng thêm Chu Tiên kiếm trận thì rất mạnh, nhưng Chu Tiên kiếm trận lại không thể di chuyển, mà trận pháp của Lý Thanh An lại có thể bố trí bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nếu tiến thêm một bước, đợi Lý Thanh An có thể nghiên cứu ra trận pháp sánh ngang với Chu Tiên kiếm trận và Bát Hung Huyền Hỏa trận. Khắp thiên hạ, đơn đả độc đấu, còn ai là đối thủ của hắn? Muốn đối phó với Lý Thanh An, chỉ có thể lấy số lượng để thắng. Nhưng cả thiên hạ, Thái Thanh cảnh cường giả lại ít đến đáng thương. Lòng ghen tị của Vân Dịch Lam đối với Thanh Vân Môn, quả thực đã đến mức không thể thêm được nữa. Tại sao? Chuyện tốt đều là của Thanh Vân Môn, chuyện xấu đều là của Phân Hương Cốc. Huyền Hỏa giám mất rồi, Bát Hung Huyền Hỏa trận trong Huyền Hỏa đàn cũng không còn. Hai thứ có thể chống đỡ Phân Hương Cốc của hắn đều không còn. Trời xanh, tại sao lại ưu ái Thanh Vân đến vậy? Vân Dịch Lam trong lòng hận đến nghiến răng, hai tay hắn đột ngột thúc dục pháp lực, bùng nổ ra những gợn sóng mạnh mẽ, đánh tan toàn bộ kiếm khí phía trên. Nhờ đó mà có được một chút thời gian nghỉ ngơi tạm thời. Lùi ra. Sau đó, Vân Dịch Lam khẽ quát với Lý Tuân, rồi hai tay giơ cao, ngưng tụ hỏa diễm, đây là chiêu thức mà hắn lĩnh ngộ ra, Thuần Dương Huyền Hỏa, cùng nguồn gốc với Bát Hung Huyền Hỏa trận, màu sắc ngọn lửa như hổ phách, uy lực lớn. Lập tức một quả cầu lửa màu hổ phách lớn bằng một trượng xuất hiện trên đầu hai người. Lý Tuân ngẩng đầu nhìn quả cầu lửa đó, cho dù mồ hôi đầm địa, không thể không lùi lại mấy bước, cũng không rời mắt đi, trong mắt tràn đầy khao khát. Loại sức mạnh này, nếu hắn có thể nắm giữ, sẽ không còn bất lực như vậy nữa, còn có thể rút ngắn khoảng cách với Lý Thanh An. Bây giờ hắn cũng không còn hy vọng mình có thể vượt qua Lý Thanh An nữa, chỉ hy vọng khi Lý Thanh An đến Nam Cương chống lại yêu ma, bị yêu ma giết chết, như vậy thế hệ trẻ của chính đạo sẽ không còn ai có thể vượt qua hắn. Cũng chính lúc Lý Tuân đang ảo tưởng, Thuần Dương Huyền Hỏa của Vân Dịch Lam vẫn oanh kích lên màn sáng của trận pháp. Hỏa quang rực rỡ, kiếm quang lan tỏa, che khuất hoàn toàn một góc đó, khiến người ta không nhìn rõ tình hình. Vân Dịch Lam ngóng trông, thủ đoạn này là năng lực mà hắn đắc ý nhất, theo tính toán của hắn, cho dù là thú thần cũng sẽ bị thương. Đối phó với một trận pháp như vậy của Lý Thanh An, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ? Vân Dịch Lam thầm nghĩ. Ánh sáng trước mắt dần dần biến mất, thấy trong trận pháp không có động tĩnh gì. Trên mặt Vân Dịch Lam cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng. Lý Thanh An cũng chỉ có thế mà thôi, nhưng không đợi hắn suy nghĩ kỹ hơn, từ trong luồng sáng đó đột nhiên lại có mấy đạo ngũ sắc kiếm khí đâm về phía Vân Dịch Lam. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vân Dịch Lam sững sờ, sắc mặt đại biến, đội vàng hô hoán. Hắn cảm thấy đạo tâm của mình cũng có chút vỡ nát, một đòn mạnh nhất của mình vậy mà ngay cả trận pháp cũng không phá nổi. Hắn thậm chí có chút mặc kệ những luồng kiếm khí đang lao tới trước mặt. Một tiểu tử mới tu luyện hơn 10 năm, sao có thể mạnh như vậy? Chương 251, xin lỗi. Điều kiện. Chương 251, xin lỗi. Điều kiện. Vân Dịch Lam có cảm giác mấy trăm năm nay của mình đều sống phí trên thân chó rồi. Nói cho đúng thì mấy trăm năm trước, hắn cũng là một thiên kiêu được người đời ca tụng. Vậy mà giờ đây lại bị một người trẻ tuổi chỉ tu luyện hơn 10 năm, tuổi tác chỉ bằng số lẻ của hắn đánh cho là thuyền. Giờ phút này hắn cũng đã lĩnh hội được cảm giác của Lý Tuân. Hơn nữa còn nghiêm trọng hơn Lý Tuân, dù sao Lý Tuân cũng được coi là cùng thế hệ với Lý Thanh An. Ngay khoảnh khắc Vân Dịch Lam thất thần, Lý Tuân phát hiện Vân Dịch Lam không có phản ứng gì trước kiếm khí, lập tức hét lớn. Sư tôn! Kiếm khí mang theo sức mạnh xé rách không gian, lao về phía Vân Dịch Lam. Phụt, bịch, kiếm quang lóe lên, chỉ có thể nghe thấy tiếng kiếm khí xuyên vào cơ thể rất nhỏ, cùng với tiếng thân thể ngã xuống đất, và cả vết máu đột nhiên xuất hiện. Sư tôn! Lý Tuân trừng lớn hai mắt, tiếng hét mang theo nỗi sợ hãi. Chỗ rửa của hắn, Phần Hương Cốc cốc chủ danh chấn hai giới chính ma cứ như vậy dễ dàng. Chết rồi! Trong lòng Lý Tuân lần đầu tiên dâng lên nỗi sợ hãi mãnh liệt. Trước mắt dường như hiện lên dung mạo của Lý Thanh An. Gương mặt được người đời xem là có tư thái tiên nhân đó, giờ phút này lại trông đáng sợ đến thế, khiến người ta phải dùng mình. Lý Thanh An vẫn luôn chú ý tình hình trong trận, phát hiện ra bộ dạng của Lý Tuân. Trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bộ dạng của Lý Tuân, cũng biết hắn đã bị dọa cho vỡ mật rồi. Tâm khí đã tiêu tan, sau này tu vi cũng gần như dừng lại ở Ngọc Thanh cảnh. Trước tiên cứ để hắn đau khổ một thời gian, sau này chính là lúc hắn chết đi trong im lặng. Còn về Vân Dịch Lam, Lý Thanh An đã nương tay, nên đương nhiên hắn không chết. Với thực lực hiện tại của hắn, đánh một Vân Dịch Lam vừa có thực lực sánh ngang Thái Thanh cảnh, quả thực không thể dễ dàng hơn. Thêm vào đó, thủ đoạn của Vân Dịch Lam đều có được từ Huyền Hỏa Giám. Mà Lý Thanh An đã có được Huyền Hỏa Giám, đối với hỏa hành trong đó cũng đã tìm hiểu rất sâu. Cho nên, Lý Thanh An đánh Vân Dịch Lam chính là cha đánh con trai. Hắn nâng tay, cũng là vì phần hương cốc cốc chủ bị Thanh Vân môn thủ tọa giết chết tại Thông Thiên Phong. Tin tức này mà truyền ra ngoài, ma giáo chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái cuồng hoan. Từ miệng Quỷ Lệ, hắn cũng biết, Quỷ Vương cuối cùng cũng muốn ra tay với hắn, chỉ là ra tay trên phương diện dư luận. Nếu như Lý Thanh An giết Vân Dịch Lam, cộng thêm ma giáo thổi gió tạo sóng, Lý Thanh An thật sự sẽ gặp thêm rất nhiều phiền phức. Quỷ Vương đã muốn Lý Thanh An thoát ly chính đạo từ rất lâu rồi. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, bất kể là đả kích danh tiếng của Thanh Vân môn, hay là bôi nhọ danh tiếng của Lý Thanh An, đều là những cái cớ cực tốt. Lý Thanh An sau này tương đối bận, cũng lười tìm thêm phiền phức. Chết ở Nam Cương là tốt nhất. Mà những ngày này, ngoài việc cần phải định đoạt chuyện giữa mình và Lục Tuyết Kỳ, hắn còn cần phải nghiên cứu chiêu hồn dẫn, xem có thể đánh thức tàn hồn của Linh Lung hay không. Nhưng mà, trạng thái tàn hồn, hắn còn cần tìm một phương pháp để ổn định trạng thái. Nếu không hấp tấp gọi nàng tỉnh lại cũng không phải là chuyện tốt. Mà lúc này, ngay khi Lý Tuân đến bên cạnh Vân Dịch Lam đang ngã xuống, phát hiện Vân Dịch Lam vẫn còn hơi thở, lập tức mừng rỡ, đội vàng nhẹ nhàng đỡ hắn dậy. Lúc này, trên ngực Vân Dịch Lam hiện ra một cái lỗ máu sâu hoắm thấy cả xương. Lý Tuân lấy thuốc chữa thương bí truyền của phần hương cốc cho hắn uống. Đợi sau khi hơi thở của Vân Dịch Lam ổn định, Lý Tuân mới phát hiện trận pháp đã sớm không còn đâm ra kiếm khí nữa. Theo sự kiêu ngạo trước đây của hắn, có lẽ còn tưởng rằng Lý Thanh An không dám giết mình nên mới dừng trận pháp. Nhưng bây giờ bên cạnh đang có một tấm gương tay liếp. Lý Tuân tự nhiên không dám nghĩ như vậy, Vân Dịch Lam ngã xuống, hắn không thể nào đỡ được kiếm khí. Một khắc sau, hơi thở của Vân Dịch Lam ổn định, dần dần mở mắt. "Đỡ ta dậy." Giọng nói khàn khàn khiến Lý Tuân vui mừng khôn xiết. Đội vàng đỡ hắn dậy. Có lẽ là vì suýt nữa đã chết, Vân Dịch Lam vậy mà không hề chửi ầm lên, đứng dậy dưới sự dịu dắt của Lý Tuân. Lúc này, hắn vô cùng kiêm tốn. Hắn biết Lý Thanh An có thể nhìn thấy tình hình bên trong trận pháp, nếu không, hắn và Lý Tuân đã sớm chết dưới những luồng kiếm khí này rồi. Hắn trước tiên vận chuyển pháp lực, nhanh chóng cầm máu vết thương, sau đó đứng trước màn sáng, thành khẩn nói: "Lý thủ tọa, lần này là chúng ta không điều tra rõ ràng từ trước, dẫn đến hiểu lầm hôm nay, mong ngài thứ tội." Vân Dịch Lam buông bỏ tôn nghiêm của phần hương cốc cấp chủ, vậy mà lại xin lỗi Lý Thanh An. Lý Tuân ở bên cạnh Vân Dịch Lam, có chút ngây người. Đây còn là sư tôn luôn kiêu ngạo của hắn sao? Lý Tuân. Vân Dịch Lam sắc mặt không đổi, lại mang theo một cảm xúc không do gọi Lý Tuân một tiếng. "Xin lỗi." "Vâng." Lý Tuân chấp nhận rất nhanh. Bây giờ hắn đã bị đánh cho tâm phục khẩu phục. Huống chi, ngay cả sư tôn Vân Dịch Lam mà hắn luôn tự hào cũng suýt chết trong tay Lý Thanh An. Chẳng qua chỉ là xin lỗi Lý Thanh An thôi mà. Đơn giản. Thấy Lý Tuân không chút do dự, Vân Dịch Lam cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này bắt đầu từ việc Lý Tuân đến cầu thân Lục Tuyết Kỳ, nếu Lý Tuân không biết điều, cũng có thể kết thúc bằng cái chết của Lý Tuân trong tay hắn. Chỉ là đáng tiếc, tình thầy trò. Mà bên ngoài trận, Lý Thanh An tự nhiên cũng biết được hành động của Vân Dịch Lam. Trong mắt hắn không những không hạ giận, ngược lại còn lóe lên sát ý mạnh hơn. Kẻ nhẫn nhịn như vậy, xem ra Lý Thanh An đã nhìn lầm Vân Dịch Lam. Nhưng như vậy Lý Thanh An lại càng muốn giết chết hắn hơn. Có một người như vậy âm thầm theo dõi, hắn có chút không yên tâm. Đạo Huyền vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của Lý Thanh An, thấy sát ý trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất. Đạo Huyền lập tức căng thẳng trong lòng, Vân Dịch Lam tuyệt đối không thể chết ở Thanh Vân Môn, đây là điểm mấu chốt của hắn. "Sư đệ, nên thả người rồi chứ?" Sợ Lý Thanh An bị cơn giận làm cho mở mắt, Đạo Huyền vội vàng gọi Lý Thanh An. Mọi người của phần hương cốc đang giằng co, cũng nhìn về phía Lý Thanh An. Lục Tuyết Kỳ lúc này cũng bước lên, nhỏ giọng khuyên nhủ. Nàng cũng rất rõ, nếu Lý Thanh An trong cơn tức giận mà giết hai người, hậu quả sẽ ra sao. "Thả người cũng không phải là không được." Lý Thanh An thấy vậy, cũng trực tiếp lên tiếng, "Nhưng ta có một điều kiện." Thấy Lý Thanh An đã nhượng bộ, mấy người thượng quan sách nhìn nhau, sắc mặt có chút khó coi. Rõ ràng là Lý Thanh An ra tay trước, không những không làm tròn đạo chủ nhà, bây giờ ngược lại còn muốn đòi lợi ích. Nhưng cũng không có cách nào. Bây giờ quyền chủ động không nằm trong tay bọn hắn. Lý thủ tọa xin mời nói. Thượng quan sách dẫn đầu, trong lòng lửa giận không có chỗ chút, chỉ có thể hỏi trước. Hắn cảm thấy Thông Thiên Phong chính là khắc tinh của mình, lần nào đến cũng chịu thiệt. "Thiên Nhiên Huyền Hỏa Thiết, ta muốn một phần." "Không thể nào." Lý Thanh An vừa nói ra điều kiện, đã bị thượng quan sách ngắt lời. Thượng quan sách không biết Lý Thanh An làm thế nào mà biết được phần hương cốc có thiên tài địa bảo như vậy. Nhưng Thiên Nhiên Huyền Hỏa Thiết là huyền thiết được chôn sâu dưới lòng đất núi lửa, trải qua ngàn năm địa hỏa nuôi dưỡng, chất liệu cứng rắn, chứa đựng lực lượng hỏa hành phong phú, là vật liệu tuyệt hảo để luyện chế Cửu Thiên Thần Bình chuyên dụng của phần hương cốc. 100 năm trước, được phần hương cốc lấy ra từ ngọn núi lửa trong Huyền Hỏa Đàn. Cho đến tận bây giờ, vì chưa tìm được luyện khí sư thích hợp, nên vẫn được cất giữ trong bảo khố của phần hương cốc, chờ đợi người có duyên. Nhưng bảo vật bậc này, sao có thể giao cho Lý Thanh An? "Vậy à, cũng được. Nhưng trận pháp này của ta đã được ta cải tiến, ta vẫn chưa biết được uy năng của nó. Vừa rồi lúc thỉnh giáo Vân cốc chủ, không cẩn thận đã làm cốc chủ trọng thương. Thật là ngại quá đi." Lý Thanh An cũng rất dứt khoát, nói mấy câu. Ngay sau đó tay nhẹ nhàng bung lên, trận pháp lập tức tỏa sáng rực rỡ. Lý Thanh An thấy vậy, vội vàng kinh ngạc nói: "Ây da, sao lại trượt tay thế này, hình như trận pháp sắp khởi động rồi." Chương 252, buổi lễ, rời đi. Chương 252, buổi lễ, rời đi. Những người có mặt tại đây, đầu tiên là những cảm xúc như ngỡ ngàng, kinh ngạc, không tin lóe lên trong mắt, nhưng lại thấy bộ dạng chắc như đinh đóng cột của Lý Thanh An, lại không dám đi đánh cược sát suất đó. nếu cực sai, Vân Dịch Lam đang trọng thương, sao có thể đỡ được trận pháp? Trong điện lập tức hỗn loạn, đặc biệt là Đạo Huyền, hắn không giống Phần Hương Cốc, Phần Hương Cốc không biết thực lực của Lý Thanh An, có chút nghi ngờ là chuyện bình thường. Nhưng hắn thì thật sự biết Lý Thanh An có thực lực này. Thượng quan Sách giọng điệu đanh thép nói, Lý thủ tọa, chuyện này là do ngươi ra tay trước, sao lại đòi chúng ta bồi thường? Thiên trận phong của ngươi là ma giáo sao? Sao lại vô lý như vậy? Thượng quan Sách vừa nói lời chính nghĩa, vừa bước đến bên cạnh Đạo Huyền, tìm kiếm sự bảo vệ, mong Đạo Huyền chân nhân chủ trì công đạo. Lý Thanh An hừ lạnh một tiếng, dừng động tác trong tay, nói, ta và Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong tình đầu ý hợp, các ngươi có biết không? Thượng quan Sách dứt khoát lắc đầu. Chuyện Lý Tuân cầu thần, còn có hắn âm thầm thúc đẩy. Thêm vào đó, bọn hắn vẫn luôn điều tra tin tức của Lý Thanh An, đối với loại tin tức này tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Nhưng, hắn sao dám nói, chuyện này có hắn thúc đẩy. Bây giờ hắn thật sự biết Lý Thanh An chính là một tên điên chính hiệu, lỡ như một lời không hợp, ném hắn vào trong trận pháp, cái mạng nhỏ của hắn chẳng phải là không giữ được sao? Chắc. Một bên nghe thấy lời này, trong mắt các Thanh Vân môn đệ tử đều là ý cười. Đặc biệt là Tằng Tư Thư, hắn lại càng vui mừng tột độ, vỗ một phát vào đùi, luôn miệng hô thông khoái. Lý Thanh An cuối cùng cũng đã nói rõ mọi chuyện, chắc là không bao lâu nữa, hắn sẽ được uống rượu mừng của hai người. Thêm vào đó, hôm nay hắn, Tằng Tư Thư, biểu hiện xuất sắc như vậy, cũng coi như là một mình đấu với Phần Hương Cốc. Đến lúc đó bảo Lục Tuyết Kỳ giới thiệu cho hắn sư muội của Tiểu Trúc Phong. Lý Thanh An bọn hắn sao có lý do từ chối? Tằng Tư Thư ngây ngô cười hì hì, nghĩ đến lần trò chuyện với Lý Thanh An ở Phong Hồi Phong rất lâu trước đây, nói không chừng thật sự có thể thành sự thật. Ánh mắt của Tằng Tư Thư nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ trong đội ngũ của Tiểu Trúc Phong. Cùng lúc đó, tất cả mọi người của Thanh Vân Môn cũng đều nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, trong mắt mang theo ý cười, ngay cả Phần Hương Cốc cốc chủ đang bị nhốt trong trận pháp cũng quên mất. Lục Tuyết Kỳ lúc này hai má ửng hồng, mi mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào người khác, cố gắng duy trì dáng vẻ ban đầu. Trong lòng lại vô cùng xấu hổ. Huynh trưởng, sao lại nói như vậy trước mặt mọi người? Văn Mẫn còn lặng lẽ đến gần Lục Tuyết Kỳ, nhỏ giọng nói, chúc mừng sư muội rồi, chắc là chuyện tốt của các ngươi sắp đến rồi. Đến lúc đó, nhớ phải cho sư tỷ ta uống rượu mừng đó nha. Lục Tuyết Kỳ dường như có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, túi đầu hờn dỗi nói, sư tỷ, các vị thủ tọa có mặt cũng bị thu hút sự chú ý đối với cặp đôi này, bọn hắn cũng vô cùng xem trọng. Lúc này, Lý Thanh An lại tiếp tục nói với Phần Hương Cốc, hành động này của các ngươi đã gây ra tổn hại cực lớn cho ta, khiến ta cần phải nghỉ ngơi. Cho nên, hôm nay các ngươi bồi thường cho ta có hợp lý không? Dù sao, hắn cũng đã định, nếu bây giờ không giết được, vậy thì cứ lấy chút đồ tốt trước đã. Lý Thanh An nói xong, thấy Phần Hương Cốc nửa ngày không có phản ứng, trong tay lại không cẩn thận bấm quyết, để mọi người có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong trận pháp. Chỉ thấy, trong trận, Vân Dịch Lam và Lý Tuân thần thái tiểu tụy, y bào trên người còn dính đầy máu. Rõ ràng, lời Lý Thanh An nói không phải là hư cấu. Ồ đúng rồi, bây giờ đại kiếp sắp đến, thương thế của Vân Cốc chủ là cần phải tĩnh dưỡng, bây giờ càng kéo dài càng nghiêm trọng. Tin rằng các vị sẽ là những người có tầm nhìn rộng, lấy việc chống lại yêu ma, cứu vớt chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, sẽ không vào lúc này mà câu nệ thù riêng. Mọi người của Phần Hương Cốc thấy cốc chủ nhà mình vậy mà phải chịu thương thế như vậy, lại không cam tâm đồng ý điều kiện của Lý Thanh An, đành phải quay đầu nhìn về phía Đạo Huyền. Ai ngờ Đạo Huyền cũng vừa hay quay đầu đi, dường như không để ý đến nơi này. Thượng quan Sách sao lại không biết, Đạo Huyền đây là không muốn quản. Mặc cho Lý Thanh An phá hoại tình hữu nghị giữa hai phái, sự hòa hợp của chính đạo. Đạo Huyền đáng chết, Lý Thanh An cũng đáng chết, Lý Tuân cũng là đồ ngu. Thượng quan Sách trong lòng ra sức chụp mũ cho Lý Thanh An và những người khác, nhưng lại không dám nói một lời. Lại thấy Lý Thanh An mãi không chịu nhượng bộ, chỉ có thể quay đầu thương lượng với Lữ Thuận một chút. Mấy hơi thở sau, Thượng quan Sách cũng không thể không đại diện cho Phần Hương Cốc đồng ý điều kiện của Lý Thanh An. Lý Thanh An nhận được một tờ giấy nợ từ tay Thượng quan Sách. Đây là giấy nợ mà Lý Thanh An bắt bọn hắn lập. Trên đó viết, Phần Hương Cốc vào thời điểm xuân hạ năm nào đó, nợ Thanh Vân môn Lý Thanh An một phần thiên niên huyền hỏa thiết. Bên dưới còn có chữ ký của Thượng quan Sách, Lữ Thuận và những người khác của Phần Hương Cốc. Lý Thanh An cười cười, trước mặt mọi người rất tùy ý cất giấy nợ vào trong lòng. Ý của hắn chỉ là để Vân Dịch Lam sau khi trở về sẽ tranh đấu với Thượng quan Sách, tiện thể làm mất mặt bọn hắn. Ngay cả thiên niên huyền hỏa thiết kia, Lý Thanh An cũng cảm thấy Phần Hương Cốc sẽ không đưa cho hắn. Nhưng bề ngoài thì sẽ đồng ý dù sao, bây giờ huyền hỏa thiết đó đang ở Nam Cương, mà Nam Cương bây giờ không được yên bình cho lắm. Thậm chí bọn hắn có thể còn mong Lý Thanh An đến Phần Hương Cốc, bọn hắn sẽ châm ngòi ly gián một chút, để Lý Thanh An gặp phải thú thần. Hai người gặp nhau đánh cho một mất một còn, Phần Hương Cốc nhân cơ hội nhặt của hời. Những tình tiết này, Lý Thanh An trong đầu đã nghĩ sẵn cho người của Phần Hương Cốc rồi. Chỉ là không biết bọn hắn có làm theo như vậy không. Lý Thanh An vừa nghĩ, vừa giải trừ ngũ hành trận pháp. Lúc này, mọi người mới chú ý đến trong phạm vi trận pháp đó, cảnh tượng tan hoang. Đá vụn, hố sâu ở khắp nơi, còn có kiếm ý sót lại. Cốc chủ, Thượng quan Sách đội vàng bước lên đỡ Vân Dịch Lam. Hắn cẩn thận quan sát Vân Dịch Lam, phát hiện thương thế quả nhiên vô cùng nghiêm trọng. Không khỏi, hắn đã có một nhận thức sâu sắc hơn về thực lực của Lý Thanh An. Sư đệ, Vân Dịch Lam cố gắng duy trì phong thái của cao nhân, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Vân Dịch Lam trước tiên nhìn về phía Lý Thanh An, sau đó lại nhìn Đạo Huyền, trong mắt ý vị khó hiểu. Đạo Huyền đối mặt với Vân Dịch Lam thê thảm như vậy, vậy mà đột nhiên có cảm giác đồng bệnh tương liên, giọng điệu cũng không khỏi hiền hòa hơn nhiều. Vân cốc chủ, chuyện này, Đạo Huyền chân nhân, chuyện này không cần nói nhiều. Ta bây giờ chỉ hy vọng Thanh Vân môn có thể dương cao ngọn cờ, tập hợp anh hào chính đạo, chống lại yêu ma. Vân Dịch Lam nói vô cùng chính khí. trong lúc nói chuyện còn ho ra một ít máu tươi, quả thực kinh tâm động phách, khiến một vài Thanh Vân môn đệ tử có mặt tại đây đều cảm thấy Vân Dịch Lam quả thật nhân nghĩa, trong lòng đều cảm thấy Lý Thanh An đã làm quá đáng, đối với người của Phần Hương Cốc mang một tia ấy nấy. Đạo Huyền cũng vẻ mặt chính khí nói, Vân Cốc chủ yên tâm, Thanh Vân chúng ta quyết không dung túng yêu ma loạn thế, lần này hợp tác hết mình với Quý Phái và Thiên Âm Tự, chắc chắn có thể tiêu diệt yêu ma đó. Hai người nói nhưng không biết vì sao lại nhìn nhau cười, trông rất thân thiện. Đương nhiên, nếu không nhìn cảnh tượng xung quanh và vết thương trên người Vân Dịch Lam, cùng với vẻ mặt đầy phẫn nộ trong mắt các Phần Hương Cốc đệ tử, có lẽ thật sự sẽ cho rằng hai phái vô cùng thân thiết. Lại một canh giờ sau, Vân Dịch Lam mang theo một ít thuốc chữa thương cực tốt mà Đạo Huyền tặng, cùng với một bình đại hoàng đan, rời khỏi Thanh Vân môn. Lúc đi, phải gọi là không một chút dừng lại, không chớp mắt, một đường tiến thẳng. Ngay cả Lý Thanh An muốn khuyên Lý Tuân ở lại một đêm, để hắn ngày mai lại so tài với Tằng Thư Thư, cũng không đồng ý, chỉ từ chối, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Thấy người của Phần Hương Cốc rời đi, các Thanh Vân môn đệ tử lại đều nhìn về phía Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ. Hai người này cuối cùng cũng đã nói rõ. Diệp mừng, Diệp mừng. Lý Thanh An không để ý, ánh mắt của hắn nhìn về phía Đạo Huyền, đôi mắt còn hơi híp lại. Bây giờ không còn người ngoài rồi. Chương 253, Quỷ Lệ Viếng Thăm Thiên Âm Tự. Chương 253, Quỷ Lệ Viếng Thăm Thiên Âm Tự. Ngày hôm sau, Thần Châu hạ thổ, vùng đất phía bắc, dãy núi trải dài trăm dặm, đỉnh núi chính cao chọc trời, quanh năm mây mù bao phủ. Đây chính là Tu Di Sơn nơi Thiên Âm Tự tọa lạc. Thế núi hiểm trở, cần phải đi qua con đường núi hẹp dài mới đến được chân núi của đỉnh chính. Dưới chân núi có xây dựng Đại Thiên Âm Tự, là nơi các tăng nhân Thiên Âm Tự tiếp đón khách hành hương. Trạm trổ tinh xảo, trang trí hoa mỹ, rất nhiều tiểu tăng nhân đi lại ở đây tụng kinh niệm Phật. Trên đỉnh núi là Tiểu Thiên Âm Tự, là khu vực tu hành cốt lõi. Vô Tự Ngọc Bích lừng danh của Thiên Âm Tự chính là ở hậu sơn. Trên đỉnh chính của Tu Di Sơn, một bóng người áo đen không ngừng xuyên qua. Tăng nhân canh gác chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì. Tiếng chuông xa xa vang vọng truyền đến. Đông, đông, đông. Quỷ Lệ đứng ở lưng chừng núi, phía sau là Đại Thiên Âm Tự dành cho người phàm thắp hương cầu phúc, phía trước là nơi dành cho các cao tăng như Phổ Hoàng Thánh Tu, Tiểu Thiên Âm Tự. Có lẽ là do tranh chấp chính ma thường xuyên, cho dù không phải là mùng một hay rằm, cũng có rất nhiều bá tánh đến đây thắp hương cầu nguyện bình an thuận lợi. Sắc mặt Quỷ Lệ biến đổi bất định, lúc thì bi thương, lúc lại là vẻ mặt phẫn hận. Nhìn thấy những tăng nhân này, không lúc nào không khiến hắn nhớ đến ngôi chùa trong Thảo Miếu thôn. Cái đêm sấm sét vang trời, mưa như chút nước, và cả đống xác chết la liệt, những gương mặt quen thuộc đó, ân oán cuốn lấy nhau, là ân hay là thù? Quỷ Lệ chỉ cảm thấy tâm thần kích động, khí tức có chút không tự chủ mà tỏa ra. Là ai? Pháp tướng đang định đi bái kiến Phổ Hoàng, xuất phát từ Đại Hùng Bảo Điện dưới chân núi, đi qua bậc đá, vừa hay đến gần đây, thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức xa lạ, không thuộc về Phật môn. Tuy rằng thường có khách hành hương đi lạc, nhưng có võ tăng canh gác ngăn cản, bá tánh tuyệt đối không thể đến được nơi này. Pháp tướng thân hình mấy lần nhảy bọn, lao về phía luồng khí tức đó. Quỷ Lệ cũng đã sớm hoàn hồn, vẻ mặt phức tạp khó hiểu. Nghe thấy tiếng của pháp tướng, Quỷ Lệ cũng không trốn tránh. Ý định của hắn muốn là đến gặp người, chứ không phải là đánh lên. Hắn vẫn nhớ, Lý Thanh An một thời gian trước đã nói với hắn, Thiên Âm Tự có thể có tin tức mà hắn muốn biết. Thêm vào đó, hắn cần thiên thư chứa trong Vô Tự Ngọc Bích. Không bao lâu, tiếng bước chân chuyển đến. Pháp tướng đến nơi này, từ xa đã nhìn thấy hắc bảo của Quỷ Lệ, và cả gương mặt khiến cho cả Thiên Âm Tự của hắn phải mang lòng ấy nấy. Hắn nuốt lại những lời cở trách nghiêm khắc định nói, thay vào đó là nụ cười xuất phát từ nội tâm. Trương thí chủ, đã lâu không gặp. Thấy hành động của pháp tướng, Quỷ Lệ không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Tại sao pháp tướng này lại đối xử với hắn như vậy? Phải biết rằng, bây giờ hắn là Quỷ Vương Tông phó tông chủ, hai tay đã nhuốm đầy máu tươi. Mà Thiên Âm Tự luôn nổi tiếng là chính đạo từ bi hòa ái, vậy mà lại đối xử với hắn thân thiện như vậy. Quỷ Lệ lạnh lùng nói, ta bây giờ tên là Quỷ Lệ, cái tên đó ta đã sớm quên rồi. Pháp tướng vẻ mặt không đổi, chỉ nhìn Quỷ Lệ, trong mắt đầy cảm khái, một lúc sau nhẹ giọng nói, Trương thí chủ, nếu ngươi đã đến, xin hãy ở lại Thiên Âm Tự vài ngày, để Thiên Âm Tự chúng ta làm tròn đạo chủ nhà. Quỷ Lệ nhìn hắn thật sâu, đột nhiên hừ một tiếng, ngươi như vậy, nếu bị những môn phái chính đạo đó biết, ngươi có biết sẽ là cục diện gì không? Pháp tướng thẳng nhiên nói, ta đương nhiên biết. Quỷ Lệ đột nhiên có chút tò mò, ngươi không sợ? Pháp tướng nhìn hắn một cái, không biết vì sao, trong mắt có chút khác thường. Quỷ Lệ nhíu mày, theo ta được biết, Lý Thủ Tọa còn từng nói sẽ bắt ngươi đồng tử. Quỷ Lệ co rụt lại, nhìn chằm chằm pháp tướng, thất thần hồi lâu. Đây là lần đầu tiên có người nói thẳng trước mặt hắn rằng Lý Thanh An đã nương tay với hắn. Pháp tướng thản nhiên đối mặt, nụ cười không đổi, sau đó nói, ngươi đã đến rồi, vậy thì ở lại một thời gian, bây giờ tin đồn về ngươi và Lý Thủ Tọa đang rất ồn ào. Quỷ Lệ thần sắc không đổi, nói, các ngươi có phải có chuyện gì muốn nói cho ta biết không? Lần này đến lượt pháp tướng im lặng. Vấn đề này ta không thể nói cho ngươi biết, sau này ngươi tự nhiên sẽ có câu trả lời. Ngươi đột nhiên đến đây, chẳng phải cũng là muốn tìm kiếm câu trả lời sao? Pháp tướng nói, lại dẫn hắn quay trở lại chân núi, tìm một gian thiền phòng yên tĩnh để hắn ở lại. Sau đó pháp tướng lại lên đỉnh núi, gặp Phổ Hoàng đại sư. Phổ Hoàng, bậc đại thụ của chính đạo thiên hạ ngày nay, đang ngồi trên giường thiền, tay cầm một chuỗi Phật châu. Chuyện gì? Pháp tướng hai tay chắp lại, hành lễ, sư phụ, Trương thí chủ hôm nay đã tới. Phổ Hoàng đang nhắm mắt đột nhiên dừng động tác trên tay, từ từ mở mắt. Cuối cùng cũng đến rồi. Di nguyện của sư đệ cuối cùng cũng có thể hoàn thành rồi. Pháp tướng ngẩng đầu, hỏi, sư phụ, có cần gặp mặt ngay bây giờ không? Phổ Hoàng lắc lắc đầu, hắn bây giờ đang ở đâu? Ta đã sắp xếp cho hắn ở trong tiền phòng dưới núi, sẽ không có ai đến làm phiền hắn. Phổ Hoàng lại bắt đầu lần Phật Châu, nhỏ giọng nói, rất tốt, rất tốt. Thậm chí tốc độ lần Phật Châu trên tay hắn cũng nhanh hơn không ít, trên mặt cũng là cảm xúc vô cùng phức tạp, dường như tiếc nuối, dường như thống khoái, lại dường như khó nói thành lời. Pháp tướng yên lặng đứng hầu một bên. Ngày mai hãy đưa hắn đến đây. Hồi lâu, Phổ Hoàng đại sư khẽ thở dài một tiếng, nói một câu, rồi lại nhắm mắt. Pháp tướng từ từ lui ra, nhẹ nhàng đóng cửa thiền phòng lại. Lại một ngày sau, cùng lúc đó, Thanh Vân Môn, Thông Thiên Phong tin tức Nam Cương Ngũ tộc vì để chống lại yêu ma, một lần nữa hợp nhất tái hiện Vu tộc cũng đã chuyển về Thanh Vân Môn. Nhưng chuyện Vu tộc bị diệt cũng đã chuyển về Thanh Vân, khiến mọi người cảm khái. Nhưng đệ tử đi dò la nói, quái thú nhất tộc dường như cũng đã chịu thiệt lớn ở Thất Lý Động nơi Miêu tộc tọa lạc, bỏ lại vô số xác quái thú, còn chết một con yêu thú kỳ dị có yêu lực vu pháp đặc biệt cao cường, được gọi là Bạch Cốt yêu xà gì đó, cũng coi như là kéo theo không ít kẻ chôn cùng. Tuy không biết vì sao Vu tộc vậy mà có thể phản công, nhưng đây cũng là một tin tốt. Nhưng quái thú mà Vu tộc giết cũng chỉ là một phần nhỏ, không có sự ngăn cản của Vu tộc, yêu ma quái thú từ cực nam Nam Cương tràn ra, càn quét khắp nơi ở Nam Cương. May mà Nam Cương bách tính đã sớm rời đi, kéo theo một vài trung thổ bách tính ở gần Nam Cương, khi nhìn thấy cuộc di cư lớn đến vậy, trong lúc lo lắng cũng thuận theo đám người rời đi, vô tình cũng tránh được cảnh sinh linh đồ thán, thấy chất đầy đồng. Nhiều Thanh Vân môn đệ tử biết được tin tức, ai cũng nghĩ đến lời Lý Thanh An nói ở Ngọc Thanh Điện trước mặt Phần Hương Cốc ngày hôm qua. Chẳng lẽ Phần Hương Cốc mang theo nhiều đệ tử trưởng lão đến Thanh Vân môn, thật sự là để tránh họa? Vì thế mà ngay cả địa bàn của mình cũng không quản. Nếu thật sự là như vậy, thì Phần Hương Cốc cấp chủ quả thật là lao mưu thầm toán a. Điền Bất Dịch và những người khác đều nghĩ như vậy trong đầu. Ngoài sự kinh ngạc của các thủ tọa và đệ tử Thanh Vân môn, Vân Dịch Lam đang dưỡng thương một ngày ở Hà Dương Thành, thương thế đã hồi phục không ít, đang dẫn người đến Tiên Âm Tự. Vốn dĩ hắn không cần phải đi, chỉ cần hắn và Đạo Huyền cùng nhau viết một bức thư cho Phổ Hoàng là được. Nhưng hắn ở Thanh Vân môn chịu nhục nhã như vậy, cho dù trong lòng có thể nhẫn nhịn đến đâu, hắn cũng không muốn ở lại Thanh Vân môn. Thà rằng đi Tiên Âm Tự, sau đó cùng Tiên Âm Tự quay lại Thanh Vân môn. Như vậy Phần Hương Cốc và Tiên Âm Tự cùng nhau đến, hắn không tin tên điên Lý Thanh An kia còn dám ra tay. Chương 254, ngứa tay rồi, sư minh đến thử đại ngũ hành kiếm quyết của ta. Chương 254, ngứa tay rồi, sư minh đến thử đại ngũ hành kiếm quyết của ta. Thông Thiên Phong, tổ sư Từ Đường. Sư minh, gần đây cảm thấy ngươi hơi phát tướng rồi, e là cần phải giảm cân rồi. Lý Thanh An tay không tấc sắt, đứng ở một bên khác của tổ sư Từ Đường, mắt nhìn Đạo Huyền đối diện. Vừa hay, ta tu hành có chút tiến bộ, để ta thử bản lĩnh của ngươi. Trên mặt Đạo Huyền cũng không có vẻ thái sơn sụp trước mặt mà sắc không đổi như ngày thường, trên mặt toàn là cười khổ. Hắn biết, hiểu lầm kia vừa xảy ra, sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay. Sư đệ, việc này thật sự có hiểu lầm. Đạo Huyền không nhịn được cái nhủ. Nói rồi, hắn còn nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất, cố gắng để hắn khuyên can. Kết quả, Vạn Kiếm Nhất nằm trên ghế tượng, cánh tay phải duy nhất cầm hoa quả, trên mặt đầy vẻ tò mò. Bên cạnh Thương Tùng tóc bạc trắng, cầm một chiếc ghế nhỏ, cũng đang ngồi, cây chổi trên tay cũng không đặt xuống. Đạo Huyền vừa thấy hai sư huynh đệ này, lập tức cảm thấy bất đắc dĩ. Sao lại có cảm giác hắn mới là kẻ ác, ba người này mới là sư huynh đệ mấy trăm năm. Lý Thanh An không hiểu suy nghĩ của Đạo Huyền, bởi vì hắn thật sự muốn đánh hắn. Không chỉ vì lần này, mà còn vì kiếp trước, khi thấy hắn lại đồng ý với Vân Dịch Lam mà tức giận. Nếu không thì, Lý Thanh An cũng không đến mức hai ngày trước mặt mọi người, ra tay với Vân Dịch Lam. Tất cả là để xả giận. Cho nên, bây giờ hắn cũng không quan tâm Đạo Huyền có thật sự như vậy hay không. Vừa hay có cớ, sao không nhân cơ hội thử bản lĩnh của hắn? Đến lúc đó, cho dù Thủy Nguyệt bọn hắn biết hai người đánh nhau, cũng sẽ không nói nhiều. Bởi vì, Thủy Nguyệt cũng không hài lòng với việc Đạo Huyền im lặng trước đó. Dù sao, Thủy Nguyệt rất coi trọng Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ, nếu không cũng sẽ không để Văn Mẫn gửi quà gặp mặt, rồi lại để Văn Mẫn ngầm truyền đạt ý của nàng. Trong ba ngày Lý Tuân đến Thanh Vân Môn, Đạo Huyền cũng không hỏi ý kiến của nàng. Nàng làm sao không giận cho được? Cho đến bây giờ, các thủ tọa đều không biết Đạo Huyền rốt cuộc nghĩ thế nào. Đồng ý, nhưng lại không chắc chắn. Không đồng ý, nhưng sống chết cũng không nói rõ. Sư đệ, cho ta hung hăng dạy dỗ hắn, cho ta hạ giận một phen. Ngay lúc hai người đang đối đầu, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cổ vũ của Vạn Kiếm Nhất. Sư minh, ngươi lại coi trọng Lý Thanh An sư đệ như vậy sao? Thương Tùng đặt chổi xuống, tò mò hỏi. Hắn còn chưa biết Lý Thanh An đã bước vào thái thanh cảnh. Tiểu tử này, thực lực tiến bộ quá nhanh, ta thậm chí còn cảm nhận được một luồng kiếm ý khác từ trên người hắn. Khác với ngũ hành kiếm ý mà hắn sơ bộ lĩnh ngộ 10 năm trước, kiếm ý hiện tại càng hùng vĩ hơn, cũng triệt để hơn, thậm chí còn ẩn chứa một tia hủy diệt. Có lẽ là do Lý Thanh An định ra tay, kiếm ý hiện ra ngoài, khiến hắn cũng có thể cảm nhận được luồng kiếm ý không thua kém hắn, thậm chí còn mạnh hơn của Lý Thanh An. Vạn Kiếm Nhất tỉ mỉ nói ra cảm giác của mình. Kiếm ý đó khác với sự cuồng bạo của thần kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, sự dũng mãnh của Trảm Quỷ Thần Chân Quyết, sự lạnh thấu xương của Thiên Băng Địa Truy Chân Quyết. Trong tứ đại kiếm quyết của Thanh Vân Môn, Vạn Kiếm Nhất thậm chí còn cảm thấy Lý Thanh An có thể đã tự sáng tạo ra một môn kiếm pháp có thể sánh ngang với tứ đại chân quyết. Lý Thanh An hiểu rõ, điều Vạn Kiếm Nhất nói không nghi ngờ gì chính là kiếm ý được sinh ra từ đại ngũ hành kiếm quyết của hắn. Kiếm quyết đó sau khi hắn tự sáng tạo ra, còn chưa sử dụng qua. Hắn tự cho rằng tuyệt đối không yếu hơn tứ đại chân quyết trong môn. Hôm nay vừa hay thử trên người Đạo Huyền. Ngay sau đó, Lý Thanh An rút ra một thanh bảo kiếm bình thường, chỉ vào Đạo Huyền nói: "Sư minh, lần này ta không dùng trận pháp, sẽ dùng kiếm pháp để giao lưu với ngươi. một chiếc lá bị gió nhẹ thổi qua giữa hai người, rồi bất chi bất giác bị chia làm hai. Đạo Huyền nghiêm mặt, cũng rút ra một thanh bảo kiếm bình thường. Hai người cũng coi như là giao lưu, tự nhiên không tiện dùng đến Chu Tiên cổ kiếm và Bạc Tiên. Kiếm khí xông thẳng lên trời, đánh tan cả những đám mây trắng trên đầu hai người. Hiện ra một cái hồ lớn, trong vòng mười mấy dặm đều có thể thấy rõ. Dị tượng như vậy, khiến Tiêu Dật Tài và Thường Tiễn đang ở trên Thông Thiên Phong đều phải kinh hô. Đây là Hậu Sơn Tổ Sư Từ Đường, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thường Tiễn nhìn cái hố trên không, tò mò nói: "Đó là cấm địa, không thể có nguy hiểm, hơn nữa sư phụ và Lý sư thúc đều ở đó." Tiêu Dật Tài liếc nhìn một cái, trong lòng đã có suy nghĩ, đáp lại: "Ý của ngươi là?" Thường Tiễn mắt sáng lên, nhìn về phía Hậu Sơn. Tiêu Dật Tài gật đầu. Nơi này, động tĩnh này, không nghi ngờ gì chính là cuộc đấu tranh chưa diễn ra của hai người. Ngay cả Tiêu Dật Tài cũng có chút tò mò, giữa Lý Thanh An và sư phụ hắn rốt cuộc ai có thể thắng. Thường Tiễn nhìn mấy lần, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn Tiêu Dật Tài với vẻ tò mò. Lại cẩn thận nhìn xung quanh xem có người ngoài nào không. Sau khi xác nhận không có, Thường Tiễn thấp giọng nói: "Sư Minh, ngươi hẳn là biết tin đồn về ngươi trong môn bây giờ chứ?" Tiêu Dật Tài gật đầu. "Sư Minh, có tin đồn trưởng môn chi vị sau này sẽ do Lý sư thúc kế nhiệm, có thật không?" "Không sai." Tiêu Dật Tài rất bình thản, trong giọng nói không có chút tiếc nuối nào, ngược lại còn có vẻ nhẹ nhõm. "Sư Minh ngươi Thường Tiễn ngập ngừng, nhưng cũng không biết nói gì cho phải. Dù sao, bất kể là thực lực hay hy vọng, Lý Thanh An làm trưởng môn kế nhiệm đều là lựa chọn tốt nhất. Ngay cả những đệ tử thân cận nhất với Tiêu Dật Tài ở Thông Thiên Phong cũng có không ít người nghĩ như vậy. Chỉ là khổ cho Tiêu Dật Tài, được bồi dưỡng là người kế vị của Thanh Vân môn mấy chục năm, kết quả lại thành trăng trong nước, hoa trong gương. Thường Tiễn cảm thấy nếu là hắn, có lẽ bây giờ tâm thái đã mất cân bằng rồi. Lý sư thúc hợp hơn ta." Tiêu Dật Tài nhìn ba chữ lớn trên cửa ngọc thanh điện, hơn nữa đây là sự sắp xếp tốt nhất cho Thanh Vân môn, là người được Đạo Huyền ngầm định làm phó thủ tương lai của Thanh Vân môn. Đạo Huyền đã sớm chuẩn bị tâm lý cho Tiêu Dật Tài, Tiêu Dật Tài cũng đã vui vẻ chấp nhận. Thường Tiễn nghe những lời này, lại thấy vẻ mặt thành khẩn của Tiêu Dật Tài, biết hắn thật sự không để tâm. Hắn lập tức cũng yên tâm. Hắn thăm dò như vậy, cũng là theo yêu cầu ngầm của các đệ tử Thông Thiên Phong, để tránh trong môn xảy ra loạn. Bây giờ xem ra, Tiêu Dật Tài quả không hổ là trưởng môn đại sư minh, khiến người ta kính phục. Ngay lúc hai người đang nói chuyện phiếm, trên bầu trời Hậu Sơn, cái hố kia lại mở rộng ra, từ trung tâm xuất hiện ánh sáng năm màu, không ngừng hội tụ, ngưng kết, hình thành một thanh cự kiếm màu đen. "Tổ sư Từ Đường, sư minh, hai người họ chơi lớn vậy sao?" Thương Tùng nhìn thanh cự kiếm màu đen phía trên, trực giác nói cho hắn biết, sẽ chết, đến cả cặn bã cũng không còn. Cảnh tượng này khiến người ta có chút kinh hãi. Vạn Kiếm Nhất thì đã sớm đứng dậy, trong mắt đầy hứng thú. Đây là kiếm pháp hắn chưa từng thấy, thật khiến người ta vui mừng khôn xiết. Vạn Kiếm Nhất hận không thể người dưới kiếm lúc này là hắn. "Đạo Huyền, hắn cũng xứng được linh giáo loại kiếm thuật này sao?" Trong mắt Vạn Kiếm Nhất đầy vẻ khao khát. Thương Tùng thấy Vạn Kiếm Nhất nửa ngày không trả lời, ngẩng đầu nhìn, lại thấy vẻ si cuồng của Vạn Kiếm Nhất, lập tức lại cười. Đây mới là Vạn Kiếm Nhất trong lòng hắn, cho dù mấy trăm năm cũng không xóa nhòa được ý chí chiến đấu trong lòng hắn. Hắn nhìn Vạn Kiếm Nhất với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Chương 255, Đại Ngũ Hành Kiếm Quyết. Lý Thanh An làm trưởng môn. Chương 255, Đại Ngũ Hành Kiếm Quyết. Lý Thanh An làm trưởng môn. Trên không tổ sư Từ Đường, thanh cự kiếm màu đen với tốc độ như sao băng xẹt qua bầu trời, chém về phía Đạo Huyền. Đạo Huyền hiên ngang không sợ, bảo kiếm trong tay múa may, bước chân di chuyển theo phương vị của Bắc Đầu Thất Tinh. Tay trái bấm quyết, mắt nhìn lên trời. Khi Đạo Huyền đứng vững, bầu trời vốn đang ban ngày, lập tức xuất hiện 7 ngôi sao sáng, rủ xuống ánh sáng, hội tụ sau lưng Đạo Huyền, hóa thành một thanh thất tinh bảo kiếm khổng lồ. Ầm ầm ầm, với khí thế cực lớn, hai thanh cự kiếm va chạm. Kiếm khí không ngừng cuốn lấy nhau, bào mòn, xâm chiếm. Kiếm ý của thanh cự kiếm màu đen mang theo khí thế hủy diệt, giằng co với thất tinh bảo kiếm một lúc. Rắc, rắc, rắc. Sau đó, trên thân thất tinh bảo kiếm phát ra tiếng rắc rắc, xuất hiện những vết nứt lớn. Ầm, thanh cự kiếm màu đen đánh tan thanh bảo kiếm kia, lại một lần nữa lao về phía Đạo Huyền. Đồng tử Đạo Huyền co lại, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm nghị, chân vẽ thái cực, một thái cực đồ cứng rắn vô cùng lấp lánh ánh sáng đen trắng, xuất hiện trên đỉnh đầu Đạo Huyền. Vạn Kiếm Nhất thở dài, nhưng ngọn lửa trong mắt không hề giảm đi. Đạo Huyền sắp thua rồi. Thái cực huyền thanh đạo của Đạo Huyền có tạo nghệ cực cao, thậm chí còn cao hơn cả Vạn Kiếm Nhất chuyên về kiếm pháp, nhưng cũng không thể cản được thanh cự kiếm màu đen của Lý Thanh An. Dùng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng tương sinh tương khắc, hình thành thế tuần hoàn phá diệt, ngũ hành kiếm khí hợp nhất hóa thành lực lượng hủy diệt. Vạn Kiếm Nhất cũng đã gần như nhìn ra được tinh yếu của kiếm pháp Lý Thanh An, trong mắt sáng lên. Quả là ý tưởng hay, sáng tạo hay, kiếm pháp hay. Cuối cùng còn nói liền ba chữ hay, có thể thấy được sự kích động trong lòng hắn. Thương Tùng liếc nhìn thái cực đồ sắp không chống đỡ nổi, lại nhìn Vạn Kiếm Nhất, do dự một lúc, hắn cũng không làm phiền hứng thú của Vạn Kiếm Nhất. Dù sao, Đạo Huyền nhiều nhất cũng chỉ bị thương một chút, nhưng Vạn Kiếm Nhất mất đi là niềm vui thực sự. Cái nào nặng cái nào nhẹ, Thương Tùng cảm thấy mình vẫn phân biệt được. Đạo Huyền cảm nhận được kiếm ý sắc bén bên hai, cùng với thái cực đồ sắp vỡ nát, trong lòng tính toán xem mình còn có thủ đoạn nào khác không. Rất nhanh, Đạo Huyền xác định, mình không còn thủ đoạn nào khác có thể chống cự. Cho dù có thể chống lại một kiếm này, nhưng Lý Thanh An không phải là bộ dạng dầu cạn đèn tắt, rõ ràng vẫn còn nguyên khí để vung thêm vài kiếm nữa. Ngay khoảnh khắc thái cực đồ sắp vỡ, Đạo Huyền buông bảo kiếm trong tay, nói: "Sư đệ, ta thua rồi." Lý Thanh An dường như không nghe thấy, thanh cự kiếm màu đen vẫn tiếp tục rơi xuống. Đạo Huyền thấy vậy, thở dài, nói với vẻ hãy nấy: "Sư đệ, chuyện của Lý Tuân trước đó là ta sai rồi. sư minh không nên cân nhắc mối quan hệ với phần hướng gốc, muốn tối đa hóa lợi ích, là sư minh ta nhất thời hồ đồ. Đạo Huyền vừa nói xong câu này, thanh cự kiếm màu đen kia lập tức tan theo gió, dường như yếu ớt không chịu nổi gió. Chỉ có bốn người có mặt ở đây mới biết thanh cự kiếm kia rốt cuộc có uy lực như thế nào. Lý Thanh An đột nhiên lóe lên, đến bên cạnh Đạo Huyền. Được rồi, nếu đã như vậy, thì chuyện này cứ thế bỏ qua. Lý Thanh An đột nhiên cười nói, sau này còn phải nhờ sư minh chiếu cố. Trên mặt Đạo Huyền đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng đã nhìn ra, thực lực hiện tại của Lý Thanh An đã vượt qua hắn. Hắn đã bắt đầu nghĩ đến việc nhường vị, bây giờ hắn đã già, đã có chút không phân biệt được tình hình hiện tại. Chuyện Lý Tuân cầu thân lần này chính là như vậy. Có lẽ hắn có thể giống như Vạn Kiếm Nhất, nằm ở tổ sư từ đường nhàn nhã qua ngày. Giao mọi việc cho Lý Thanh An và Tiêu Dật Tài, cũng không có gì không tốt. Đạo Huyền nghĩ nghĩ, đi đến bên cạnh Vạn Kiếm Nhất. Mà Vạn Kiếm Nhất lúc này đã đến trước mặt Lý Thanh An, sư đệ, kiếm pháp này của ngươi tên là gì? Đại Ngũ Hành Kiếm Quyết. Dùng ngũ hành tương sinh tương khắc hình thành thế phá diệt, không tệ, rất không tệ. Xem ra Thanh Vân môn chúng ta lại sắp có thêm một môn kiếm quyết rồi. Vạn Kiếm Nhất tán thưởng nói. Lý Thanh An nhún vai nói, kiếm pháp ở trong tàng thư các của Thiên Trận Phong, nếu muốn thì cứ cho đệ tử đến lấy là được. Vậy ta không khách sáo nữa. Vạn Kiếm Nhất cười lớn, vỗ vai Lý Thanh An. Hắn nhìn Đạo Huyền, sau này để Tiêu Dật Tài đến Thiên Trận Phong lấy kiếm quyết đi. Vừa hay hai người họ sắp làm việc chung, để Tiêu Dật Tài làm quen đường đến Thiên Trận Phong, để sau này không tìm được đường. Đạo Huyền gật đầu, lại quay sang giải thích cho Lý Thanh An, thực lực của ngươi bây giờ đã là đệ nhất Thanh Vân môn chúng ta, hy vọng cũng không kém gì ta. Ta và Vạn Kiếm Nhất cùng với các thủ tọa đã thương lượng rồi, sau này trưởng môn chi vị sẽ do ngươi kế nhiệm. Lý Thanh An vừa nghe, làm sao được? Nếu để hắn làm trưởng môn, thì làm sao mà lười biếng, làm sao mà trốn việc, làm sao mà đi chơi khắp nơi? Ta không làm. Hắn lập tức dứt khoát nói. Đạo Huyền mí mắt cũng không nhấc, hiển nhiên đã sớm dự liệu. Hắn lại nói tiếp, ta để Tiêu Dật Tài giúp ngươi xử lý các việc bạn, ngươi vẫn có thể làm việc của mình. Ngươi chỉ cần giao tiếp với Dật Tài là được. Cái này, Lý Thanh An có chút do dự. Nếu không phải làm việc, làm trưởng môn hình như cũng không có gì. Cũng tránh được sau này xảy ra xung đột với Tiêu Dật Tài, hắn khó xử lý. Đạo Huyền thấy Lý Thanh An có chút động lòng, lại quả quyết nói, chuyện của ngươi và Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ, chắc là cần người giúp đỡ. Chỉ cần ngươi làm trưởng môn tương lai, sẽ không có ai dám bàn tán về chuyện của hai người. Thậm chí, gần đây ngươi hẳn là muốn đến Tiểu Trúc Phong cầu thân đúng không? Lý Thanh An gật đầu, gần đây hắn quả thật có ý định. Ngay cả Thiên Niên Đảo Mộc Tâm, Vạn Niên Huyền Ngọc cũng đã được hắn luyện chế thành pháp bảo. Băng Tâm Giám luyện chế từ Vạn Niên Huyền Ngọc, hai chiếc châm gỗ đào luyện chế từ Thiên Niên Đảo Mộc Tâm và ba lá bùa hộ thân luyện chế từ phần gỗ đào còn lại. Chỉ là, hắn lại không biết Đạo Huyền nói chuyện này là có ý gì. Giúp hắn với thân phận sư minh của Lý Thanh An đến Tiểu Trúc Phong cầu thân. Không nên, để Tô Như đi thì hợp hơn. Tuy nhiên, như vậy thì Điền Linh Nhi là một phiền phức lớn. Mặc dù gần đây trở về mấy ngày đều không thấy nàng, nhưng nghe Điền Bất Dịch nói, nàng lúc này đang bế quan tu luyện trong Thái Cực Động, chuẩn bị đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng 9 đỉnh phong. Cho dù có sự giúp đỡ và chỉ dẫn của Lý Thanh An, nhưng tư chất của Điền Linh Nhi quả thật kém hơn Bích Giao đã đột phá đến thượng thanh cảnh không ít. Vậy thì càng không cần phải so sánh với tư chất của Lục Tuyết Kỳ. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, sau này Điền Linh Nhi đột phá đến thượng thanh cảnh vẫn không có vấn đề gì. Thậm chí may mắn một chút, sau này cố gắng một chút, đột phá đến thượng thanh cảnh đỉnh phong cũng không phải là không thể. Nhưng Thái Thanh cảnh thì thật sự phải xem mệnh số cá nhân. Trở lại chuyện chính, nếu hắn để Tô Như đến Tiểu Trúc Phong cầu thân, thì sau khi Điển Linh Nhi xuất quan, chắc chắn sẽ náo loạn một thời gian. Nhưng Lý Thanh An cũng không thể lo nhiều như vậy. Việc Lý Tuân đến cửa đã khiến hắn nhớ lại lời hứa với Lục Tuyết Kỳ trước đây. Bây giờ cũng đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi. Thấy đã câu đủ sự tò mò của Lý Thanh An, trên mặt Đạo Huyền mang theo nụ cười khó hiểu, nói tiếp, chỉ cần ngươi đồng ý làm trưởng môn, chuyện giữa ngươi và một người tình khác là Điển Linh Nhi, bên Điển Bất Dịch ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Thế nào? Lý Thanh An mắt sáng lên, trong lòng đã đồng ý, hắn đập tay với Đạo Huyền nói, sư minh, thành giao. Chương 256, phần hương cốc lên thiên đóng tự. Kim Bình Nhi đến. Chương 256, phần hương cốc lên thiên đóng tự. Kim Bình Nhi đến. Tu Di Sơn, đỉnh núi Tiểu Thiên Đóng Tự. Chỉ là một sân ba gian, so với Thiên Đóng Tự hùng vĩ chiếm cứ nửa núi và chân núi thì kém xa. Xung quanh tùng xanh trúc biếc, rậm rạp thành rừng, gió núi thổi qua, tùng lay trúc động, nói không nên lời vẻ thanh đu tao nhã. Đi qua Phật đường ở giữa, là ba gian tiền sư thanh tịnh. Một giọng nói giản mua mà hiền từ từ gian tiền ở giữa truyền ra. Trương thí chủ, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Quỷ Lệ lúc này đang ở trong gian tiền một mặt kia. Đối diện là Thiên Âm Tự Phương Trượng Phổ Hoàng Đại Sư, đang ngồi xếp bằng trên giường thiền, tay cầm một chuôi Phật Châu, đang mỉm cười nhìn hắn. Vâng. Quỷ Lệ gật đầu, nhưng tâm trạng không hiểu sao lại có chút dao động. Phổ Hoàng Đại Sư cẩn thận quan sát hắn, trong mắt lấp lánh ánh sáng từ bi, chuỗi hạt trong tay nhẹ nhàng xoay chuyển, một lúc lâu sau nói, ta đợi ngươi rất lâu rồi, hắn cũng vậy. Vốn dĩ ta nghĩ, cả đời này ngươi sẽ không bao giờ muốn bước vào Thiên Âm Tự của ta nữa. May mắn, ngươi đến vẫn còn sớm. Quỷ Lệ nghe những lời khó hiểu này, trong lòng kinh ngạc, càng có một cảm giác không lành. Có ý gì? Phổ Hoàng không trả lời, chỉ đi ra ngoài, miệng chậm rãi nói, đi thôi, ta đưa ngươi đi gặp một người trước. Chắc là người này ngươi cũng rất muốn gặp lại, hơn nữa hắn muốn gặp ngươi rất lâu rồi. Đi theo sau Phổ Hoàng, đi về một hướng khác, đó là một căn phòng khác, dựa lưng vào vách đá. Rất kỳ lạ là, trên cửa của gian tiền này treo một tấm rèm vải đen khá dày, và ngoài cửa đó ra, không có cửa sổ hay bất kỳ lối mở nào khác. Quỷ Lệ nhìn căn nhà bình thường có phần quỷ dị này, cổ họng khô khốc, tay đổ mồ hôi lạnh. Trên mặt Phổ Hoàng đại sư cũng là một vẻ mặt rất phức tạp, dường như tiếc nuối, đau khổ, nói không nên lời. Kèm theo một tiếng kéo kẹt, Phổ Hoàng đi trước một bước, kéo rèm cửa, đẩy cửa phòng ra. Tiếng động âm u, nghe thật nặng nề và thê lương. Một luồng khí lạnh đột nhiên ập đến hai người, khiến Quỷ Lệ dùng mình một cái. Phổ Hoàng đi vào, nói với Quỷ Lệ, "Tiểu thí chủ, vào đi. Bên trong có tất cả câu trả lời mà ngươi muốn." Quỷ Lệ đè nén sự bất an trong lòng, kéo rèm vải, bước vào. Rèm vải từ từ hạ xuống, cửa gỗ lại đóng lại. Cái lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng ùa đến. Quỷ Lệ đang kinh ngạc không yên, chuẩn bị vận dụng pháp môn để xua đi khí lạnh. Quỷ Lệ đột nhiên sững sờ, chỉ cảm thấy toàn thân máu như bị đông cứng, không còn cảm nhận được một chút hơi ấm nào nữa. Tim đập dường như cũng ngừng lại. Phổ Chí. Phía trước Quỷ Lệ chính là Phổ Chí đã dạy hắn đại phạt bản được. Trong tiền thất ánh sáng mờ ảo như tuyết, lấp lánh lưu chuyển, ánh sáng từ một cái đĩa tròn trắng như ngọc phát ra. Phổ Chí đang ngồi xếp bằng trên cái đĩa vương một thước đó. "Sư đệ, ta cuối cùng cũng đưa hắn đến gặp ngươi rồi." Phổ Hoàng thở dài, nhìn Phổ Chí gần như đã thu nhỏ lại một nửa thân hình ở phía trước. Phía sau, trong đầu Quỷ Lệ lúc thì tâm tình kích động, lúc thì đầu óc trống rỗng. Dần dần trong lòng Quỷ Lệ kích động không thôi, lệ khí của Nhiếp Hồn Động bắt đầu lan tỏa. "A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, vạn lần bảo trọng thân thể a." Khuôn mặt đau khổ biến đổi của Quỷ Lệ lúc này đang biến ảo trong ánh sáng mờ. Phổ Hoàng khẽ thở dài, ánh mắt nặng trĩu, nhìn Phổ Chí phía trước. "Sư đệ, di nguyện của ngươi sư mình đã giúp ngươi hoàn thành. Nhân ác sinh quả ác, nợ tự mình gây phải tự mình trả." Phổ Hoàng chắp tay trước di thể của Phổ Chí, hành lễ, rồi đi ra ngoài. "Tiểu thí chủ, chắc ngươi cũng muốn ở lại với Phổ Chí sư đệ một lúc, ta ở ngoài đợi ngươi, nếu có việc gì, cứ đến tìm ta là được." Quỷ Lệ ánh mắt đờ đẫn, từ từ đi về phía Phổ Chí. Hắn được Lý Thanh An nhắc nhở, đã nghĩ đến có thể Thiên Âm tự có tin tức gì đó mà hắn không biết. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, lại là như thế này. Để hắn một mình đối mặt với di thể của Phổ Chí. Đây là có ý gì? Hắn đây là có ý gì? Người chết nợ tiêu. Trên mặt Quỷ Lệ đột nhiên đầy vẻ dữ tợn. Hắn một người, có đáng bằng mấy trăm người thảo miếu thôn của ta không? Dựa vào cái gì, hắn có thể chết sớm, rồi để lại hận thù cho hắn? Để hắn khổ sở nhẫn nhịn đến bây giờ. Quỷ Lệ tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào Phổ Chí đã chết từ lâu, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Mãi một lúc sau, trong mắt Quỷ Lệ ánh sáng lấp lánh, thần sắc trong mắt không ổn định, không nhìn ra là bi thương hay là phẫn nộ. Từ từ, hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay lấp lánh ánh sáng Phật của đại phạn bàn được, chiếu rọi khuôn mặt tái nhợt dưới áo choàng đen của Quỷ Lệ, rồi ánh mắt hắn thay đổi, ánh sáng Phật trong tay đột nhiên đánh xuống. Bút, trong phòng truyền ra tiếng động lớn. Đùng, chuông sớm cũng một lần nữa vang lên ở Tu Di Sơn, vang vọng khắp mọi ngóc ngách của Tu Di Sơn, dường như có thể đè nén những tạp niệm trong lòng chúng sinh, lại có một hương vị có thể đưa người ta rời khỏi thế giới phàm tục. Nghe động tĩnh trong tiền phòng, trong mắt pháp tướng lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn quay đầu với vẻ bi thương, nhìn Phổ Hoàng bên cạnh. "Sư phụ, Phổ Chí sư thúc hắn." Phổ Hoàng lộ vẻ bi thương, hơi cúi đầu, miệng tụng kinh Phật, chuôi hạt trong tay xoay chuyển đến mức có tàn ảnh. "Thế gian nhân quả luân chuyển, vạn nợ cần tiêu, ma nghiệt cần hàng. Đây là nợ của Phổ Chí sư thúc ngươi, cũng là số mệnh của hắn. Thế sự đều khổ, Trương thí chủ, trải qua khổ nạn như vậy, lại có mấy người có thể nhìn thấu chứ?" Xung quanh lập tức im lặng đến đáng sợ. Một ngày sau, chân núi Tu Di Sơn, Vân Dịch Lam dẫn theo nhiều đệ tử phần hương gốc, vội vã cuối cùng cũng đến được nơi này. Vân Dịch Lam lúc này ngoài sắc mặt có chút tái nhợt, trông đã không còn vấn đề gì lớn, chỉ có điều sắc mặt hắn lại không tốt lắm. Bản thân bị sỉ nhục không nói, thiên nhiên huyền hỏa thiết được giữ trong môn trăm năm cũng bị Lý Thanh An ép lấy đi. Hắn bây giờ chỉ hy vọng có thể liên hợp với Thiên Âm tự, hình thành liên minh chiến lược để chống lại Thanh Vân môn. Qua lần này, hắn đã phát hiện ra địa vị của Lý Thanh An thậm chí còn vượt xa dự liệu của hắn. Với tính cách của tên điên đó, nếu để Thanh Vân môn dẫn đầu, nói không chừng tên điên Lý Thanh An kia dám để hắn một mình đi đấu thú thần. Tại hạ phát hiện, ở đây cũng nên Vân tiền bối, còn có các vị đồng đạo phần hương cốc. Pháp tướng sư đệ phát hiện, đang dẫn theo một vài Thiên Âm tự đệ tử, nên đón Vân Dịch Lam ở chân núi. Còn về pháp tướng và Phổ Hoàng hai người, vẫn đang chờ đợi Quỷ Lệ từ trong thiền phòng kia đi ra ở trên đỉnh núi. Theo lý mà nói, Quỷ Lệ sau khi gây ra tiếng động như vậy vào hôm qua thì sẽ đi ra. Nhưng không biết vì sao, bây giờ vẫn còn ở trong thiền phòng. Không có một chút động tĩnh nào, hai người ngoài lo lắng ra, trong lòng lại có thêm một chút hy vọng. Lúc này, dưới chân núi, thấy không phải là pháp tướng tới nên đón hắn. Trong lòng Vân Dịch Lam càng thêm có chút tức giận, không ngờ bây giờ ngay cả Thiên Âm tự cũng dám tùy tiện đối đãi với hắn. Trong lòng Vân Dịch Lam nghĩ vậy, nhưng sắc mặt lại không thay đổi, hiền hòa nói, "Pháp Thiện sư điệt, đã sớm nghe nói ngươi và pháp tướng sư điệt là Thiên Âm tự thiên kiêu đệ tử. Hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm." Vân Dịch Lam hàn huyên vài câu, lại tiếp tục nói, "Không biết Phổ Hoàng đại sư đang ở đâu?" "Sư phụ đã ở Đại Hùng Bảo điện chờ đợi chư vị rồi." Pháp Thiện nghiêng người chắp tay trước ngực, dẫn theo mọi người đi về phía Thiên Âm tự ở sườn núi. Chương 257, Hà Dương thành giật tâm trai lầu 2. Chương 257, Hà Dương thành giật tâm trai lầu 2. Tiếng chuông sớm ngân nga, tiếng trống chiều trầm trầm, Tu Di Sơn tắm mình trong biển mây. Từ ánh dương ban mai ở phía đông đến giáng chiều ở phía tây, mây gió chân trời biến ảo, mây trắng chó xanh quần quận trôi đi. Thời gian thoáng chốc lại qua một ngày. Hôm qua, Vân Dịch Lam đã bàn bạc xong với Phổ Hoàng, ba phái hợp sức cùng chống yêu ma. Mà Nam Cương chi địa bị tấn công, Nam Cương tổn thất nặng nề, bách tính ngũ tộc trừ những người đã rời đi đều đã chết. Miêu tộc, Cao Sơn tộc, tráng tộc các chiến sĩ bốn tộc đều chết ở thất lý động, mà chiến sĩ lê tộc chiếm cứ một nơi, trong lúc chống lại quái thú cũng đều bỏ mình. Tin tức truyền ra, khiến cho bách tính trung thổ lần cận thấp thỏm không yên. Vô số người tò mò phần hương cốc đệ tử vẫn luôn trấn thủ ở Nam Cương, lần này tại sao lại không có bất kỳ tin tức gì? Giống như là đã chạy trốn từ trước. Trong lời đồn, phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch làm đang ở Thiên Âm tự sau khi biết tin, mặt lộ vẻ bi thương, càng là nhất thời khí huyết công tâm, ngất xỉu trên mặt đất. Lúc tỉnh lại, liền đấm ngực dập chân, đau đớn không muốn sống, tự nói nếu hắn ở đó, nhất định sẽ không để yêu nghiệt tác vai tác quái như vậy. Bây giờ bách tính lưu lạc, hắn đau lòng muốn chết, tự trách vô cùng, đã có ý tự vẫn để tạ lỗi với thiên hạ. May mà có đệ tử khuyên can, lại có Thiên Âm tự phổ hoàng đám người nói lời hay khuyên bảo. Vân Dịch Lam lúc này mới bình tĩnh lại, thề sẽ triệu tập phần hương cốc đệ tử, báo mối huyết cửu này. Vân Dịch Lam càng là ở Tu Di Sơn thông báo cho người tu đạo trong thiên hạ, nói rõ tai họa Nam Cương là do thú yêu gây ra, thực lực cực mạnh, không tập hợp lực lượng thiên hạ thì không thể chống cự. Vì vậy, phần hương cốc Vân Dịch Lam ở Thiên Âm tự hướng thiên hạ tu sĩ phát ra hiệu triệu, cùng diệt trừ tên giặc này. Thanh Vân Môn cũng cùng nhau phát ra hiệu triệu, tán thành hiệu triệu của Thiên Âm, phần hương, mời hai phái, còn có đông đảo tu sĩ cùng tụ tập ở Thanh Vân để cùng bàn đại sự. Hôm nay, phổ hoàng chính là thương nghị để một vài đệ tử đi theo Vân Dịch Lam đến Thanh Vân Môn trước, còn hắn thì xử lý lệ khí cho quỷ lệ trước, một mình hắn đi nhanh, có thể nhanh chóng đuổi kịp. Thiên Âm tự đệ tử đi trước mà hắn quyết định, do pháp tướng dẫn đầu, cộng thêm mấy chục vị đệ tử. Tu Di Sơn, tiểu viện trên đỉnh núi. Sư phụ, buổi chiều con phải đi rồi, Trương thí chủ hắn. Pháp tướng thấp giọng nói. Không cần lo lắng, Vân Dịch Lam đến thăm, tiểu thí chủ ở trong căn phòng kia mới là an toàn nhất. Phổ hoàng nhìn Thiên Âm tự dưới chân núi, nói. Đệ tử từng nghĩ đến việc lấy thân thay thế cho hoàn cảnh của Trương thí chủ, nhưng đệ tử Phật pháp không tinh, trong lòng vô cùng sợ hãi. Pháp tướng nói rồi, sắc mặt biến đổi, quỳ xuống trước mặt Phổ hoàng đại sư. Ngươi đây là có ý gì? Pháp tướng nói, sư phụ ở trên, đệ tử tu hành còn nông cạn, đối với nhân vật như Trương thí chủ khổ sở chống lại tâm ma, thật sự không đành lòng. Mong ân sư dùng đại pháp lực, điểm hóa cho hắn, hóa giải lệ khí của hắn, giúp hắn thoát khỏi biển khổ tâm ma, đệ tử mới có thể yên tâm đi. Còn nhớ, nhiều năm trước, Trương thí chủ còn từng nói với ta, tâm nguyện của hắn cũng chỉ là sống một cuộc sống bình lặng, sau đó ngắm nhìn non sông bạn giảm. Bây giờ vì chuyện của Phổ Chí sư thúc mà lại sai lầm đến mức này, mong sư phụ từ bi. Phổ Hoàng sắc mặt hơi thay đổi. Pháp tướng thấy vậy, vội vàng cúi đầu, lại dập đầu ba cái. Si Nhi, Si Nhi a. Phổ Hoàng mặt mang vẻ từ bi, cúi đầu nhìn pháp tướng, không biết là vẻ mặt gì. Ngay sau đó, hắn lại đột nhiên đi về phía căn phòng kia, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, dừng chân nhìn mấy hơi thở, sắc mặt trên mặt dịu đi không ít. Hắn quay đầu lại, nói với pháp tướng, vi sư tự có quyết định, ngươi có thể yên tâm đi. Pháp tướng mặt lộ vẻ vui mừng, mỉm cười, thẳng người dậy, vội vàng nói, đa tạ sư phụ. Đi đi. Pháp tướng đứng dậy, hành lễ với Phổ Hoàng, sau đó lui xuống, chuẩn bị đi thu dọn. Sau đó dẫn các sư đệ đến Thanh Vân Môn. Đối với việc Phổ Hoàng nhìn thấy gì trong cửa, khiến hắn thay đổi chủ ý, hắn không tò mò. Hắn chỉ biết, tâm kết đã giải, nói không chừng quỷ lệ có thể hồi phục rồi. Phổ Hoàng nhìn bóng lưng pháp tướng rời đi, trong lòng càng thêm hài lòng với đệ tử này. Đợi Vân Dịch Lam đi rồi, có thể để quỷ lệ thử xem phương pháp mà hắn khổ công suy nghĩ mười mấy năm nay để khắc chế lệ khí của những hung vật như Phệ Huyết Châu. Dùng nơi có Phật khí trang nghiêm và tốt lành nhất là Vô Tự Ngọc Bích, kết hợp với trận pháp Kim Cang Hoàn có lẽ có thể làm dịu đi sát khí của quỷ lệ. Phổ Hoàng nhìn tiền phòng kia, một lúc lâu sau cũng rời đi. Hà Dương Thành, Giật Tâm Trai lầu 2, phòng của Lý Thanh An. Là sản nghiệp của Lý Thanh An, có một căn phòng ẩn giấu của riêng mình cũng rất bình thường mà. Nhẹ một chút, ngươi đừng đợi a. Ta khó khăn lắm mới có thể lấy được thứ đồ quý giá như vậy, sức lực còn không thể lớn hơn một chút sao? Một giọng nữ tử bất mãn nói. Hơn nữa, ta nghe nói có người nào đó hình như sắp đính hôn rồi, ngay cả sính lễ cũng đã chuẩn bị xong. Không giống như kẻ vô lương tâm nào đó, thứ ta muốn, hơn 10 năm rồi mới cho ta. Khu khu. Lý Thanh An ho khan một tiếng, giả ngu nói, ai vậy? Ta giúp ngươi đi lý luận với hắn. Kim Bình Nhi hừ lạnh một tiếng, từ chỗ ngồi bên cạnh Lý Thanh An đứng dậy, sau đó nói, còn có thể là ai, đời này của ta coi như là rơi vào tay ngươi rồi. Kim Bình Nhi có chút bất mãn, ngay cả niềm vui vừa nhận được hợp hoan linh cũng biến mất quá nửa. Lý Thanh An đưa tay ôm lấy vòng eo thon của Kim Bình Nhi, để nàng dựa vào lòng mình. Kim Bình Nhi cũng thuận thế, tay ngọc nhẹ nhàng béo một cái vào miếng thịt mềm bên hông Lý Thanh An, béo đến mức hắn kêu lên, mới chịu thôi. Ngưu sát thân phu. Lý Thanh An kêu cái gì? Sau đó nhìn Kim Bình Nhi thân hình tinh tế trong lòng, đôi môi không son mà đỏ, trong đôi mắt mang theo chút u oán. Dần dần, Lý Thanh An túi lầu xuống, chặn miệng Kim Bình Nhi lại. Ư ư. Kim Bình Nhi lập tức phát ra tiếng ư ư, hai tay không ngừng vung đẩy, nhưng cũng không phản kháng. Lý Thanh An cảm nhận sự tốt đẹp trong lòng, hai tay như bật tự động nắm, tìm kiếm điểm yếu. Một khắc sau, đang lúc sắp đi vào chính quỹ. Đinh đinh. Hợp hoan linh từ một bàn tay ngọc trắng non rơi xuống, rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh trong trẻo êm tai. Có lẽ trong tình huống bình thường, Lý Thanh An sẽ cảm thấy âm thanh này rất hay, nhưng không, Thanh An, không được. Kim Bình Nhi má đỏ bừng, tỉnh táo lại, lại nhớ ra mình bị Lý Thanh An lôi kéo. Nói cách khác, nam nhân này có chút thành thạo. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, giang đột nhiên có chút ngứa, bắt lấy tay Lý Thanh An, liền hung hăng cắn xuống. Thái ra, Lý Thanh An giả vờ bị cắn đau, kêu lên đau đớn, hy vọng nàng dừng lại. Muốn cắn cũng không nên cắn chỗ này chứ. Kim Bình Nhi vốn dĩ không dùng nhiều sức, nghe thấy tiếng của Lý Thanh An cũng liền dừng lại, nhưng vẫn vẻ mặt nghiêm túc, véo lấy miếng thịt mềm của Lý Thanh An, nghiêm nghị nói. Nói, ngươi thành thạo như vậy, là học từ hồ ly tinh nào? Lục Tuyết Kỳ. Không thể nào, với thời gian nàng và Lục Tuyết Kỳ ở Nam Cương, chưa đến lúc thành hôn, Lục Tuyết Kỳ tuyệt đối sẽ không giao mình ra. Lẽ nào là Điển Linh Nhi kia? Kim Bình Nhi trong lòng suy đoán. Nhưng nếu Điển Linh Nhi thất thân, người từng trải như tốt như chắc chắn có thể phát hiện. Điển Bất Dịch chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho hắn như vậy. Cho nên, hai người của Thanh Vân Môn đều không phải. Nói cách khác, Lý Thanh An ở bên ngoài còn có hoa dại. Nghĩ đến khả năng này, hũ dấm của Kim Bình Nhi cũng bị lật đổ. Hai mắt ngấn nước, dường như sắp rơi lệ. Sao vậy? Ta còn có hồ ly tinh nào nữa, những thứ này đều là ta học từ những cuốn sách kia. Kim Bình Nhi không nói gì, nàng là Hợp Hoan phái thiếu môn chủ, làm sao lại không biết những cuốn sách tiểu lưu manh có thể học được đến mức thành thạo như Lý Thanh An bây giờ không? Rõ ràng là nói dối. Chương 258, Tề tụ Thanh Vân. Chính đạo không ngất kỷ. Chương 258, Tề tụ Thanh Vân. Chính đạo không ngất kỷ. Thanh Vân môn, Thông Thiên Phong. Từ khi ba phái phát ra hiệu triệu, các môn phái chính ma hai đạo có tin tức linh thông, đã sớm phái không ít đệ tử đến Nam Cương dò xét. Chỉ tiếc là chỉ làm tăng thêm thương vong, các đệ tử đi dò xét, phần lớn đều biến mất. Số ít đệ tử đạo hạnh cao trở về, cũng là mình đầy thương tích, khi báo cáo với sư trưởng, đều cực lực nói về sự đáng sợ của quái thú. Do đó, khi ba phái phát ra hiệu triệu, các môn phái chính đạo, không ai không hưởng ứng. Trong phút chốc, thiên hạ tu sĩ ùn ùn kéo về Thanh Vân Sơn. Chỉ trong vài ngày, Vân Dịch Lam còn chưa từ Tu Di Sơn đến Thanh Vân Môn. Khu vực gần Thanh Vân Sơn này đã tụ tập hàng ngàn vạn người chưa từng có. Phần lớn là bách tính sau khi biết tin, trong lòng hoàn toàn không có cảm giác an toàn, đành phải đến nơi này. Bọn hắn tin rằng không có nơi nào ở trung thổ an toàn hơn Thanh Vân Môn. Chỉ có một phần nhỏ là tu sĩ, nhưng cũng có mấy trăm người. Phải biết rằng, đây mới chỉ là mấy ngày sau khi Thanh Vân Môn phát ra hiệu triệu, có thể thấy trên đường chắc chắn vẫn còn không ít tu sĩ đang gấp rút đổ về. Mà trong mấy ngày này, Thanh Vân Môn phụ trách tiếp đãi càng là bận rộn không nơi tay. Ngày càng nhiều tu sĩ đến Thanh Vân, phòng khách Thông Thiên Phong rất nhanh đã chật kín. Dưới sự thương nghị của các thủ tọa, Thanh Vân Môn tám mạch trừ Tiểu Trúc Phong ra, đều cần phải mở cửa phòng khách. May mà Thanh Vân là danh môn đại phái ngàn năm, phòng khách vẫn đủ nhiều. Sau khi tiêu giật tài ước tính, cuối cùng vẫn có thể chứa được mọi người. Nhưng đang nói là, đông đảo tu sĩ đến thăm, phần lớn đều rất muốn đi xem mạch thứ 8 của Thanh Vân Môn. Phải biết, từ khi Lý Thanh An sáng lập mạch thứ 8, đây vẫn là lần đầu tiên có thể đến xem. Ấn tượng của thế nhân đối với Thiên Trận Phong, đó chính là thần bí, mạnh mẽ, là bảo địa hạng nhất. Quan trọng nhất là, có lời đồn trong Thiên Trận Phong do Lý Thanh An xây dựng có bí mật giúp hắn trưởng thành đến ngày nay. Nếu có thể may mắn có được một chút, vậy thì do đó có không ít người chủ động đề nghị muốn đến Thiên Trận Phong bái kiến Lý Thanh An. Nhưng là thuộc hạ tương lai của Lý Thanh An, Tiêu Dật Tài tự nhiên hiểu rõ tính cách của Lý Thanh An. Từ chối phần lớn tu sĩ có ý đồ bất chính, chỉ để một phần nhỏ đến Thiên Trận Phong ở đây chính là tu dưỡng và tố chất của thuộc hạ hàng đầu. Tại Thanh Vân Sơn, một mảnh huyên náo, người qua lại tấp nập, khắp nơi đều có người đang bàn luận. Gió núi thổi qua, mọi người kinh ngạc trước sự hùng vĩ của Thanh Vân Môn, càng kinh ngạc hơn là thiên địa linh khí trong Thanh Vân Môn, nồng đậm hơn bên ngoài gấp mấy lần. Cùng với tu vi của đệ tử trong Thanh Vân Môn, tu sĩ có thể đến Thanh Vân, không ai không phải là trụ cột của các môn phái. Nhưng khi bọn hắn đến đây, lại phát hiện một đệ tử tùy tiện thấy trong Thanh Vân Môn đều có tu vi ngang bằng, thậm chí còn cao hơn bọn hắn. Quả nhiên không hổ là đại phái tu chân truyền thừa ngàn năm. Chính đạo tu sĩ nhìn đệ tử đang tuần tra trong Thanh Vân Sơn, phát ra tiếng cảm thán hâm mộ. Ngươi có phát hiện không, nơi ở của những Thanh Vân đệ tử kia đều có một cái đĩa tròn, nồng độ linh khí bên trong còn mạnh hơn. Trong môi trường như vậy, tu vi của những đệ tử này làm sao có thể quá kém? Sư minh, hâm mộ ta không muốn nói lần thứ hai đâu. Mọi người nghĩ đến môi trường linh khí trong tông môn của mình, đồng loạt thở dài, sau đó một người lại đột nhiên nói: "Sư minh, chúng ta hay là để sư phụ đi tìm đạo huyền chân nhân hỏi xem, có thể bán thứ này cho chúng ta không? Hoặc là mấy ngày này cho nơi ở của chúng ta cũng dùng thử." Lời này vừa nói ra, mọi người đồng loạt sáng mắt lên, nhìn về phía chính đạo tu sĩ dẫn đầu. Tu sĩ dẫn đầu quét mắt nhìn mọi người, nghĩ đến linh khí cảm nhận được trước đó, trong lòng động ý ngay sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người, đi về phía sườn núi Thông Thiên Phong ở trên. Những người còn lại nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt đầy vẻ mong đợi và hy vọng. Nửa canh giờ sau, một đám chính đạo tu sĩ trung niên có chút do dự, nhìn nhau một cái, lại như có thêm dũng khí, đi về phía Ngọc Thanh Điện trên đỉnh núi. Cùng lúc đó, Thiên Trận Phong đỉnh núi, một tầng bình chướng vô hình bao phủ trên đỉnh núi Thiên Trận Phong, trừ mấy người được Lý Thanh An đặc biệt cho phép ra vào, chính đạo tu sĩ ở phòng khách dưới chân núi không thể vào được. Ngoài ra, còn có tàng kinh các cũng không thể vào. Các địa điểm khác thì không có gì ngăn cản, có thể tùy ý bọn hắn đi lại. Sư phụ lại đi đâu rồi? Tiểu Nốc Nốc ở dưới đỉnh đá trên đỉnh núi, dùng tay chống cằm, có chút buồn chán. Không biết a. Đại ca ca ăn sáng xong, liền rời đi. Tiểu Hoan đặt xuống cuốn Tế Thuyết Quỷ Đạo mà Lý Thanh An thu thập được, cũng có chút nhàm chán. Tâu Nguyệt một tay lật xem trận đạo sơ thủy, đôi mắt linh động nhìn về phía Tiểu Trúc Phong. Sư phụ không ở đây thật nhàm chán a. Cũng không biết Tuyết Kỳ tỷ tỷ bao lâu mới có thể quang minh chính đại ở đây. Tiểu Hoan cũng gật đầu, rõ ràng cũng rất hy vọng Lục Tuyết Kỳ có thể đến Thiên Trận Phong. Từ khi chính đạo tu sĩ đông đảo tiến vào Thanh Vân Môn, vì danh tiếng, Lục Tuyết Kỳ tự nhiên không thể đến Thiên Trận Phong nữa. Lý Thanh An lại thường xuyên không có mặt, cả đỉnh núi Thiên Trận Phong cũng chỉ có 4 người bọn họ ở ổ, không, 3 người. Chu Nhất Tiên thấy Thiên Trận Phong đến không ít người, đây đều là bạc trắng lấp lánh a. Hắn không kìm được tính tình, tự nhiên phải đi xuống giải đáp thắc mắc cho những tu sĩ đang trong cơn mê mang. dùng ngôn ngữ của mình để dựng lên một cột mốc cho bọn hắn trong đại kiếp, soi sáng con đường của bọn hắn. Đương nhiên, hắn cần phí vất vả. Tương tự, Chu Nhất Tiên từ trên đỉnh núi xuống, chính đạo tu sĩ tự nhiên đối với hắn có sự tôn kính. Từ đó, Chu Nhất Tiên trong từng tiếng khen ngợi, từng đồng bạc lấp lánh, cười đến không biết thiên địa là gì. Dần dần, thời gian trôi đi. Các ngọn núi Thanh Vân Sơn trên dưới một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Đêm như nước, gió núi thổi qua đèn đuốc. Đèn đuốc lay động, chiếu ra bóng dáng của tu sĩ, lay động trong gió núi. Lý Thanh An một mình, nghe tiếng cười nói lớn tiếng của các tu sĩ trên thiên trận phòng. Ở nơi an toàn nhất mà mọi người đều biết này, cho dù là tu sĩ đã từng đến Nam Cương, cũng cảm thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều. Thiên trận phong lý thủ tòa này, thật là thần long thấy đầu không thấy đuôi a. Chúng ta đã đến một ngày rồi, mà ngay cả mặt cũng chưa gặp. Biết điều một chút đi. Ngươi đẳng cấp gì, lý thủ tọa tu vi gì, thân phận gì? Ta đây không phải là nghĩ thôi sao? Ngươi đây không phải là nghĩ, nếu không phải ngươi đã 30-40 tuổi rồi, e rằng ngươi đã sớm lên ôm đùi, nhận lý thủ tọa làm phụ thân rồi. Vu Khống, ngươi đây thuần túy là Vu Khống a. Người này vừa nói, tất cả những người đang nói chuyện đều nhìn hắn cười, có người gọi, Phương Ất Kỷ, miệng ngươi lại cứng rồi. Phương Ất Kỷ trừng to mắt nói, sao ngươi lại có thể vu oan người trong sạch như vậy? Trong sạch gì, năm ngoái ta còn thấy ngươi ôm chân đại sư huynh hét lớn cái gì mà nghĩa phụ cầu chỉ giáo ba dạy ta những lời không biết xấu hổ này. Nghe thấy lời này, Phương Ất Kỷ liền đỏ mặt, gân xanh trên trán nổi lên, tranh cãi, đây là sự sủng kính đối với sư huynh, đối với sủng kính. Đến cuối cùng, Phương Ất Kỷ ra vẻ nghiêm túc gật đầu. Mọi người không tin lắc đầu, đặc biệt là người vừa bạch trần, càng là nhìn vào mông con của Phương Ất Kỷ. Phương Ất Kỷ mặt mày khó coi, tiếp theo là những lời khó hiểu, cái gì mà chỉ giáo giữa các tu sĩ là như vậy, cái gì mà hữu nghị các loại. Khiến cho mọi người cười băng lên, xung quanh lập tức tràn ngập không khí vui vẻ. Chỉ có Lý Thanh An cục bộ căng thẳng. Chương 259, hữu cơ đêm hẹn. Chương 259, hữu cơ đêm hẹn. Nghe lời của Phương Ất Kỷ, mọi người cười vang, chỉ coi như chuyện cười, chỉ có Lý Thanh An chú ý đến sự không tự nhiên của Phương Ất Kỷ, toàn thân dùng mình một cái. Nhìn vào ánh mắt của Phương Ất Kỷ có chút sợ hãi. Lý Thanh An càng là cục bộ căng thẳng, lùi về sau mấy bước. Hắn cũng không ngờ, trong những người này lại còn có thiên tài như vậy. Quả thực. Lý Thanh An không dám nhìn nữa, quay đầu lại, trong lòng quyết định, ngày mai sẽ để hắn đi các ngọn núi khác, cái miếu nhỏ này của mình không chứa nổi vị đại Phật này. Lý Thanh An thậm chí không dám nhìn hắn thêm một cái, như thể nhìn thêm một cái, mắt mình sẽ nổ tung. Hắn lặng lẽ rời đi, dọc đường thấy trận pháp của mình đều còn nguyên vẹn. Đệ tử duy nhất của mình vẫn đang thức khuya đọc sách. Muốn tu tập trận đạo chân quyết của Lý Thanh An, đối với kiến thức trận pháp mà Lý Thanh An biết ra, bắt buộc phải có một sự hiểu biết đại khái. Cũng không nhiều, chỉ mấy trăm cuốn thôi. Một cuốn cũng chỉ dày một thước. Không nhiều, thậm chí có thể nói là ít. Pháp môn chi thuật, đặc biệt là Thái Cực Huyền Thanh Đạo khẩu quyết, toàn bộ có lẽ cũng chỉ gần một vạn chữ. Nhưng một vạn chữ này, nếu phân tích cụ thể ra, để cho tiểu ngốc ngốc chưa bắt đầu tu tập hiểu được, đại khái cũng có khoảng mười mấy cuốn sách. Cho nên nói, có thể dung nạp pháp môn của Phật đạo ma tam giáo, muốn tu tập cũng không phải dễ dàng như vậy. Lý Thanh An thậm chí còn quyết định, sau này mạch này của mình, e rằng chỉ có một mạch đơn truyền. Nhiều nhất cũng không quá 3-4 đệ tử, như Thông Thiên Phong các mạch, là tuyệt đối không thể. Lý Thanh An âm thầm suy nghĩ, cũng không quan tâm đến tiểu ngốc ngốc, đi về phòng mình. Còn về Tiểu Hoàn, hắn thì muốn đi xem tình hình thế nào. Chu Nhất Tiên từ khi lên tiên trận phòng, đối với việc Lý Thanh An ban ngày nói chuyện chỉ điểm với Tiểu Hoàn thì không quan tâm. Nhưng buổi tối, Lý Thanh An phải cách Tiểu Hoàn 3 mét. Nếu không, Chu Nhất Tiên dám cầm gậy đứng ở cửa phòng hắn làm thần hộ mệnh. Nguyên do trong đó, Lý Thanh An tự nhiên hiểu rõ. Vẫn là câu nói đó, hắn Lý Thanh An có cầm thú như vậy sao? Phòng quân tử như vậy, còn có đạo lý không? Nghĩ đến đây, Lý Thanh An liền cảm thấy thế nhân hiểu lầm hắn quá sâu. Thật sự không nên. Cũng vào lúc Lý Thanh An đang suy nghĩ, một tiếng chuông bạc trong trẻo vang lên. Tiểu Bạch mặc trang phục miêu tộc mà mình yêu thích, dưới vai có gắn chuông bạc đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Ban ngày, nàng đến Tiểu Trúc Phong yên tĩnh nhất tìm Lục Tuyết Kỳ nói chuyện riêng. Ban đêm, lại đến tìm Lý Thanh An. Nàng biết lần này Lý Thanh An xuống núi, chính là để giao hợp Hoan Linh cho Kim Bình Nhi. Chuyện này nàng biết, vậy tự nhiên đại biểu Lục Tuyết Kỳ cũng biết. Nàng còn đang định muốn xem phản ứng của Lục Tuyết Kỳ khi biết chuyện. Kết quả, trên mặt Lục Tuyết Kỳ lại không có bất kỳ thay đổi nào. Nàng còn đang tò mò. Cuối cùng mới biết, Lý Thanh An đã sớm nói cho Lục Tuyết Kỳ, hoàn toàn không có chuyện của nàng. Nàng còn nhớ, sáng sớm khi biết chuyện này, bộ dạng kiêu ngạo rời khỏi Thiên Trận Phong đi đến Tiểu Trúc Phong. Kết quả, sao ngươi lại quay lại? Lý Thanh An nhìn Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện bên cạnh, mặt mang ý cười hỏi, ngươi có phải đã sớm biết rồi không? Tiểu Bạch phồng má, lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhi, nói với Lý Thanh An, được rồi, đừng giả vờ nữa, đêm đã khuya, nên đi ngủ rồi. Lý Thanh An không để ý đến biểu cảm của Tiểu Bạch. Đã mấy ngàn tuổi rồi, đột nhiên làm ra biểu cảm này, không có vấn đề gì, Lý Thanh An không tin, phần lớn là cảm ấy. Hắn bây giờ nếu làm gì đó, ngày mai Lục Tuyết Kỳ chắc chắn biết rõ ràng. Đây chính là một con hồ ly danh mãnh sống mấy ngàn năm. Lý Thanh An đã sớm nhìn thấu bản chất của nàng. Mặc dù vẫn là loại hồ ly rất hấp dẫn. Lý Thanh An không dám nghĩ nhiều, xoay người rời đi. Mà bên kia, Ú Cơ mặc y phục màu đen mềm mại, đeo mạng che mặt màu đen, âm thầm đến Thiên Trận Phong. Nàng nhận lời Bích Giao, đến giải thích cho Bích Giao tin tức truyền ra từ Ma Giáo. Cũng chính là tin tức Lý Thanh An và Ma Giáo Quỷ Lệ cấu kết, lại cùng Bích Giao tư thông. Từ khi Bích Giao biết tin tức này là do Quỷ Vương chủ động đề xuất lan truyền, trong lòng rất khó chịu. Một bên là người thường, một bên là người thân. Thêm vào đó, Quỷ Vương biết khoảng thời gian này là ngày chính đạo tụ tập ở Thanh Vân Môn. Đối với Bích Giao tự nhiên là nghiêm ngặt trông coi, sợ nàng đột nhiên chạy mất, sau đó xảy ra chuyện ở Thanh Vân Môn. Nếu là trước đây, Quỷ Vương thì không lo lắng như vậy, nhưng bây giờ thì khó nói. Trong tình huống Quỷ Vương ra tay trước, Lý Thanh An gặp Bích Giao, rất có thể sẽ để nàng không đi nữa, cứ ở lại Thiên Trận Phong. Cho nên Quỷ Vương đã cấm túc Bích Giao, nhưng cũng không ngăn cản việc U Cơ đi lại, thậm chí khi U Cơ rời khỏi Hồ Kỳ Sơn, hắn đã đoán được U Cơ đi lần này là để truyền lời cho Bích Giao, còn mở rộng cửa tiện lợi. Vì vậy, U Cơ một đường đến đây, phát hiện nơi ở của nàng ở Hà Dương Thành lại cực kỳ sạch sẽ, giống như là hôm nay vừa mới dọn dẹp xong. Thêm vào đó, bây giờ khắp nơi đều là chính đạo tu sĩ, nàng cũng không tiện để người của Giật Tâm Trai truyền lời. Nhưng những ngày này, thế lực Thanh Vân Môn hỗn loạn, lại toàn bộ đều hướng ánh mắt về Nam Cương, đối với phòng thủ chắc chắn yếu đi không ít. Dù sao vào lúc này, hẳn là không có ma giáo đệ tử sẽ gây chuyện ở Thanh Vân Môn. Đi ngược lại lẽ thường, U Cơ cũng nảy ra ý định tự mình lên Thanh Vân Môn. Kết quả quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, chính đạo đệ tử quá nhiều, lại thỉnh thoảng có chính đạo tu sĩ đến đây. Nhân thủ hỗn loạn, phòng thủ lỏng lẻo, nàng dễ dàng thông qua sơn môn, đến sườn núi Thiên Trận Phong. Mà khi nàng đi qua trận pháp phòng thủ, Lý Thanh An liền phát hiện ra. Đây cũng là lý do hắn không tán gẫu với Tiểu Bạch, giả vờ rời đi, thực chất là đi đón người. Hôm nay có chút bốc hỏa, có lẽ còn có thể dập lửa. Lý Thanh An tay bấm pháp quyết, vận dụng trận pháp, thân hình lóe lên liền rời khỏi nơi này. Một lát sau, Thiên Trận Phong, Lý Thanh An đình viện. Chớ đã, lần này ta tìm ngươi là có chuyện, ngươi đừng qua đây vội. U Cơ vội vàng lùi lại, trái tim đập thình thịch, không phân biệt được bây giờ rốt cuộc là vui mừng hay là kháng cự. Ta chỉ ôm một cái, không động thủ. Lý Thanh An thấy nữ nhân của mình mang một bộ dạng cảnh giác, liền làm ra vẻ đau lòng. Ngay sau đó, lại nói lời chính nghĩa. Đây là một cách nói mới. Nhưng U Cơ, người đã có mấy lần cá nước thân mật với Lý Thanh An, vậy mà lại có chút tin tưởng. Giờ phút này, thân thể nàng bắt đầu thả lỏng. Chỉ cần không động thủ, nàng nghĩ mình vẫn có thể chấp nhận được. Nàng cũng rất biết mùi vị, chỉ là vì mối quan hệ với Bích Giao nên có chút do dự. Thấy U Cơ thả lỏng, Lý Thanh An mỉm cười, tiến lên phía trước, ôm lấy vòng eo thon của U Cơ, lại đưa tay vỡ tấm mạng che mặt nàng vẫn đang đeo. Khi tấm mạng che mặt được gỡ xuống, đập vào mắt là đôi mày của U Cơ không còn tĩnh lặng như nước giếng cổ, một mảnh tĩnh mịch như lần đầu gặp mặt, bây giờ trong mắt đã ẩn chứa tình ý, da thịt như tuyết, sờ vào càng thêm mịn màng, lại mang theo một tia lạnh lẽo. Màu môi nhàn nhạt lại có sức hấp dẫn khó hiểu đối với Lý Thanh An. Ước Lý Thanh An nuốt nước bọt, túi lầu xuống. Mà U Cơ cũng tự giác ngẩng đầu chờ đợi. "Ư đừng, đừng độc thủ." Thấy Lý Thanh An hoàn toàn không nghe, nàng khẽ gọi một tiếng, cố gắng gọi lý trí của Lý Thanh An trở về. "Ư." Bích Giao nói chỉ tức là. Chương 260, Tiểu Bạch lẽ tham ban đêm. Chương 260, Tiểu Bạch lẽ tham ban đêm. Gió đêm lướt qua mặt, mang theo từng cơn gió lạnh. Trong nhà lại là một mảnh nóng bỏng. Thấy bán đại đóng tuyển, đầu óc từ trong mờ mịt khôi phục lại một chút, U Cơ vừa bất giác phối hợp. Lý Thanh An thấy vậy chính là thời điểm tốt để tu luyện, tay bấm pháp quyết, không ngừng thi pháp. Thấy có thể nâng cao tu vi, U Cơ cũng bắt đầu tu luyện âm dương song tu thuật, đồng thời sử dụng các loại phương thức để tăng tốc độ tu luyện của mình. Lý Thanh An tốc độ tu hành nhanh nhất, cũng mạnh nhất, nhất thời, tốc độ tu luyện của U Cơ có chút không chống đỡ nổi. Cũng ngay lúc hai người đang chìm đắm trong tu luyện, tiếng bước chân vang lên bên ngoài Lý Thanh An đình viện. Lý Thanh An, người vẫn luôn chú ý động tĩnh xung quanh, thân thể khựng lại, vậy mà lại có chút hoảng hốt. Người đến, từ tiếng bước chân là có thể biết được đó là Tiểu Bạch, cũng chỉ có nàng mới nhàm chán như vậy, nửa đêm đến tìm hắn. Đôi mắt mơ màng của U Cơ dần dần hồi thần, nhìn Lý Thanh An hỏi, sao vậy? Không có gì. Lý Thanh An nói xong, lại bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hắn cần phải tranh thủ thời gian tu luyện, để đối mặt với dòng nước mạnh hơn. Thời gian cấp bách, nhiệm vụ nặng nề. Phải biết rằng, tu hành như thuyền đi ngược nước, không tiến nát sẽ lùi. Việc tu luyện của Lý Thanh An cũng như vậy. Tu luyện dưới dòng thác chảy xiết, càng cần phải đề phòng dòng nước quá lớn, làm tổn hại đến bản thân. Nước có thể mềm có thể cứng. Cứng là dòng nước quá lớn sẽ làm vỡ bờ sông, dẫn đến vô số sinh linh chết thảm. Giống như Hoàng Hà sông tự do tự tại ở kiếp trước, ta muốn đi đâu thì đi đó. Mềm. Ngoài ra, đối với Tiểu Bạch muốn đến làm phiền hai người đối luyện ở ngoài cửa, mấy cái trận pháp là có thể giải quyết. Bây giờ Thiên Trận Phong hoàn toàn là một nền trận pháp khổng lồ, chỉ cần bố trí trận pháp trên đó, đều có thể phát huy uy năng gấp mấy lần. Lý Thanh An xác định suy nghĩ trong lòng, ánh mắt chuyển động, vung tay ra, nhẹ nhàng vung lên, khí tức liên quan đến U Cơ gần Lý Thanh An đỉnh viện đều tiêu tan hết. Đồng thời căn phòng Lý Thanh An đang ở hiện tại nổi lên hai trận pháp, một trận pháp cấm cố khiến Tiểu Bạch không thể tiến vào, còn có một trận pháp cách âm khiến âm thanh trong phòng không truyền ra ngoài được, nhưng hắn lại có thể nghe thấy giọng của Tiểu Bạch. Lý Thanh An khẽ than một tiếng, trận đạo tu vi của hắn không tinh thông, chỉ có thể làm như vậy. Nhưng mà nghe giọng của Tiểu Bạch hình như cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là phải tập trung tinh thần để không bị yêu nhân một đợt mang đi, nếu không chính là nỗi nhục tột cùng. Một lát sau, đông, 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 cửa lớn của Lý Thanh An đình viện bị gõ vang. Tiểu Bạch nhìn thấy trận pháp trong đình viện này, hừ lạnh một tiếng, cho rằng đây là trận pháp Lý Thanh An chuyên dùng để phòng bị nàng. Nàng vốn định trực tiếp xông vào, cho Lý Thanh An một bất ngờ, xem hắn có đang làm chuyện xấu không. Kết quả nàng dùng sức nửa ngày, vậy mà không mở được trận pháp đó. Nàng thầm mắng một tiếng quái vật, đành phải gõ cửa. Vốn đang trằn trọc trên giường, làm sao cũng không ngủ được. Lại nghĩ đến bộ dạng đắc ý quên hình của mình hôm nay, còn có ánh mắt trêu chọc của Lý Thanh An, liền cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Càng nghĩ càng tức, toàn thân khó chịu, liền muốn đến tìm Lý Thanh An lý luận một phen. nàng nhất định phải tìm ra điểm yếu của Lý Thanh An, để Lý Thanh An phải cúi đầu nghe lệnh nàng, bái lệ dưới váy thạch lựu của mình. Trong đầu Tiểu Bạch nghĩ đến cảnh sau này hắn quỳ rạp trên đất, miệng hô Tiểu Bạch đại nhân. Nàng liên cảm thấy một trận quái cảm. Thế là, lại là tiếng gõ cửa đông 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 vang lên. Trong nhà, ngươi, Ú Cơ có chút xấu hổ và tức giận, thầm liếc mắt một cái, nhưng cũng không muốn nói thêm gì. Mà không biết từ đâu, tiếng nước chảy róc rách cũng đột ngột vang lên. Ngoài cửa, Tiểu Bạch nhíu mày, tiếp tục gõ cửa. Tiếng nước chảy va vào vách đá vậy mà lại trùng khớp với tiếng gõ cửa bên ngoài, tạo thành một bản hòa tấu độc đáo. Cùng lúc đó, ngoài cửa, thấy nửa ngày không có ai trả lời, Tiểu Bạch lập tức nảy sinh nghi ngờ. Người không có ở đây, không thể nào. Nàng không nhìn rõ tình hình trong nhà, nhưng lại có trận pháp bảo vệ. Chắc là Lý Thanh An đang ở trong đó. Chẳng lẽ là đã đến thời khắc tu luyện mấu chốt? Thực tế cũng đúng là như vậy, sau khi Tiểu Bạch gõ cửa, việc tu luyện của Lý Thanh An đã đến thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Cùng với tiếng nước trong hàn đảm trên đỉnh tiên trận phong vũ và bờ, một cuộc tu luyện cuối cùng cũng kết thúc. Ú Cơ điều chỉnh hơi thở, ngừng tu luyện, cũng không kịp dùng pháp lực để ép đồ vật ra ngoài, lại dùng thuật pháp để làm sạch cơ thể. Lý Thanh An yên lặng nhìn, việc tu luyện này đối với Ú Cơ mà nói, quả thực là quá kích thích. Không lâu sau, Ú Cơ vừa giấu quần áo bẩn thỉu đi, vừa vội vàng tìm cách xua tan mùi lạ trong dòng nước trong phòng. Cả người trông có vẻ đầu óc không tỉnh táo, nhưng cũng đúng, cảm giác suýt bị bắt gian tại trận này, ai gặp phải cũng phải choáng váng. Lý Thanh An đột nhiên nghĩ, nếu người đến gõ cửa là Bích Dao, vậy thì ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Lý Thanh An lắc đầu xua đi. Hắn là chính nhân quân tử, sao có thể làm như vậy, làm nhục danh tiếng quân tử của hắn. Lý Thanh An lại nghĩ lại, quân tử cũng có câu thực sát tính giã, hình như cũng là chuyện nên làm. Trong đầu Lý Thanh An suy nghĩ không ngừng, mà đợi Ú Cơ thu dọn xong, lại thấy Lý Thanh An vẫn cứ nhìn nàng như vậy. Nàng mặt đỏ bừng, đưa quần áo cho Lý Thanh An, trong đó có một chiếc áo lót đã trở thành phiên bản chế tổn. Ú Cơ nhìn bộ quần áo đó, cúi đầu không nói, rõ ràng đây chính là lúc bị xé rách một cách dã man. Lý Thanh An quay đầu đi, ở nơi nàng không nhìn thấy, khỏe miệng khẽ nhếch lên, sau đó lại giả vờ không muốn nói, bộ quần áo này rách hết rồi, không mặc. Mặt Ú Cơ càng đỏ hơn, nhìn đông ngó tây, muốn tìm cho Lý Thanh An quần áo tốt, sạch sẽ, kết quả phát hiện ra lại không có. Cũng không biết Lý Thanh An giấu quần áo ở đâu rồi. Tiếng gõ cửa bên ngoài càng gấp gáp hơn, từ tiếng đông đông biến thành tiếng đập cửa rầm rầm. Tiểu Bạch sắp hết kiên nhẫn rồi. Trong lòng Ú Cơ như lỡ một nhịp, cẩn thận nhìn ra ngoài cửa, tay nắm chặt quần áo của Lý Thanh An không buông, vẫn cố chấp nhét vào lòng Lý Thanh An. Trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin. Thân phận, tuổi tác và các yếu tố khác của nàng đã quyết định, mối quan hệ giữa nàng và Lý Thanh An thực sự không thích hợp để bại lộ. Nếu bại lộ, nàng không dám tưởng tượng mình sẽ phải đối mặt với điều gì, sự đau lòng của Bích Dao, ánh mắt kỳ lạ của các đệ tử thành giáo. Quan trọng nhất là, danh tiếng của Lý Thanh An trong mắt người đời chắc chắn sẽ danh tiếng lừng lẫy, uy vọng giảm mạnh cũng là chuyện thường. Nàng lo lắng là, chính đạo bắt đầu nhắm vào hắn, phái người đến tìm Lý Thanh An đòi một lời giải thích. Chính ma đều chú ý cũng là chuyện bình thường. Thậm chí giữa Lý Thanh An và Thanh Vân Môn cũng sẽ xuất hiện không ít vấn đề. Mà với tính khí của Lý Thanh An, chắc chắn cũng sẽ không lùi bước. Nàng không muốn như vậy. Lý Thanh An thấy vậy cười một tiếng, nhẹ nhàng nói mấy câu bên tai nàng. Mà Ú Cơ nghe những lời này, mặt lập tức càng đỏ hơn, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Thanh An, liền hạ giọng nói, 20, cầu xin ngươi. Ú Cơ nói ra câu này, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy một tia kích thích. Niềm vui khuê phòng, hóa ra lại là như vậy. Xấu hổ như vậy. Lý Thanh An nghe vậy, nhẹ nhàng đáp một tiếng, cười hì hì, tìm quần áo của mình mặc vào, lại nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Ngay sau đó biến mất tại chỗ. Chương 261, Ú Cơ để lại thư, rời đi. Chương 261, Ú Cơ để lại thư, rời đi. Đông đông rầm rầm rầm. Trong mắt Tiểu Bạch mang theo vẻ nghi ngờ, nhìn cánh cửa phòng trước mặt. Nơi này, nàng không phải lần đầu tiên đến, vẫn là lần đầu tiên có trận pháp ngăn cản nàng tiến vào. Mặc dù không cảm nhận được tình hình, nhưng trực giác mách bảo nàng, Lý Thanh An có chuyện giấu nàng. Nói cách khác, Lý Thanh An không muốn để nàng biết, hoặc là để Lục Tuyết Kỳ biết. Tiểu Bạch lập tức có ý tưởng, nếu có thể làm rõ chuyện này, nói không chừng chính là điểm yếu của Lý Thanh An. Lý Thanh An cũng sẽ không dám đối xử với nàng như vậy nữa, muốn nàng giữ bí mật. Lý Thanh An phải rửa chân cho nàng, miệng hô Tiểu Bạch đại nhân. Cuối cùng, nàng, Tiểu Bạch, bảo Lý Thanh An đi về phía tây, hắn sẽ không dám đi về phía đông. Nghĩ đến những hình ảnh này, Tiểu Bạch lập tức tràn đầy năng lượng. Một đôi tay ngọc dầm dầm đập vào cửa lớn của Lý Thanh An. Một bộ dạng không đạt được mục đích thể không bỏ qua. Cũng ngay lúc nàng đập cửa, phù văn trận pháp trên cửa không ngừng hiện lên, chống lại lực lượng khổng lồ của Tiểu Bạch. Âm thanh cũng không ngừng truyền vào trong phòng, cùng với âm thanh trong phòng tạo thành một bản hòa tấu đa âm. Lại nửa canh giờ sau, ngay khi Tiểu Bạch gõ đến thì lòng, định bất chấp các tu sĩ chính đạo đang ở thiên trận phòng, cưỡng ép phá vỡ trận pháp. Giọng của Lý Thanh An từ phía sau Tiểu Bạch truyền đến. "Ồ, đây không phải là Tiểu Bạch sao? Nửa đêm thế này, đến phòng ta, ngươi định làm gì?" Lý Thanh An giọng điệu mang theo nghi ngờ nói. "Hừ." Tiểu Bạch thân hình lóe lên, đến bên cạnh Lý Thanh An, nhìn từ trên xuống dưới, mũi khẽ động, rõ ràng là đang xem trên người Lý Thanh An có gì khác thường không. Cũng không biết là ai còn thiết lập trận pháp trong đình viện, chẳng lẽ là Kim Úc Tằng Tiểu. Lời của Tiểu Bạch nói trúng tim đen, khiến Lý Thanh An cũng không khỏi giật mình. Sợ mình ở đâu đó lộ ra sơ hở, để nàng có thể nhận ra. Tuy nhiên, trên mặt Lý Thanh An vẫn không hề lộ ra một chút khác thường nào. Trong nhà ta để không ít xính lễ sau này cho Tiểu Trúc Phong, bây giờ cá rồng lẫn lộn, nếu mất ngươi bù cho ta sao? Cái cớ của Lý Thanh An khiến Tiểu Bạch cũng không tìm ra được kẽ hở nào. Dù sao, Thiên trận phong hiện tại quả thực người đông phức tạp, khó tránh khỏi có người thừa nước đục thả câu. Nhưng Tiểu Bạch vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nàng có ý muốn vào xem, tìm kiếm một số dấu vết. Nhưng Lý Thanh An lại không cho phép từ chối mà kéo nàng đi về phía cây tùng bách trên đỉnh núi. Đôi mắt nghi ngờ của Tiểu Bạch nhìn về phía căn phòng phía sau. Bây giờ nàng có thể chắc chắn, trong đó có vấn đề, chỉ là không biết là vấn đề gì. Nàng cũng biết, một khi Lý Thanh An đã không cho nàng xem, với Lý Thanh An thực lực, nàng không thể nào vào được dưới mí mắt của hắn. Vì vậy, nàng cũng mặc cho Lý Thanh An kéo nàng đi. Tiểu Bạch muốn xem Lý Thanh An rốt cuộc có thể nói ra được những gì. Hai người mấy lần nhảy vọt đã đến đỉnh núi, mà sau lưng bọn hắn, một đôi mắt nhỏ mang theo chút kinh ngạc nhìn hai người đang nắm tay nhau. Thấy hai người rời đi, đôi mắt đó lại lùi vào trong nhà, nhíu mày, suy nghĩ vấn đề. Tỷ tỷ của mình sẽ không phải là dẫn sói vào nhà chứ? Nữ tử hồ mị lại mang theo vẻ thánh khiết này, ngay cả nàng, một đứa trẻ, cũng có chút không cầm lòng được. Sư phụ xấu xa của mình có thể chống đỡ được không? Nếu không chống đỡ được, vậy chẳng phải là không công bằng với Tuyết Kỳ tỷ tỷ sao? Bộ não thông minh của Tô Nguyệt, ngay lúc nhìn thấy hai người cùng nhau đi lên đỉnh núi, đã biết tỷ tỷ của mình có đối thủ rồi. Ma U Cơ thấy Lý Thanh An kéo người rời đi, dành chỗ cho mình, cũng hoàn toàn yên tâm. Mà vừa yên tâm, nàng lại nghĩ đến lời Bích Giao muốn nàng truyền đạt. Trong đầu chấp niệm đen trắng lại bắt đầu tranh cãi, nàng lại bắt đầu rơi vào mờ mịt. Có thể biết rõ ràng mình làm vậy là không đúng, nhưng lại không thể nào giữ vững được. Đặc biệt là khi Lý Thanh An chủ động, nàng chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhưng nàng cũng chỉ là đến truyền lời thôi mà. Nàng ngược lại mượn cớ truyền lời, cùng Lý Thanh An tiến hành giao lưu sâu sắc. Bích Giao nàng, trong lòng U Cơ càng nghĩ càng loạn, từ trong căn nhà này tìm thấy giấy bút, hơi mài mực, lại nhấc bút, trải giấy tuyên, sau đó hạ bút. Trong lòng nàng có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lưu lại trên giấy chỉ có mấy câu. Kể từ khi gặp Quân, thiếp lòng bất giác vui mừng, nhớ Quân yêu Quân như điên dại, gạch bỏ, nhưng thân phận tuổi tác chênh lệch, lại đến 300 năm, cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chính ma phân biệt, lại càng như sương mắt trong cổ họng. Có duyên không phận, xin đừng viết đến đây, một giọt nước mắt rơi xuống giấy tuyên, làm nhòe đi những chữ vừa viết, không nhìn rõ chữ. Mắt Ú Cơ bắt đầu có chút sưng đỏ, đến cuối cùng bút, giọng nói càng có chút nức nở. Nước mắt không ngừng rơi xuống đất. Cũng không biết qua bao lâu, mực trên bàn đã khô. Mấy câu chữ thanh tú sạch sẽ, chỉ có mấy chữ cuối cùng lại nhòe thành một cục. Thực sự không nhìn rõ. Người trong nhà cũng đã không còn. Mà trên đỉnh núi, Lý Thanh An thả lỏng cảm giác, phát hiện Ú Cơ đã an toàn rời đi, cũng yên tâm. Tiểu Bạch ngồi trên cành cây tung bách, đung đưa đôi giày thêu mang đặc trưng của dân tộc Miêu. Yêu mị lại mang theo tiên khí, khiến người ta không thể kiềm chế. Trước trán rủ xuống một lọn tóc mái, một ngón tay thon dài trắng non không ngừng quấn lấy lọn tóc đó. Người kéo ta lên đây, chỉ để ngắm cảnh đêm. Tiểu Bạch cười nhẹ, ánh sáng trắng lóe lên, lại đến sau lưng Lý Thanh An, thân thể mềm mại sắp đè lên lưng Lý Thanh An. Đêm đẹp cảnh đẹp như vậy, chẳng lẽ công tử không định làm gì với nô gia sao? Tiểu Bạch nũng nịu nói. Một đôi tay càng nhẹ nhàng vuốt ve lưng Lý Thanh An. Trán Lý Thanh An đầy vết đen, con cáo đáng ghét này càng ngày càng quá đáng. Chỉ dựa vào việc hắn, Lý Thanh An không dám động thủ phải không? Lý Thanh An nghiêng người né tránh, trong nháy mắt đã đến cành cây Tiểu Bạch vừa ngồi, cúi đầu nhìn xuống sườn núi và chân núi bên dưới. Đập vào mắt, lửa trại bên dưới vẫn còn có 3322 người đang đi dạo bên ngoài. Thậm chí còn có không ít người ngủ ở chỗ trận pháp từ sườn núi đến đỉnh núi, trong mắt mang theo vẻ tò mò. Bọn hắn đối với đỉnh núi rất tò mò, đối với trận pháp đó cũng rất tò mò. Dù sao, đây cũng là chủ nhân của ngọn núi này, thủ đoạn lừng danh. Hơn nữa, bọn hắn còn nhớ, Lý Thanh An từng ở Lưu Ba Sơn dùng lực lượng trận pháp, với thực lực vừa vào thượng thanh cảnh, cứng rắn chống lại một cao thủ thượng thanh cảnh đỉnh phong và một cao thủ thượng thanh cảnh tầng 3. Từ đó lần đầu tiên danh tiếng lừng lẫy. Sau đó nghe được chính là tin tức Lý Thanh An dùng trận pháp dễ dàng giết chết Trường Sinh Đường đường chủ Ngọc Dương Tử. Vì vậy, có không ít người cố gắng xem có thể lĩnh ngộ được gì từ đó không. Chỉ tiếc, người xin nói mộng mà thôi. Xa xa, ngoài Tiểu Trúc Phong gần nhất tình hình vẫn như cũ, sáu ngọn núi còn lại đều đèn đuốc sáng trưng. Vút. Tiểu Bạch đột nhiên đến bên cạnh Lý Thanh An, nhìn khuôn mặt nghiêng của Lý Thanh An, vậy mà lại cảm thấy trong lòng có một khoảnh khắc yên tĩnh. Tuy nhiên, khuôn mặt này quả thực là khéo léo tuyệt vời. Trong mấy nghìn năm của Tiểu Bạch, cũng không có ai có thể sánh bằng. Hình như cũng chỉ có trong truyền thuyết, một người tên là Độc Giả ở ngoài trời, nghe nói đó là một người phong độ người người, anh tuấn tiêu sái, phong độ lịch lãm, mày kiếm mắt sao, mặt như ngọc quan, vờ vờ. Và còn có cả Phan Lư Đặng Tiểu Nhàn quan trọng nhất. Dường như cảm nhận được, Lý Thanh An quay đầu nhướng mày, nói, đẹp trai không? Tiểu Bạch lại không có chút thay đổi nào, ngược lại vuốt tóc, nói, vậy công tử, ta đẹp không? Lý Thanh An nghiêm túc nhìn, sau đó gật đầu, trong ánh mắt cổ vũ của Tiểu Bạch, nói ra một câu khiến nàng tức giận. Hồ ly giả mấy nghìn năm rồi, có thể giữ được như vậy quả thực không tồi. Chương 262, Tiểu Bạch đuổi bề. Chương 262, Tiểu Bạch đuổi bề. Hồ ly giả mấy nghìn năm rồi, có thể giữ được như vậy quả thực không tồi. Lý Thanh An nói xong câu này, nhân lúc Tiểu Bạch chưa kịp phản ứng, vội vàng bay đi, trở về đình viện của mình, chỉ để lại Tiểu Bạch ở phía sau, thật đến nghiến răng. Nàng quyết định rồi, nguyên nhân bất thường của Lý Thanh An tối nay, nàng nhất định phải tìm ra. Sau đó, dùng điểm yếu này, để Lý Thanh An túi đầu nghe lệnh, tốt nhất là để hắn quỳ liếm chân mình, để hắn xem mình có phải là hồ ly giả mấy nghìn năm không. Đây đã là lần thứ hai Lý Thanh An nói, một lần là ở Nam Cương, trạng thái của Lý Thanh An không tốt, nàng có thể tha thứ. Lần thứ hai chính là bây giờ, nhưng trạng thái của hắn lại tốt không thể tốt hơn, nàng tỏ vẻ tuyệt đối không thể tha thứ. mắt Tiểu Bạch dường như muốn phun ra lửa, nắm đấm nhỏ có thể một đấm đánh chết mấy Ngọc Thanh cảnh đỉnh phong càng nắm chặt hơn. Nàng rất muốn đấm một quyền này lên người Lý Thanh An, nhưng nàng đánh không lại. Tức chết đi được. Tiểu Bạch càng nghĩ càng tức, nắm đấm sát hướng về cây tùng bách dưới thân chính là một cú đấm mạnh. Bụp, cây tùng bách khẽ run rẩy, dường như sợ hãi trước uy áp của Tiểu Bạch, run rẩy rơi xuống mấy chiếc lá. Lá rơi là tả, gió núi thổi qua, gom lá lại thành một cụm có quy luật. Nhìn kỹ, vậy mà lại là hai chữ: Ngộ Thương. Tiểu Bạch nhìn thấy hai chữ này, lập tức cười phá lên, sự bất ức vừa rồi đều biến mất. Quả nhiên là có chủ nhân thế nào thì có cây thế đó. Tiểu Bạch buông nắm đấm ra, cũng không đấm cây tùng bách đang ngồi nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, sao lấp lánh, sáng tối không đều, cảm giác trong gió mang theo hơi thở mát lạnh tự nhiên, thật khiến người ta say đắm. Cảm giác tự do. Chỉ có Tiểu Bạch bị giam cầm mấy trăm năm trong huyền hỏa đàn tối tăm không thấy ánh mặt trời, mới biết tự do và gió mát đáng để tận hưởng đến mức nào. Nếu không có một niệm sai lầm đó, có lẽ sẽ tốt hơn. Sau khi Vân Dịch Lam Bái Sơn trước đó, nàng cũng từ miệng tiểu đồ đệ của Lý Thanh An biết được địa vị của Lý Thanh An trong Thanh Vân môn, cũng như những người bạn có thể khi hắn chưa đến đã nói lời chính nghĩa. Vì vậy mà nói lời đắc tội với Vân Dịch Lam, người có địa vị ngang với Đạo Huyền. Khi thấy Lý Thanh An có nhiều bạn bè trong môn như vậy, nàng sao lại không có chút cảm giác cô đơn? Tiểu Bạch chìm đắm trong ký ức ngắn ngủi, bước sen nhẹ nhàng từ trên cao từng bước đi xuống. Tuy nhiên, điều này cũng không thể ngăn cản nàng tìm ra bí mật của Lý Thanh An. Nơi ở của Lý Thanh An. Lý Thanh An nhìn tờ giấy tuyên mang chữ viết mờ nhạt, mày nhíu chặt. Đây là ý gì? Vẫn chưa có ai có thể ăn không hắn, Lý Thanh An này. Hắn từ khi cảm nhận được u cơ rời đi, đến khi hắn và Tiểu Bạch nói chuyện, bây giờ quay lại, thời gian đã qua một canh giờ. Lý Thanh An tuyệt đối không cho phép có người ăn không hắn, thân hình từ từ biến mất tại chỗ, đuổi theo ra ngoài thành Vân Môn. Trên đường đi, cảm giác được mở rộng tối đa. Với tốc độ cực nhanh cảm nhận tình hình xung quanh, tìm người. Nửa canh giờ sau, căn phòng mà u cơ đã bí mật mua ở Hà Dương thành từ trước. Cùng với tiếng đẩy cửa, Lý Thanh An vai vác một thân hình mảnh mai và không ngừng rẽ rủa đi vào. Bút, bút, bút. Thấy người vẫn không ngừng rẽ rủa trên vai hắn, Lý Thanh An tay không chút lưu tình, hướng về chỗ tròn trịa của nàng, vỗ mạnh xuống. Để tìm nàng, Lý Thanh An đã không nghỉ một hơi, từ Thanh Vân Sơn Mạch, một đường cảm nhận đến Hà Dương Thành. Hắn chính là ở một nơi trong Hà Dương Thành cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Mà U Cơ cũng không biết tại sao lại dừng lại ở Hà Dương Thành, dường như còn đang ngó nghiêng tìm người, cảm xúc trong mắt rất phức tạp. Đó là vừa sợ người không đến, lại vừa sợ người đến. Sự giằng co trong đó, Lý Thanh An làm sao biết được. Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nếu nàng đi về hướng khác, sau đó trực tiếp trốn đi, Lý Thanh An thật sự không tìm được. Tuy nhiên, may mà, sau khi Lý Thanh An tìm thấy, hắn liền trực tiếp thi triển một chiêu cầm nã, trói buộc, vác lên vai, toàn bộ quá trình hoàn thành chỉ trong một bước. Cũng không quan tâm đến sự phản đối của U Cơ, cứng rắn đưa nàng về nơi ở của nàng ở Hà Dương Thành. Buông ta ra, chúng ta như vậy không được. U Cơ thấy đã vào phòng, nói chuyện cũng sẽ không có ai chú ý, liền bắt đầu nói. Lý Thanh An không nói gì, chỉ một mực vô mông. Rất nhanh U Cơ liền cảm thấy mông sau đau rát, khiến thân thể nàng bắt đầu có cảm giác khác thường. Mặt nàng dần dần đỏ lên, cổ họng phát ra tiếng ứ ử như tiểu thú. Nghe thấy âm thanh này, nếu là trong tình huống bình thường, Lý Thanh An đã sớm bắt đầu lật chân rồi. Nhưng bây giờ quả thực là tình huống không đúng, hắn cũng không phải là người bị tiểu não điều khiển đại não. Hắn đặt nàng ngồi trên giường. A, U Cơ đầu tiên là giật mình, tưởng Lý Thanh An lại muốn làm chuyện xấu, chứ không phải chuyên môn đến tìm nàng, trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng đang định nhắm mắt chấp nhận, lại thấy Lý Thanh An mãi không có động tác, không khỏi mở mắt ra. Lý Thanh An đang ánh mắt kiên định nhìn nàng, đôi mắt như ẩn chứa tinh tú, trong mắt U Cơ thật hấp dẫn. U Cơ quần áo có chút xộc xệch, mái tóc dài mềm mại rủ xuống, lông mi cong cong, đường cong eo đầy đặn, da thịt ở cổ thiên nga trắng non mịn màng, chiếc váy dài sau một hồi dày vò có chút nhăn đúng, để lộ nửa mắt cá chân, có chút quyến rũ lạ thường. Thầy bói xem bói, chỉ từ nửa đoạn cổ chân kia là có thể biết được bản chân được đôi giày thêu bao bọc kia là thượng phẩm đáng chết đến mức nào. Đối với bọn hắn mà nói, đó thật sự là sắc hương vị đều đủ cả. Ánh mắt của Lý Thanh An cũng chỉ lướt qua bắp chân thon thả bóng loáng kia một cái, sau đó quay lại chuyện chính. Ngươi nên biết, chuyện chính ma phân tranh đối với ta mà nói, không phải là vấn đề. Lý Thanh An vuốt ve gò má mịn màng của U Cơ, nghiêm túc và thành khẩn nói: Ta biết, ta đều biết. U Cơ dùng gò má cọ cọ vào lòng bàn tay của Lý Thanh An, nói: Thế nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất giữa chúng ta, không phải sao? Lý Thanh An nghe vậy cũng im lặng. Giờ phút này hắn đuổi theo nàng, ngoài việc lâu ngày sinh tình ra, cũng còn có dục vọng chiếm hữu của nam tử tắc quái. Còn chưa suy nghĩ kỹ, giữa hắn và U Cơ còn có mấy vấn đề: khoảng cách tuổi tác, còn có bích giao quan trọng nhất. Có lẽ thế giới này vẫn còn quan niệm tam thê tứ thiếp, nhưng chuyện này không còn thịnh hành trong giới tu sĩ nữa. Huống chi, quan hệ giữa Bích Giao và U Cơ. Giọng điệu của Lý Thanh An cũng dịu đi, ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm lấy vòng eo thon, nhẹ giọng nói: Ngươi không cần phải lo lắng, đây là lỗi của ta. Đợi có thời gian ta sẽ đi giải thích với Bích Giao. Nghe lời của Lý Thanh An, U Cơ đầu tiên là kinh ngạc, ngước mắt nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, dường như lời này không phải nói đùa. U Cơ im lặng một lát, trên mặt bỗng nở nụ cười rạng rỡ, tựa vào lòng Lý Thanh An. Không cần đâu, quan hệ của chúng ta cứ như vậy đi. Hơn nữa sự bắt đầu của chúng ta cũng không thể trách ngươi. Mấu chốt nhất là U Cơ nói đến cuối cùng, liền ngậm miệng, không nói nữa. Trong lòng Lý Thanh An nổi lên chút suy nghĩ, trên mặt đầu tiên là làm ra vẻ suy tư, dường như rất do dự. Đợi một lúc sau mới đồng ý không còn cách nào, Lý Thanh An cũng không muốn như vậy, nhưng hắn không muốn bị chém a, không muốn bị Thiên Gia, Hợp Hoan Linh hoặc Thương Tâm Hoa đâm cho một lỗ. Mặc dù những vết thương này đối với Lý Thanh An mà nói đã là vết thương nhỏ, để bù đắp, Lý Thanh An cũng không còn ý định cày cấy ruộng tốt, chỉ lặng lẽ ôm nàng ngủ một giấc. Lý Thanh An nghe được một đạo lý, bí quyết để nâng cao tình cảm với nữ nhân, không phải là người quá mạnh, mà là những lời ngon tiếng ngọt của nam nhân trong dư âm sau chuyện đó.